Chương 168, Khương Triều. Lãnh Phi sau khi ăn cơm xong, đang tại viện trong tản bộ tiêu thực. Cảnh ban đêm mông lung, ánh trăng như nước, chung quanh yên lặng im ắng. Tống Thông Hòa ở bên ngoài gõ cửa. Lãnh Phi tự mình tới kéo cửa ra, Tống Thông Hòa đứng ở bên ngoài không có vào ý tứ, trầm giọng nói, Lãnh Phi, Triệu ma ma bị thương, phu nhân không có cận vệ, ngươi bổ sung A. Cái này Lãnh Phi khẽ giật mình. Nội hộ vệ cùng cận vệ địa vị là hoàn toàn bất đồng, xem Triệu ma ma trong phủ siêu nhiên địa vị liền biết. Tống Thông Hòa nói, giết thôi Tu Phong, một cái công lớn, huống hồ còn có Triệu ma ma tiến cử, chính là ngươi rồi. Là. Lãnh Phi ôm quyền đáp. Tống Thông Hòa từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội đưa cho hắn, đây là thân phận bài, hiện tại trong lầu chỉ có hai khối. Lãnh Phi hai tay nhận lấy. Tống Thông Hòa bày thoáng một phát tay quay người ly khai. Lãnh Phi tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận dò xét liếc, thời gian dần qua đem bên hông ngân bài lấy xuống, đổi lại ngọc bội. Từ đó về sau, hắn là phu nhân cận vệ, như Triệu ma ma bình thường, là hộ vệ phu nhân Tống Tuyết Nghi gần đây một người. Tống Tuyết Nghi tổng cộng 4 tầng hộ vệ vòng, tầng ngoài cùng là du vệ. Tầng thứ 2 là ngoại hộ vệ, tầng thứ 3 là nội hộ vệ, cuối cùng một tầng thì là cận vệ. Triệu ma ma cùng Lương Tuyết Ông là cuối cùng tầng này, hiện tại cũng kể cả hắn. Sáng sớm ngày thứ 2, Lãnh Phi đang luyện công. Hắn rất muốn về thăm nhà một chút đại tỷ cùng tỷ phu, có thể tình hình bây giờ không nên trở về, miễn cho phân tâm hắn chú ý. Trong nhà gián dục vương phủ lệnh bài, đối thủ không đến chó cùng dứt dậu thời điểm không dám sang bậy, lại có Tống Giật Dương ôm đồn mua bán vật lẫn lộn sự tình. Lãnh Mị cùng Phạm Trường Phát không cần đi ra, an toàn không lo. Hắn phiền lòng chính là Cựu Long Tỏa Thiên Quyết, khó có tiến thêm, mặc cho hắn như thế nào cố gắng, như thế nào tìm hiểu, một mực tạm tại nguyên chỗ. Hắn đã phục 2 khỏa tẩy tủy đan cùng thiên nguyên quả, lại không hề tiến vào luyện khí sĩ hệ ra, hắn có một cái không tốt phỏng đoán, muốn vào nhập luyện khí sĩ, Cựu Long Tỏa Thiên Quyết muốn tới tầng thứ 9 mới có thể. Hắn hiện tại mới đến tầng thứ 3. Hắn đã 18 tuổi, có thể ở trong vòng 1 năm luyện thành 9 tầng. Hắn thủ không nắm chắc, một mực tại tìm hiểu Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, khổ tu không ngừng, mặc cho như thế nào cố gắng đều không làm nên chuyện gì. Đồng Ánh Cực có ánh mắt, xem hắn sắc mặt ủ rột, liền lẫn mất rất xa, tại hắn tầm mắt bên ngoài thu thập quét dọn. Nàng một lát sau nhẹ chân nhẹ tay đi vào trong nội viện, công tử, phu nhân cho mời. Lãnh Phi thu tâm thần cùng cái giá đỡ, cất bước vượt qua Nguyệt Lượng Môn, theo hậu hoa viên đi vào trong, xuyên qua 3 tiến sân nhỏ đi tới phía trước nhất đại sảnh bên ngoài. Tống Tuyết Nghi đang cùng Triệu ma ma nói chuyện, trong sảnh chỉ có Thanh Tú Nha Hoàng Tiểu Trừng. Phu nhân, Triệu tiền bối. Lãnh Phi ôm quyền tiến vào đại sảnh. Triệu ma ma đang ngồi ở trên giường, mỉm cười nhìn xem hắn. Tống Tuyết Nghi vây tay, Tiểu Trừng, chuyển cái ghế tới. Tiểu Trừng đem một cái theo đôn phong tới Lãnh Phi trước mặt. Lãnh Phi đoan chính ngồi xuống. Lãnh Phi, phu nhân an nguy muốn làm phiền ngươi rồi. Triệu ma ma mỉm cười nhìn xem hắn. Lãnh Phi nói, nghĩa bất dung tử, Triệu tiền bối yên tâm. Mama cực lực để cử ngươi làm cận vệ. Tống Tuyết Nghi nói, ngươi vị trí này cùng lúc trước bất đồng, được nhịn được tính tình, không có thể tùy ý ra tay. Là. Lãnh Phi nghiêm nghị gật đầu. Tống Tuyết Nghi nói, như thế này muốn tới một vị cao thủ, là ta theo Trường Sinh Cốc cầu viện, trong cốc phái tới. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, hiện tại Thính Đào biệt viện cũng nhúng tay tiến đến, xác thực cần càng mạnh hơn nữa cao thủ, chúng ta ứng phó không được. Trong cốc cao thủ, đa số là tâm cao khí ngạo. Tống Tuyết Nghi nói, làm việc cũng càng đơn giản trực tiếp, thủ đoạn không có như vậy khéo đưa đẩy. Lãnh Phi nói, phu nhân yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu, người luyện võ thực tế ăn không được thiếu, chịu không nổi khí, động liền khởi phân tranh, ngươi chớ để như thế. Lãnh Phi gật đầu xác nhận. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến Tôn Hảo thanh âm, phu nhân, Trường Sinh Cốc cao thủ đã đến. Tốt, ta tự mình ra nghênh đón. Tống Tuyết Nghi đạo. Nàng đứng lên nói, mama. Ngươi mà lại nghỉ ngơi, ta đi nên đón khách quý, tương lai còn muốn trông cậy vào hắn chỗ dựa. Phu nhân không cần quan tâm ta. Triệu ma ma cười nói, cổ vũ liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Lãnh Phi xông nàng ôm một cái quyền, theo Tống Tuyết Nghi đi ra ngoài. Tống Tuyết Nghi vừa đi một bên thấp giọng nói, ta cùng trong cốc cầu viện, yêu cầu là đỉnh tiêm luyện khí sĩ, rất có thể là thập nhị trọng lâu, dù cho không phải thập nhị trọng lâu, cũng có thập nhị trọng lâu lực lượng. Lãnh Phi nghiêm nghị gật đầu. Mình bây giờ đến cùng có thể hay không đối phó được thập nhị trọng lâu? Thật đúng là không thể kết luận, chỉ đụng phải qua Tôn Hạc Minh một cái thập nhị trọng lâu cao thủ. Hắn lúc trước cùng Tôn Hạc Minh giao thủ lúc, đối với lôi quang ứng dụng còn thiện, sẽ không lượng sợi 3 sợi lôi quang đồng thời ứng dụng. Hiện tại đã có 4 sợi lôi quang, mà lại biết rõ có thể điệp ra làm cho tốc độ nhanh hơn, mấy lần tăng lên chính mình thời khắc mấu chốt phi đao uy lực. nhưng muốn nói nhất định đối phó được thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, nhưng lại giả, thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ cùng thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ là không đồng dạng như vậy, tựu như chính mình cũng là luyện kình, cùng cái khác luyện kình cũng bất đồng. Hắn lập tức liền minh bạch phu nhân ý tứ, nếu như người tới khí thịnh kinh người, cũng phải nhịn một nhẫn. Hai người tới hoàng phủ ngoài cửa lớn. Hoàng phủ đại môn dĩ nhiên mở rộng, Tống Tuyết Nghi cùng Lãnh Phi ra đại môn, liền chứng kiến tạo lối thoát đứng đấy một cái anh tuấn thanh niên. Một bộ lục bào đồng bền, hai tay ôm ấp một thanh trường kiếm, thân hình cao ngất, cao ngạo khuôn mặt tràn đầy chìm túc, phảng phất tại túi nhìn xem hoàng phủ. Tống Tuyết Nghi ôm quyền, xinh đẹp cười nói, "Khương sư đệ, không có từ xa tiếp đón." Lục bào thanh niên mở ra hai tay, tại trên vỏ kiếm một đắc quyền, rụt rè mỉm cười, "Tống sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Cũng tiểu không lý tưởng quá, không thể so với trong cốc thời điểm. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, "Hay là mau mời vào nhà nói chuyện a." "Hoàng sư huynh đâu?" Lục bào thanh niên hỏi. Tống Tuyết Nghi nói, "Gần đây một mực đang bế quan, muốn càng tiến một bước, đáng tiếc một mực không được hắn khiếu, mời đến." Lục bào thanh niên mỉm cười nói, "Hoàng sư huynh thiên phú dị bẩm, tổng có thể tìm được tiên thiên chi lộ, thỉnh." "Không có dễ dàng như vậy, chỉ có thể mượn Khương sư đệ cắt luôn rồi." Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Cái này là của ta cận vệ Lãnh Phi, Lãnh Phi, đây cũng là trưởng sinh cốc Khương Triều Khương sư đệ, thiên phú kinh tuyệt, tuổi còn trẻ đã là thập nhị trọng lâu. Không dám so Tống sư tỷ Hoàng sư huynh." Khương Triều mỉm cười. Lãnh Phi ôm quyền thi lễ, Khương Triều chỉ là nhẹ quay hàm thủ, lộ ra vài phần kiêu căng, thấy Tống Tuyết Nghi trong lòng tim đập mạnh một cú. Lãnh Phi bình tĩnh không có sóng, tựa hồ không có cảm nhận được lãnh đạm. Ba người tiến vào hoàng phủ thẳng nhận được đại sảnh. Lúc này đại sảnh đã không thấy Triệu Ma Ma thân ảnh, chỉ có Tiểu Trừng ở một bên chờ, trà trà đã bưng lên. Khương Triều xem Lãnh Phi đi theo tiến đến, liếc hắn một cái, đối với Tống Tuyết Nghi nhạt cười nhạt nói, "Tống sư tỷ còn không tin được ta." "Đây là nơi nào lời nói?" Tống Tuyết Nghi hé miệng cười nói, "Đây không phải đã thành thói quen nha, Tiểu Lãnh, ngươi đi về trước đi." "Phu nhân." Lãnh Phi chần chờ. Tống Tuyết Nghi cười nói, "Có Khương sư đệ tại, không cần phải lo lắng an nguy của ta, Thính Đào biệt viện cũng không làm gì được." "Thính Đào biệt viện?" "Thính Đào các." Khương Triều trầm giọng nói. Lãnh Phi ôm thoáng một phát quyền rời khỏi đại sảnh, đứng ở bên ngoài phòng, thần sắc bình tĩnh. Hắn cường thế bá đạo, từ trước đến nay ngạo khí nội liễm, trí châu nắm, dù cho võ công thấp kém lúc cũng rất ít thụ qua loại này khí. Theo tính tình của hắn trực tiếp thu thập một trầu, lại để cho thằng này biết rõ thiên địa cao dày, nhưng trước đó Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Ma Ma đã khích lệ qua, phòng ngừa hắn làm như vậy. Hắn đã đáp ứng, như trực tiếp trở mặt, hai hại quá nhiều. Đang mang loại này khí phách chi tranh, hắn có thể ép tới hạ khí phách mà cân nhắc được mất, sẽ không sang bậy, báo thủ cũng không tại nhất thời nửa khác. Cái này không giống như là lúc trước Hàn Băng cốc thủ. Chương 169, ghét bỏ, canh ba. Hắn không cần dựng thẳng lên lỗ thai, có thể nghe được thanh thanh sở sở. "Tống sư tỷ, Thính Đào biệt viện thực tham dự vào." Khương Triều trầm giọng nói. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu, không sai được. Tối hôm qua Tiểu Lãnh chém giết Kim Đao môn Thôi Tú Phong lúc, bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn nhân cơ hội giết Tiểu Lãnh, mất đi Tiểu Lãnh giết một người chấn nhiếp ở bọn hắn, mới không thể không thối lui. Tiểu Lãnh lúc ấy sinh tử một đường, hơi xuất sai lầm đó chính là toàn quân bị diệt, đám hỗn đảng kia là muốn hạ tử thủ. Khương Triều nói, "Cái này Lãnh Phi." Hắn lắc đầu, vẻ mặt không cho là đúng, hay là cách hắn xa một chút nhì cho thỏa đáng, đừng để bên ngoài hắn liên lụy. Tống Tuyết Nghi nhíu mày không nói chuyện. Nàng biết rõ trưởng sinh cốc đối với Lãnh Phi đánh giá là lỗ mãng không chí, nhiệt huyết xúc động, không biết trời cao đất rộng sang vậy. Đây là rất dễ dàng chuyện xấu tính cách, cho nên dù cho có trọng thưởng, đối với Lãnh không phải vẫn là không hài lòng lắm, trưởng sinh cốc đệ tử thụ hộ pháp điện ảnh hưởng, cũng có chút xem thường hắn. Người một khi đã có thành kiến, muốn đảo ngược muôn vàn khó khăn, xem Lãnh Phi đều là mang theo thành kiến nhìn, không cách nào công chính. Cái này đối với Lãnh Phi mà nói quá không công bình. Đáng tiếc nàng chỉ là trưởng sinh cốc tầm thường đệ tử mà thôi, vô lực làm cái gì. Khương Triều nói, đã Thính Đào biệt viện tham dự, cái kia Thính Đào các cũng nhanh, ta tới vừa vặn. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta ứng phó không được Thính Đào biệt viện, chớ nói chi là Thính Đào các, Khương sư đệ một mình ngươi có thể thành. Ta vừa vặn cần luyện tập. Khương Triều nói, muốn xử trí như thế nào bọn hắn. Từng bước đều làm thiết mất, hay là đánh cho tàn phế là được. Tống Tuyết Nghi nói, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Đánh cho lại hung ác, bọn hắn hay là hội vững vàng ở lại đó, đánh cho tàn phế là được. Có tông môn vi trèo trống, dù cho bị diệt, cũng rất nhanh hội trùng kiến, trừ phi đem sau lưng tông môn một khối tiêu diệt, nếu không uổng phí công phu, chỉ cần sợ, đánh cho tàn phế là được. nàng không phải lúc tuổi còn trẻ khoái ý ân cựu tính tình rồi, học xong dễ dàng tha thứ cùng đại cục làm trọng. Một khi tiêu diệt, không nói đến hội thu nhận điên cuồng trả thù, Trường Sinh Cốc cao thấp đối với chính mình cũng sẽ bất mãn, đây cũng là bất đắc dĩ chỗ. Ngoại nhân nhìn mình là đường đường lâu chủ phu nhân, uy phong cực kỳ, lại không biết ai cũng không thể tự do không câu, không thể như Lãnh Phi như vậy khoái ý làm việc. Tốt, cái kia liền đánh cho tan phế. Khương Triều trầm giọng nói, Tống sư tỷ còn có tin tức của bọn hắn. Ta hiện tại liền động thủ. Khương sư đệ, nghỉ một chút động thủ lần nữa không muộn. Tống Tuyết nghi đạo. Khương Triều nói, thừa dịp bọn hắn không thu được ta đến tin tức, xét đánh không kịp bưng thai, nhất dễ dàng đắc thủ. Tốt. Tống Tuyết nghi không hề khuyên nhiều, đập vỗ tay, dương giọng nói, Tiểu Trừng, lại để cho Tôn Tổng quản tới. Là. Tiểu Trừng ứng một tiếng. Nàng lượn lờ đi ra, sông Lanh Phi cười cười, bước chân nhanh chóng di động, rất nhanh sau này đi đến, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hào rất nhanh đi tới, sông Lanh Phi gật đầu, sau đó sải bước đi vào, đón lấy bên trong truyền đến tiếng thảo luận. Lãnh Phi thế mới biết Tôn Hảo cũng không phải là Trường Sinh Cốc đệ tử, là lâu chủ Hoàng Đạo Viễn thân thích, cho nên mới có thể trở thành nội viện phó tổng quản. Lãnh Phi nghe được thanh thanh sở sở, lời nói gian, Khương Triều đối với Tôn Hảo cũng không thế nào tôn trọng, có chút lãnh đạm, nhưng Tôn Hảo không có chút nào biểu hiện ra khác thường cảm xúc. Có thể là Tôn Hảo che giấu được tốt, không biểu hiện ra đến, cũng có thể Tôn Hảo xác thực không thèm để ý cái này lãnh đạm. Trường Sinh Cốc đệ tử thân phận hay là đầy đủ doa người, Tôn Hảo mặc dù tục tàng, lại cẩn thận, đối với Trường Sinh Cốc đệ tử đáng sợ biết chi quá sâu. Lãnh Phi giống như nghĩ tới điều gì. Tôn Hảo có thể làm tổng quản cũng không phải may mắn, làm việc khéo đưa đẩy, hơn nữa ý nghĩ tỉnh táo, thấy rõ lợi hại được mất, có thể khắc chế xúc động. Khương Thiếu Hiệp, hiện tại Kim Đao Môn cùng Vong Ưu Lâu đều không đủ sợ. Tôn Hảo tục tằng thanh âm vang lên, chậm rãi nói, duy nhất có thể lo người là Thính Đào Biệt Viện, chỉ sợ Thính Đào Các cũng có cao thủ đến rút. Hừ, Thính Đào Các thì như thế nào? Khương Triều thanh âm lộ ra ngạo khí khinh thường, bất quá là một đám giá áo túi cơm. Khương sư đệ Tống Tuyết Nghi nói, bọn hắn mấy năm gần đây còn là đã ra mấy cái nhân tài mới xuất hiện, có quật khởi sông cảnh xu thế. Mấy cái gọi là nhân tài mới xuất hiện tác dụng chậm không còn chút sức lực nào, đã đến thập trọng lâu liền trì trệ không tiến, không đáng để lo. Khương Triều ngạo nghễ khe nói, bọn hắn nếu dám tới, tự lại để cho bọn hắn chịu không nổi, biết rõ chúng ta Trường Sinh Cốc lợi hại. Tống Tuyết Nghi nói, Thính Đào Biệt Viện mấy năm gần đây cũng là anh tài lần ra, tựa như gần đây 2 năm Tôn Tinh Tuyết, còn có mới Tiến Dương Nhạc Tiên, đều là ngắn ngủn 1-2 tháng liền bước vào luyện khí sĩ, kinh tài tuyệt diễm. Khương Triều nói, Tống sư tỷ làm gì chướng người khác chí khí, loại thiên tài này chúng ta Trường Sinh Cốc cũng có, như Hoàng sư điệt liền là như thế này. Hán! Tống Tuyết Nghi cười lắc đầu, lễ nhi còn kém xa lắm nột, xa không bằng Khương sư đệ, một đời không bằng một đời rồi. Hoàng lễ xác thực là thiên tài. Nhưng mọi người có mọi người đường, chưa hẳn muốn cùng ta làm chuẩn. Khương Triều cười nói. Lãnh Phi giống như nghĩ tới điều gì. Hoàng lễ, chắc hẳn tiểu là thiếu lâu chủ, nguyên lai là Trường Sinh Cốc thiên tài đệ tử. Trường Sinh Cốc cử động lần này không khác trói lại Hoàng Đạo Viễn cùng Tống Tuyết Nghi tâm, có thể nào không cam lòng thụ Trường Sinh Cốc ra roi. Tôn Tổng Quản, ngươi mới vừa nói Kim Đao Môn cùng Vong Ưu Lâu chưa đủ lo, cũng không đúng. Tống Tuyết Nghi nhẹ nói, Kim Đao Môn ngoại trừ vị kia thôi Tu Phong, còn có cao thủ. Bọn hắn chết thôi Tú Phong nhất định phải nổi điên, không thể không thận. Lãnh Phi tại bên ngoài phòng mỉm cười. Phu nhân nói lời nói rất cao minh, xá lời nói xá được từ nhưng. Vâng, phu nhân. Tôn Hào nói, bất quá thôi Tú Phong được xưng Kim Đao Môn đệ nhất cao thủ, hắn đã bị giết, Kim Đao Môn đoán chừng sẽ bị dọa cho bể mật gần chết ta. Chỉ sợ Tuyệt Quang Tông Diệu Tông hy vọng, hội trở nên điên cuồng. Tống Tuyết Nghi trong thanh âm lộ ra sầu lo. Tống Sư Tỷ, ta đã nghe qua mấy lần cái này thôi Tú Phong danh tự. Đến cùng như thế nào? Ai, kỳ thật cũng có thể tiếc. Tống Tuyết Nghi thở dài một hơi, lộ ra thương xót chi ý, Kim Đao Môn ra một vị kỳ tài, tuổi còn trẻ đã đem Kim Đao Môn chấn môn đao quyết luyện được viên mãn, siêu việt lịch đại tổ sư, đây chính là cực hiếm thấy tình hình. Khương Triều không thèm để ý mà nói, có thể là Kim Đao Môn võ công quá mức thô thiển a. Kim Đao Môn cũng là Thanh Ngọc Thành truyền thừa mấy trăm năm đại tông, nghe nói Trảm Kim Đao quyết đến từ bên trên cổ đại nhân vật truyền lại, uy lực hay là rất kinh người. Mặc kệ như thế nào, có thể luyện được siêu việt tổ sư đã là hy hữu chi lại hy hữu. Khương Triều không nói chuyện. Siêu việt lịch đại tổ sư, đây đúng là cực gian nan. Thiên hạ to lớn, thiên tài như mây, mỗi nhất tông đều không thiếu nhân vật thiên tài, sửa cũ thành mới, đem võ công đẩy tiến thêm một bước. Mỗi một bước đẩy mạnh đều là trước muốn siêu việt tiên hiển, nhất là danh môn đại tông, đều là thiên tài trong thiên tài, tông môn võ công đã đạt đến cực kỳ tinh diệu tình trạng, học đều học không được đầy đủ, khỏi phải nói siêu việt, có thể luyện đến đỉnh phong chính là sổ bách niên kỳ tài khó gặp, muốn đi trước đẩy tiến thêm một bước, thì là mấy ngàn năm khó gặp. Cho nên nói mặc kệ như thế nào, cái này Thôi Tu Phong đều là không được nhân vật, tiền đồ vô lượng, đoán chừng muốn trở thành một khỏa chói mắt tinh. Khương Triều trầm giọng nói, hắn đã chết. Chương 170, tập kích, canh 4. Đã bị chết, không cần lo lắng nữa. Tống Tuyết Nghi nói, hay là suy nghĩ một chút như thế nào ứng phó Kim Đao Môn điên cuồng A. Lãnh Phi cảm thấy hơi ấm. Phu nhân hời hợt lượt qua, là không muốn để chính mình, Khương Triều là cực không chào đón chính mình, miễn cho nói ra càng kích thích hắn. Ta đi một chuyến Kim Đao Môn. Khương Triều trầm giọng nói, bọn hắn không thành thật một chút liền thu thập một chầu, lại để cho bọn hắn trung thực xuống. Cái này Tống Tuyết Nghi chần chờ. Tống sư tỷ yên tâm, này một ít buồn sự đều không có, ta sao có mặt đến. Khương Triều đạo. Vong Ưu Lâu lời nói tôn hào nói, đã nửa tàn, không đáng để lo, còn lại đúng là Thính Đào biệt viện, bọn hắn mới là đại địch, được thận trọng ứng đối. Tống Tuyết Nghi nhẹ gật đầu. Thính Đào biệt viện lời nói, muốn từ từ sẽ đến, binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn. Khương Triều trầm giọng nói, ta ngược lại muốn xem bọn hắn rất mạnh. Thính Đào biệt viện có thể lo đúng là Thính Đào Các, hắn trên miệng chẳng thèm ngó tới, kỳ thật cực kỳ kiêng kỵ, Thính Đào Các cao thủ hay là rất có uy hiếp. Cứ như vậy định, ta ngay lập tức đi. Khương Triều trầm giọng nói, không đợi hai người phản đối, trực tiếp ra đại sảnh, đến đại sảnh bên ngoài lúc thấy được Lãnh Phi. Hắn nhíu mày, ghét bỏ lườm liếc Lãnh Phi, sau đó giả bộ như không thấy được, sải bước mà đi. Lãnh Phi nhíu mày. Tống Tuyết Nghi lượn lờ ra đại sảnh, chứng kiến Lãnh Phi thần sắc, bất đắc dĩ thở dài, "Tiểu Lãnh, chớ cùng Khương sư đệ không chấp nhận." "Không dám." Lãnh Phi đạo. Tống Tuyết Nghi lắc đầu nói, "Khương sư đệ xưa nay tự ngạo, mắt cao hơn đầu, kỳ thật người không xấu." Lãnh Phi nói, "Như vậy một người một mình đi Kim Đao Môn, muốn hay không chúng ta cùng qua đi xem?" Kim Đao Môn dù sao cũng là nhất tông môn, cùng Đăng Vân Lâu nổi danh, thực lực mặc dù không tính cường hành, thực sự có cao thủ trấn thủ. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng lắc đầu nói, hắn ứng phó được đến. Lãnh Phi gật đầu. Thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, cũng khó trách tự ngạo, tiên thiên cao thủ rất ít đi ra cùng người tranh phong, thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ không sai biệt lắm có thể hoành hành, con mắt trừng lớn một chút nhi là tốt rồi. Lãnh Phi nói, Kim Đao Môn không có tiên thiên cao thủ tòa chấn. Hắn bây giờ đối với tiên thiên cao thủ vô cùng nhất lo lắng. Tiên thiên cao thủ Tống Tuyết Nghi nói, thiên nhân hợp nhất, cần khí thanh, huống hồ cũng không dám trong thành động thủ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, vậy thì tốt rồi. Tống Tuyết Nghi nói, Tiểu Lãnh, đừng lo lắng, Khương sư đệ sẽ không ngốc quá lâu. Lãnh Phi cười cười, phu nhân yên tâm, ta sẽ không sảng bậy. Vậy thì tốt rồi. Tống Tuyết Nghi thật sâu liếc hắn một cái, cười nói, ngươi cái kia tiểu nha hoàn rất cơ linh nha. Lãnh Phi nói, là ở Hạc Minh Sơn thuận tay cứu, bị Hạc Minh Sơn giày vò đến rất thê thảm đáng thương. Hạc Minh Sơn. Tống Tuyết Nghi mặt trầm xuống. Lãnh Phi ôm quyền nói, phu nhân, ta đây liền đi trước. Tống Tuyết Nghi nói, ta muốn đi một chuyến Dục Vương phủ, ngươi theo ta cùng một chỗ a. Lãnh Phi bất động thanh sắc ôm quyền, vâng. Tống Tuyết Nghi giải thích nói, Khương sư đệ đến sự tình, muốn cùng Dục Vương phủ nói một tiếng. Lãnh Phi gật gật đầu ý bảo hiểu rõ. Dục Vương phủ là Thanh Ngọc thành chủ nhân, Đăng Vân lâu làm ra một cái thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, xác thực cần nói một tiếng. Tôn Hào theo trong đại sảnh đi ra, phu nhân, ta đi an bài. Tống Tuyết Nghi nhẹ gật đầu. Nàng đi vào trước đổi một bộ màu trắng nhạt cung trang, trang trọng mà ung dung. Rất nhanh có quản gia tới hướng Lãnh Phi bẩm báo, bên ngoài đã sắp xếp xong xuôi. Lãnh Phi cùng Tống Tuyết Nghi và Tiểu Trường ra đại môn. Bên ngoài đã có Lương Tuyết Ông ngừng lại xe ngựa, bốn thất tử lưu mã vững vàng đứng đấy, vẫn không nhúc nhích giống như pho tượng. Xe ngựa bốn phía là tám cái nội hộ vệ, tự là lúc trước bảo vệ Lãnh Phi cái kia tám cái trung niên nam tử, còn có bốn cái ngoại hộ vệ, không có du vệ. 12 hộ vệ riêng phần mình đứng chính mình vị trí, khí thế lạnh lạnh. Phu nhân. Mọi người ôm quyền. Tống Tuyết Nghi con ngươi sáng ngời quét một lần mọi người, vất vả chư vị rồi. Tiểu Trưng mở cửa xe, Tống Tuyết Nghi tiến vào xe ngựa, Lãnh Phi thì tại thùng xe bên cạnh, quét mắt một vòng mọi người khoát khoát tay, xuất phát. Giá. Lương Tuyết Ông huy động roi ngựa, xe ngựa chạy nhanh động, chư hộ vệ đều động. Bây giờ là thời kỳ phi thường, chúng hộ vệ đều cẩn thận đề phòng, e sợ cho có người nổi điền xông lại tập sát, Kim Đao Môn hoặc là Vong Ưu Lâu khó làm được ra loại sự tình này, không thể không phòng. Xe ngựa hướng phải một quải, chuyển tiến vào sỏ xuyên qua Nam Bắc Chu Tước Đại Đạo. Chu Tước Đại Đạo hai bên quán rượu mọc lên san sát như rừng, cửa hàng liên tiếp thành một đường, san sát nối tiếp nhau, rậm rạp chẳng chịt, có nhiều không kể xiết cảm giác. Đám người xung quanh bắt đầu khởi động, hối hả, bốn cái ngoại hộ vệ ở phía trước mở đường, đẩy đưa đẩy lách vào không cho người tới gần xe ngựa. Lãnh Phi lỗ thai bỗng nhiên giật giật, ngẩng đầu nhìn liếc quán rượu, xoay người lại hoành ngăn tại thùng xe bên trái, dưới chân bên cạnh chuyển, rút ra Hạc Minh đao trầm giọng nói, lao lương, nhanh một ít. Ánh đao chớp động như một hoàng thu thủy. Tốt. Lương Tuyết ông ba ba con roi, quát lớn, giá. Giá. Bốn thất tử lưu mã phiên đề chạy chậm, ngoại hộ vệ nhóm nhanh hơn đẩy mạnh, dưới chân nhanh hơn, thông qua vận dụng xảo diệu kình lực mà đẩy ngăn cản ngăn đón tại người phía trước. Đây là thân là ngoại hộ vệ cơ bản kỹ xảo, tại đẩy ra mọi người chi tế, còn muốn cẩn thận phòng bị trong đám người bỗng nhiên tập kích. Thiên hạ hôm nay triều đình uy nghiêm cực thịnh, luật pháp cực nghiêm, nhưng chỉ cần không vi phạm lệnh cấm luật, liền sẽ không quá nhanh, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Không được giết người bình thường người vô tội, không được tại trước mặt mọi người sát nhân. Đây là hai cái cấm luật, phạm người tất chu. Cho nên Thanh Ngọc Thành trong rất thái bình, mọi người cũng không sợ võ lâm cao thủ, nhìn thấy chém giết, cũng đều là xem kịch vui. Không được tại trước mặt mọi người sát nhân, nhưng động thủ là cho phép, không hai nạn chết người là được, bọn hắn được phòng bị có người giết phu nhân. Lãnh Phi hai mắt nhìn chằm chằm Quý Vân Lâu, trường đao đưa ngang ngược trước, hoành thân ngăn trở thùng xe vị trí. Hắn hai mắt mũi lưỡi nhạy cảm giác cũng cực kỳ nhạy cảm nhận được sát ý. Trực tiếp đã tập trung vào Quý Vân trong lầu một người trung niên nam tử. Cách 10 trượng tả hữu, hai người ánh mắt giao tiếp, Lãnh Phi dĩ nhiên chặn hắn đánh lén lộ tuyến. Dù cho trung niên nam tử này bắn ra đoạn nỏ uy lực kinh người ám khí, cũng muốn trước qua hắn cửa ải này. Lãnh Phi quát, lao lương, mau nữa. Tốt. Lương Tuyết ông trần chờ thoáng một phát, cắn răng đáp ứng. Giá giá giá. Hắn đem roi vung được vang dội mà gấp gáp, bốn thất tử lưu mã lập tức vung để chạy như điên. Bốn cái nội hộ vệ tiến lên hỗ trợ đẩy ngăn cản đám người, bọn hắn chính là luyện khí sĩ, xa so ngoại hộ vệ càng nhẹ nhàng như thường, mọi người còn không có cảm giác đến như thế nào, đã bị đẩy ra thật xa đi, lập tức tiếng quát mắng không dứt bên tai, bọn hắn lại mắt điếc tai ngơ. Lãnh Phi bỗng nhiên nhảy lên xe ngựa đỉnh. Hắn vững vàng đứng tại trần xe, Hạc Minh đao trở vào bao, bỗng nhiên hai tay vung ra hai đạo bạch quang. Xuy, xuy, đinh, đinh. Hai bên quán rượu phân biệt bắn ra hai phát lang quang, cực nhanh tuyệt luân, hai đạo bạch quang liên tiếp, trên không trung chạm vào nhau, tại trong tiếng thanh minh truy lạc. Đinh 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 đinh, Lãnh Phi hai tay không ngừng bắn ra bạch quang, từng đạo tử quang bị đánh rơi. Xe ngựa buôn chỉ, rất nhanh lao ra đã đi ra ám khí phạm vi công kích. Lãnh Phi theo trần xe nhẹ nhàng rơi xuống, nói khẽ, phu nhân, còn thực sự có người dám bí quá hóa liều. Tống Tuyết Nghi thanh âm dịu dàng, người trong võ lâm cũng không thiếu nhiệt huyết, dù cho có kiêng kỵ. Một khi nhiệt huyết xúc động, sẽ gặp không quan tâm. Lãnh Phi cười nói, phu nhân là điểm tỉnh ta a. Người nhà Tống Tuyết Nghi cười nói. Nàng chấn định tự nhiên, không chút nào thụ tập kích ảnh hưởng, Lãnh Phi cũng không có lo lắng, nàng vốn là luyện khí sĩ, không dễ dàng như vậy bị đánh lén. Lão Lương chậm lại xe ngựa, ngồi ở xe hiên bên trên quay đầu nhìn qua, ha ha cười nói, Lãnh hộ vệ, lợi hại nha. Lãnh Phi cười ôm một cái quyển. Chương 171, Mùi Nhử, canh năm. Phu nhân. Muốn hay không truy xem xét số dưới? Lãnh Phi hỏi. Tống Tuyết Nghi nói, không cần, thì sẽ có Tuần Thiên bổ ra tay, tại phố xá sâm ớt ở bên trong tập sát, tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Ám khí hiện lam, chính là độc khí, đó chính là sát nhân chi ý, Tuần Thiên bổ tuyệt đối sẽ ra tay. Vạn nhất bọn hắn trực tiếp chạy ra thành đâu? Lãnh Phi hỏi. Hắn chưa thấy qua Tuần Thiên bổ, lại nghe nói qua Tuần Thiên bổ lợi hại, chính là triều đình áp chế võ lâm tất cả tông lợi khí, một khi có phạm tội võ lâm cao thủ. Tuần Thiên bổ tất xuất động, hơn nữa không có không chúng. Cơ hồ không có người có thể thoát được thoát Tuần Thiên bổ đuổi bắt, cuối cùng nhất đều muốn rơi vào lưới pháp luật, hoặc phế bỏ võ công ngồi tù, hoặc là bị giết chết. Cho nên võ lâm cao thủ đối với triều đình cấm luật cực kỳ kiêng kỵ, không tại phố xá sầm ớt sát nhân là cơ bản nhất một đầu. Lúc này đây có người ngang nhiên làm trái, đoán chừng là tử sĩ, đã làm tốt bị giết chuẩn bị, cho nên dám động tay. Đây cũng là người trong võ lâm chỗ đáng sợ, một khi lòng có tử trí, liền không để ý mặc kệ, phá hư thật lớn, cho nên triều đình cấm luật xâm nghiêm, nhưng cũng không phải như vậy nghiêm khắc, cấm luật bên ngoài cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chạy ra thành cũng sẽ bị bắt được. Tống Tuyết Nghi thở dài nói, Tuần Thiên bổ có kỹ thuật bí kỹ, một khi lưu lại dấu vết để lại, nhất định có thể đuổi tới. Lợi hại. Lãnh Phi đạo. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu không nói chuyện. Một đoàn người thuận lợi đã tới Dục Vương phủ trước, một cái vòng tròn mập mạp trung niên nam tử nên đi ra. Một thân cẩm y lộ ra đẹp đẽ quý giá, cười tủm tỉm tiến lên phía trước nói, nguyên lai là hoàng phu nhân, tiểu nhân thất lễ, thật là không khéo, công chúa hôm nay không tại phủ. Trương Tổng Quản, công chúa khi nào có thể trở về đến? Tống Tuyết Nghi ra xe ngựa, lượn lờ phinh phinh đứng ở tròn béo trung niên trước người. Tròn béo trung niên nam tử lắc đầu nói, đều xem công chúa tâm tình, tiểu nhân có thể đoán không cho phép, bằng không đợi công chúa hồi phủ, tiểu nhân phái người thông báo một tiếng. Sẽ không quấy rầy công chúa rồi. Tống Tuyết Nghi nhẹ gật đầu nói, Trương Tổng Quản giúp ta mang hộ một câu cho công chúa à, chúng ta đang vân lâu đến rồi một vị trường sinh cốc thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ người xem. Hảo hảo, công chúa trở lại, tiểu nhân nhất định bẩm báo. Trương Tổng Quản vội vàng gật đầu. Hắn hiểu được, Tống Tuyết Nghi là truyền lời cho công chúa, kỳ thật cũng là bẩm báo vương gia, thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ cũng không phải là tiểu nhân vật, cần được báo cáo chuẩn bị. Tống Tuyết Nghi nhẹ gật đầu, quay người trở về thùng xe. Lãnh Phi trầm giọng nói, xuất phát. Lòng hắn dưới có chút ít thất vọng. Dù cho thân là cận vệ, cũng không bằng Triệu Ma Ma đồng dạng thuận tiện, là không thể cùng Tống Tuyết Nghi cùng một chỗ tiến nội viện, cho nên nhất định không thấy được công chúa. Hắn thất vọng chính là không thể nhìn thấy hình rồng, chuẩn bị xem vương phủ nơi khác phải chăng có long, nói không chừng có thể đối với long sâm ngộ càng sâu. Hắn hiện tại duy nhất trông cậy vào tiểu là tìm hiểu long, do đó tăng lên cửu long tỏa thiên quyết. Đương bọn hắn phản hồi hoàng phủ lúc, Tống Tuyết Nghi chính xuống xe, đã thấy Khương Triệu đồng bền mà đến, hai tay vây quanh trường kiếm tại trước ngực, tiêu căng bất quẩn. Tống sư tỷ đây là đi nơi nào? Khương Triệu nhìn cũng không nhìn Lãnh Phi, hỏi Tống Tuyết Nghi. Tống Tuyết Nghi nói, đi một chuyến Dục Vương phủ, thông bẩm một tiếng Khương sư đệ ngươi tới Thanh Ngọc Thành. Dục Vương phủ. Khương Triều hừ nhẹ một tiếng, lại không nhiều lời, ngạo nghễ nói, Kim Đao môn vậy mà ngọa hổ tàng long, có hai cái thập nhị trọng lâu cao thủ. Tống Tuyết Nghi cười nói, vậy hẳn là khó không được Khương sư đệ ngươi đi. Dĩ nhiên phế bỏ. Khương Triều nói, đã cắt đứt bọn hắn xương cốt, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Kim Đao môn là Thanh Ngọc Thành bản địa tông môn, không có gì hậu trường. Không giống Đăng Vân Lâu cùng Vong Ưu Lâu đều có hậu trường, đơn giản là ra một cái kỳ tài thôi tu phong, có thể ngăn ở thập nhị trọng lâu cao thủ, cho nên mới dám tham dự tiến đến. Đáng tiếc không có tính toán đến thôi tu phong hội gãy tại Lãnh Phi trên tay, tính toán không thể khai hỏa. Tống Tuyết Nghi nói, lại để cho bọn hắn thành thật một chút nhi thuận tiện. Nàng mặt ngọc chìm túc. Y dì theo tính tình của nàng, nên đau nhức giết một phen Kim Đao môn, thôi tu phong trên tay gãy 8 cái nội hộ vệ, 10 cái ngoại hộ vệ, có thể nói tổn thất thảm trọng. Không nghĩ tới Khương Triều thôi Tú Phong chỉ là phế đi hai cái thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Nàng âm thầm thở dài. Khương Triều dù sao cũng là trường sinh cốc đệ tử, đầu tiên muốn đến là trường sinh cốc, không phải nghĩ đến thay Đăng Vân Lâu bọn hộ vệ báo thủ, mà là không muốn náo đại. Đã Khương Triều là phế mà không phải giết, là định ra nhạc dạo, Đăng Vân Lâu cũng không thể lại đi đau nhức giết Kim Nam Môn. Lãnh Phi giống như nghĩ tới điều gì. Vì sao Khương Triều không đại khai sát giới, theo lý mà nói Tiến Thanh Ngọc Thành có lẽ lập uy. Nhưng bây giờ vẹn vẹn phế đi hai người cao thủ, không đạt được lập uy mục đích. Cái này Khương Triều ngạo mạn chi cực, làm việc lại không cực đoan, không hành động theo cảm tình, trách không được trường sinh cốc phái hắn tới, dùng ổn làm chủ. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài. Hắn âm thầm lắc đầu cảm khái. Khương Triều đã cùng Tống Tuyết Nghi sóng vai bước vào cánh cửa, trầm giọng nói, Tống sư tỷ, còn có cái đó nhất tông không phục. Thính đảo biệt viện bên kia là cái đại phiền toái. Tống Tuyết Nghi nói, bọn hắn làm việc tích thủy dầu diếm. Chỉ ở lúc mấu chốt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của bỏ đá xuống giếng, bình thường không động thủ, chứ không chữa tay. Vậy thì buộc bọn hắn động thủ. Khương Triều trầm giọng nói. Tống Tuyết Nghi nói, như thế nào bức? Khương Triều nói, ta nghe nói Thính Đảo biệt viện đối với Lãnh Phi rất xem trọng. Tống Tuyết Nghi nhíu mày liếc mắt nhìn cùng vào Lãnh Phi, Khương Triều lại cũng không thèm nhìn hắn, giống như không có thấy có người đi theo. Khương Triều tiếp tục nói, cái kia lợi dụng Lãnh Phi vi mồi nhử. Cái này quá mạo hiểm. Tống Tuyết Nghi lắc đầu. Lãnh Phi tiền đồ vô lượng, không chỉ có tâm tính tốt, trọng tình nghĩa có thể nắm tâm phúc, nhưng lại có nhạy cảm trực giác. Nàng thậm chí không có cảm giác đã có người cho đến bất lợi, hắn lại có thể cảm giác được. Đối với nguy hiểm có như vậy nhạy cảm trực giác rất khó khăn được, bảo vệ tánh mạng cơ hội càng lớn, tương lai cũng càng có thể đi được xa, tiền đồ xa hơn đại, thậm chí trưởng thành là đỉnh tiêm cao thủ. Kỳ tài như thôi Tú Phong đều nửa đường chết non, cho nên không thể không thận. Khương Triều thản nhiên nói. Ta sẽ đi theo phía sau hắn, cái này có cái gì lo lắng hay sao? Tống sư tỷ, chẳng lẽ ta sẽ cố ý hại hắn hay sao? Tống Tuyết Nghi nói, Khương sư đệ ngươi là sẽ không hại hắn, có thể luôn luôn vắng nhất, Khương sư đệ ngươi phế Kim Đao môn lưỡng cao thủ tin tức sợ là sẽ phải truyền đi, hơn nữa ta cũng truyền cho Dục Vương phủ, Thính Đảo biệt viện nhất định có thể biết được. Khương Triều khinh thường mà nói, bọn hắn không dám động tay cái kia không còn gì tốt hơn. Hắn xuất cốc mục đích là trấn áp phân tranh, thông qua chính mình uy hiếp lại để cho Thính Đảo biệt viện trung thực xuống, cái kia liền mọi sự đại cát. Tống Tuyết Nghi thở dài nói, tiểu sợ bọn họ cuốn lấy Khương sư đệ ngươi, tập trung lực lượng giết Lãnh Phi. Lãnh Phi giết một cái Thính Đảo biệt viện đệ tử, theo Thính Đào biệt viện làm việc, tuyệt sẽ không bỏ qua, nhất định phải giết Lãnh Phi, dù là có Khương Triều. Bọn hắn quấn bất trụ ta. Khương Triều ngạo nghễ nói. Lãnh Phi bình tĩnh đi theo đám bọn hắn đi, giống như nói không phải mình bình thường, cảm thấy cũng tại mắng to không chỉ. Lãnh Phi nói, phu nhân. Lãnh Phi ngươi đừng nói chuyện. Tống Tuyết Nghi vội hỏi. Khương Triều dừng bước, chuyển hướng Lãnh Phi, thản nhiên nói, Tống sư tỷ, hắn cho dù là hộ vệ, cũng có thể nói chuyện, Lãnh Phi ngươi nói à. Tống Tuyết Nghi bể bộn cho Lãnh Phi nháy mắt. Nàng chỉ sợ Lãnh Phi cùng Khương Triều ở trước mặt đỉnh, đó là nhất định phải chịu thiệt, dù sao thân phận bất đồng. Chọc Khương Triều, phiền toái vô cùng. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, phu nhân. Hắn nhìn cũng không nhìn Khương Triều, không có để ý tới Khương Triều lời nói. Tống Tuyết Nghi thở dài, ngươi đi hỏi hỏi lão lương muốn hay không lại tiến một ít mã liệu, những mã này có thể rất đắt đỏ, so người còn muốn tinh quý. Chương 172, lợi dụng. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Chấm đã Tống sư tỷ. Khương Triều trầm giọng nói, nghe một chút Lãnh Phi nói cái gì quá, cũng không thể không để cho người khác nói xong, chẳng lẽ lại Tống sư tỷ là sợ ta động thủ. Được rồi, Lãnh Phi, vậy ngươi nói đi. Tống Tuyết Nghi thật sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi, ý bảo hắn cẩn thận nói chuyện. Lãnh Phi nghiêm mặt nói, kỳ thật muốn chấn nhiếp Thính Đào biệt viện không cần phức tạp như vậy, cũng không cần ta đảm đương cái gì mỗi nhử sau đó phản giết bọn hắn. A. Khương Triều nghe ra Lãnh Phi khinh thường cùng châm trọng, thản nhiên nói, vậy ngươi nói một chút có cái gì diệu pháp à? Lãnh Phi nói, quang minh chính đại khiêu chiến cũng được. Khương thiếu hiệp ngươi thân là thập nhị trọng lâu đỉnh tiêm luyện khí sĩ, như thế thực lực, làm việc làm gì lén lén lút lút, đường đường chính chính gột rửa hết thể trở ngại mới là trường sinh cốc uy phong. Khương Triều sắc mặt tâm trầm, gắt gao trừng mắt hắn. Hắn vậy mà không lời nào để nói, phản bác không được, đây mới là nhất bực mình. Tống Tuyết Nghi sảng giọng, chớ nói nhảm, chúng ta đường đường chính chính, bọn hắn lại lén lén lút lút, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lãnh Phi nói, chỉ cần Khương thiếu hiệp tu vi đầy đủ, đường đường chính chính, dùng chính khắc tà, mới có thể chấn nhiếp nhất nhân tâm, trừ phi tu vi không đủ để chấn nhiếp ở bọn hắn, đó mới có thể dùng giết chấn nhiếp, liền rơi xuống tầm thường. Thính Đào biệt viện cùng Hạc Minh Sơn bất đồng. Hạc Minh Sơn mọi người là tội ác trong chất, lại để cho bọn hắn sống sót quả thực thiên lý bất dung, Thính Đào biệt viện thì không phải vậy âm tà ác tông. Bọn hắn cũng sẽ bởi vì lợi ích mà sát nhân, đã có điểm mấu chốt, sẽ không giống Hạc Minh Sơn như vậy táng tận thiên lương. Lãnh Phi đối với Thính Đào biệt viện phòng bị sâu đậm, bởi vì giết qua một cái Thính Đào biệt viện đệ tử, Thính Đào biệt viện nhất định sẽ muốn tất cả biện pháp bỏ hắn, như có Khương Triều phía trước hấp dẫn ở bọn hắn cao thủ đứng đầu. Tạm thời liền bất chấp hắn. Hắn hiện tại cần thời gian, Cửu Long Tỏa Thiên quyết lại tiến một tầng, liền không sợ luyện khí sĩ, lúc kia cũng không phải là Thính Đào biệt viện đúng hay không phó hắn, là hắn đối phó không đối phó Thính Đào biệt viện rồi. Cho nên hắn nhất định phải làm cho Khương Triều cùng Thính Đào biệt viện đánh nhau. Hắn dĩ nhiên nhìn ra Khương Triều bề ngoài giống như cấp tiến, kỳ thật nhất bốn bề yên tĩnh. Hắn lại để cho chính mình vi mồi nhử dụ Thính Đào biệt viện động thủ, nhìn như cấp tiến bức Thính Đào biệt viện, nhưng Khương Triều cùng tại sau lưng. Thính Đào biệt viện chỉ cần không ngốc liền sẽ không vọng động, cùng thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ giao thủ một cái giá lớn quá lớn. Thính Đào biệt viện co rụt lại, Khương Triều cũng liền có lấy cớ nói chấn nhiếp rồi Thính Đào biệt viện, không hề động Thính Đào biệt viện. Tống Tuyết Nghi như có điều suy nghĩ. Khương Triều tắc thì sắc mặt tâm trầm, gắt gao trừng mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn hướng hắn nói, dùng giết chấn nhiếp, cần giết rất nhiều người, một người là triều đình sẽ không chịu để yên, cả hai người là cừu hận làm cho người điên cuồng, trả thù cũng rất đáng sợ. Phiền toái vô cùng. Ân Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Khương Triều lạnh lùng nói, miệng phun hoa sen, vẫn thật không nghĩ tới Lãnh Phi ngươi có như vậy khẩu tài. Lãnh Phi nói, Trường Sinh Quốc phái Khương thiếu hiệp tới, chắc hẳn cũng coi như đến Thính Đào Các sẽ xuất động, cái kia Khương thiếu hiệp chắc hẳn cũng có thể áp chế được Thính Đào Các luyện khí sĩ. Hừ, không tệ. Khương Triều ngạo nghễ. Lãnh Phi mỉm cười nói, cái kia Khương thiếu hiệp có gì phải sợ? Trực tiếp đến nhà khiêu chiến Thính Đào biệt viện, ép tới bọn hắn không ngóc đầu lên được. Đã có thể dương Trường Sinh Cốc chi uy, cũng có thể chấn nhiếp còn lại chư môn phái, Đăng Vân Lâu chi nguy cũng liền trốn thoát. Điều này cũng đúng. Tống Tuyết Nghi cười nói, chúng ta một mực hãm tại giết tới giết lui cái này vũng bùn ở bên trong rồi, không muốn qua cái này đường đường chính chính xử lý pháp, phương pháp này một mũi tên nhiều điều, có thể một lần hành động giải quyết sở hữu phiền toái. Khương Triều sắc mặt tâm trầm, chậm rãi gật đầu. Hắn mặc dù bực mình, lại không phải không thừa nhận bị Lãnh Phi lời nói đả động. Thật có thể một lần hành động chấn nhiếp ở Thanh Ngọc Thành trong sở hữu môn phái cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tống Tuyết Nghi nói, Thính Đào biệt viện khẽ động, còn lại tông môn cũng dục dịch, đều là chút ít đầu tường thảo, không có một cái nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thậm chí nghĩ bỏ đá xuống giếng, cảm thấy chúng ta đang vân lâu xong rồi, muốn đục nước béo cò nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Khương sư đệ ngươi ngăn chặn Thính Đào biệt viện, bọn hắn cũng tiểu trung thực rồi.
Tốt, ta đi một chuyến Thính Đào biệt viện.
Khương Triều hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, sắc mặt âm trầm vô cùng. Lãnh Phi ôm một cái quyển, bình tĩnh mà nói, Khương thiếu hiệp vi phong bát diện, làm cho lòng người gãy. Khương Triều hừ một tiếng ôm thoáng một phát quyển, Tống sư tỷ, ta đi rồi. Khương sư đệ tuyệt đối cẩn thận, vạn nhất sự không hề hài, bảo toàn bản thân đệ nhất. Tống Tuyết Nghi dịu dàng nói. Khương Triều ôm quyền quay người liền đi. Tống Tuyết Nghi tiễn đưa hắn đi ra ngoài, Lãnh Phi cũng đi theo. Đợi Khương Triều tan biến tại đường cái, chuyển tiến vào Chu Tước đại đạo, Tống Tuyết Nghi mới quay người, hung hăng quét liếc Lãnh Phi, hồ đồ. Lãnh Phi cười nói, chẳng lẽ ta nói được không đúng? Tống Tuyết Nghi lắc đầu nói, ngươi đây là hung hăng nhẫn nhịn hắn một hơi, hắn tổng hội tìm cơ hội phát tiết đi ra, Khương sư đệ cũng không phải là nén giận người. Lãnh Phi nói, hắn tổng không đến mức giết ta a. Thế thì không đến mức. Tống Tuyết Nghi đạo, cái kia liền không sao, phu nhân, thuộc hạ cáo tử. Lãnh Phi về tới tiểu viện của mình. Đồng Ánh Ninh tới, dâng trà trà. Lãnh Phi ngồi ở bên cạnh cái bàn đá không khỏi cười nói, càng lúc càng giống nha hoàn rồi, thật sự có thú. Đương nhiên rất thú vị. Đồng Ánh dùng sức gật đầu nói, không cần phải xen vào bên ngoài thế đạo hung hiểm, chỉ ở cái này một ít phương thiên địa bận rộn, lại an ổn vừa nhanh sống. Lãnh Phi dò xét liếc chung quanh. Đồng Ánh đã một lần nữa thu thập một lần, càng phát ra đẹp và tĩnh mịch tấm áp. Lãnh Phi cười nói, khoái hoạt là tốt rồi. Công tử, có muốn hay không ta ra tay? Đồng Ánh nói, ta thế nhưng mà có dịch dung thuật, chỉ cần cẩn thận một chút liền không chê vào đâu được, ai cũng nhận không xuất ra, nghĩ muốn cái gì tin tức, ta dễ dàng có thể nghe được đến. Nàng cảm thấy Lãnh Phi có tâm sự, cần chính mình hỗ trợ phân ưu. Lãnh Phi lắc đầu, không cần. Đồng Ánh vội vàng mà nói, tìm hiểu tin tức cái gì, ta thành thạo nhất rồi. Tạm thời không cần, mấy ngày nữa rồi nói sau. Lãnh Phi đạo. Hắn cũng hiểu được Đồng Ánh người mang như vậy bí thuật, không cần lời nói thật là phung phí của trời. Dùng cái này bí thuật tìm hiểu tin tức dễ dàng nhất, tránh khỏi vô số công phu, người bên ngoài làm không được, nàng có thể đơn giản làm được. Vậy được rồi, có việc liền phân phó ta thế nhưng mà công tử nha hoàn. Đồng Ánh không yên lòng nói, liền chạy xuống đi bận việc. Nàng đang theo phu nhân đầu bếp nữ lanh giáo chủ nghệ, hoàng phủ thế nhưng mà đang vân lâu chủ nhân, hoàng phủ đầu bếp nữ tay nghề là đỉnh tiêm. Đồng Ánh vốn là chủ nghệ liền vô cùng tốt, lại cùng đầu bếp nữ lanh giáo, càng phát ra tinh tiến. Lãnh Phi bắt đầu luyện thái nhạc trấn hồn truy. Cửu Long tỏa thiên quyết không hề tiến thêm, hắn biết do dù thế nào cố gắng cũng là phí công, cần mới hình rồng cảm ngộ. Thái nhạc trấn hồn truy hơi có tiến cảnh, hắn dĩ nhiên cảm giác được cố hết sức. 18 năm đến khổ tâm tích lũy võ học tri thức rất có hạn, đem thái nhạc trấn hồn truy lĩnh ngộ đến một bước này đã là cực hạn. Lại hướng lên liền hữu tâm vô lực, cần thêm nữa tinh thâm võ học tri thức, tựa như kiếp trước tiểu học bên trên xong, cũng chỉ có thể giải tiểu học trong phạm vi vấn đề, cơ hồ giải không được trung học nan đề, cần càng nhiều nữa tri thức. Hắn tư duy mau nữa, thấy rõ sâu hơn, ngũ quan lại nhạy cảm, dù sao không phải sinh ra đã biết, hay là hữu tâm vô lực. Giữa trưa, hắn chính đang dùng cơm, hưởng thụ lấy Đồng Ánh mỹ thực, tiểu Trừng đỗng nhiên đã chạy tới, nhìn thoáng qua Lãnh Phi kéo qua Đồng Ánh, ghé vào Đồng Ánh bên thai nhẹ giọng nói thầm vài câu. Chương 173, tặng cuốn. Đồng Ánh nghe xong bề bộn nhìn về phía nàng, nhíu mày nói, thật sự. Đương nhiên thật sự, ta sao có thể lừa ngươi. Tiểu Trừng bất mãn đạo. Đồng Ánh nói, thằng này như vậy lợi hại. Dù sao là đánh khắp Thính Đào biệt viện, không có đối thủ. Tiểu Trừng nói, hiện tại toàn bộ Thanh Ngọc Thành đều chuyển khắp, danh dương toàn bộ Thanh Ngọc Thành, quả nhiên là một vị nhân vật lợi hại. Thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ cũng không có gì không dạy nổi. Đồng Ánh bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng, liếc mắt nhìn chính đang dùng cơm Lãnh Phi. Thập nhị trọng lâu còn không có gì không dạy nổi. Khanh khách. Tiểu Trừng nhõng nhẽo cười nói, chẳng lẽ lại tiên thiên cao thủ mới nhập tiểu ánh mắt của ngươi. Đồng Ánh nói, được rồi, ta biết rồi, đa tạ ngươi tới nói cho ta biết. Tiểu Trừng lúc lắc ngọc thủ, liếc mắt nhìn Lãnh Phi, liền chạy ra đi. Đồng Ánh đi vào Lãnh Phi bên người, lắp bắp ngồi xuống. Lãnh Phi nói, Khương thiếu hiệp một người độc gáp quần hùng, không người có thể ngăn. Là. Đồng Ánh gật đầu, Thính Đào biệt viện danh khí không nhỏ, võ công lại chênh lệch, thật là làm cho người thất vọng, vậy mà đánh không lại hắn. Nàng đã biết rõ Khương Triều cùng Lãnh Phi không đối phó, mặc dù vẹn vẹn tại đây trong tiểu viện, tin tức là cực linh thông. Ngắn ngủn hai ngày thời gian cũng đã cùng Tiểu Trừng quan hệ tâm đầu ý hợp, còn có đầu bếp nữ Chu Đại Nương, và trong phủ mặt khác nha hoàn bọn thị nữ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, cái này thuận tiện. Công tử, ngươi có thể thu nhặt được hắn sao? Đồng Ánh đạo. Lãnh Phi lắc đầu, không biết. Hắn hiện tại đã có bốn đạo lôi quang,
hay là không dám nói có thể thu nhặt được Khương Triều. Lúc trước Lý Tây Giang vẹn vẹn là 3-4 trọng lâu cao thủ, vừa vận hoài kỳ dị bảo y, có thể ngăn ở yết hầu con mắt, hắn lại không có theo cái khác luyện khí sĩ trên người chứng kiến như vậy thần diệu bảo y. Khương Triều nếu là có như vậy bảo y, thật đúng là không đối phó được. Hắn hiện tại lực lượng tuy mạnh, thủ đoạn có chút chỉ một, không cách nào đem lực lượng toàn bộ phát huy ra đến, cần tinh danh hơn diệu võ công. Đồng Ánh khẽ nói, hắn cũng quá ngạo khí rồi. Lãnh Phi bỗng nhiên đứng lên. Đồng Ánh khẽ giật mình. Lãnh Phi sải bước đi ra ngoài, nhanh chóng ra tiểu viện đi vào nội phủ, thẳng nhận được nội phủ cửa lớn chỗ. Lúc này ngoài cửa lớn đã đứng Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng một bộ áo trắng, lưng đeo trường kiếm, sau thắt lưng còn đeo một cái hộp kiếm, chắp tay đứng tại trước cổng chính đều có một câu nghiễm nhiên khí độ, cùng lúc trước bất đồng. Áo trắng đem hắn mặt đen nổi bật lên càng thêm đen, hắn ngang nhiên tự đắc, có chút mang cười, một ngụm hàm răng tuyết trắng, dưới ánh mặt trời tựa hồ loại quang. Lãnh Phi cười nên đi ra, Trương huynh. Ha ha, Lãnh huynh đệ. Trương Thiên Bằng cười lớn tiến lên, vỗ vỗ Lãnh Phi bả vai, ha ha, nhìn xem ta. Hắn đắc ý không cong lồng ngực. Lãnh Phi cười nói, luyện khí sĩ. Đúng vậy. Trương Thiên Bằng đắc ý nói, cuối cùng thành luyện khí sĩ, không tại tầng dưới chót vùng ấy. Lãnh Phi cười ha hả mà nói, là cuối cùng không kéo đại tẩu chân sau đi à nha. Trương Thiên Bằng nói, ta có thể vượt qua nàng. Đi vào nói chuyện A. Lãnh Phi mặt mũi tràn đầy mang cười. Hắn cảm giác thân thiết, sinh lòng ôn hòa. Trương Thiên Bằng đi theo hắn đi vào trong, xuyên qua nội phủ, sau đó tiến vào hắn sân nhỏ, thấy Trương Thiên Bằng chật chật tán thưởng. Huynh đệ, ta tiến vào Minh Nguyệt Hiên, ngươi cũng là địa vị phóng đại A, đây là nội phủ A. Bây giờ là phu nhân cận vệ. Lãnh Phi sáng lên một cái bên hông ngọc bài. Có thể thật là nhanh đến. Trương Thiên Bằng đạo. Lãnh Phi nói, lập hơi có chút nhi công lao, xem như đặc biệt thăng chức rồi. Ngồi xuống nói chuyện. Hai người ngồi vào bên cạnh bàn, Đồng Ánh dâng cung kính, hiếu kỳ liếc mắt nhìn Trương Thiên Bằng. Trương Thiên Bằng không có ở ý Đồng Ánh, cho rằng chỉ là trong phủ xứng nha hoàn. Hắn nâng chung trà lên trà mút nhẹ một ngụm, cảm khái mà nói, hay là thanh ngọc thành tự tại. Lãnh Phi cười nói, Minh Nguyệt Hiên nghe nói thế nhưng mà phong cảnh vô cùng tốt, trong thiên địa thanh tú chi địa, làm cho người hướng về. Trương Thiên Bằng lắc đầu, phong cảnh là không tệ, Minh Nguyệt Hiên cũng rất tốt, nhưng chỉ có người không được, ngẩn đến không thoải mái. Lãnh Phi nói, thụ xa lánh. Hừ hừ, bọn hắn đều đem ta trở thành dính thanh hà quang đi vào, không phải bằng bản lãnh của mình. Trương Thiên Bằng bất mãn mà nói, mỗi cái đều nằm sấp lấy trong khe cửa xem ta. Lãnh Phi cười nói, bọn hắn cũng đúng vậy, Trương huynh ngươi tiểu là dính đại tẩu quang đi vào. Nếu không có đại tẩu tại, nhìn một cái Minh Nguyệt Hiên thu không thu ngươi. Trương Thiên Bằng tức giận mà nói, ta là bằng bản lãnh của mình. Lãnh Phi liếc xéo hắn. Trương Thiên Bằng hừ một tiếng nói, được rồi, ta xác thực là thơm lây rồi, nhưng cũng là đạt đến tư chất của bọn hắn yêu cầu. Lúc trước ta không ăn tẩy tủy đàn trước khi, Minh Nguyệt Hiên thế nhưng mà con mắt đều không nhìn ta, không chút khách khí cự tuyệt. Lãnh Phi cười nói, ngươi đây là ghi hận trong lòng, tâm tình bất bình nột, cho nên xem Minh Nguyệt Hiên đệ tử không vừa mắt. Trương Thiên Bằng nhíu môi, mỗi cái ngạo khí trung thiên, có cái gì có thể ngạo, không phải là quang tốt thai, tư chất tốt mà. Lãnh Phi nói, tư chất tốt, hội đầu thai, đây cũng là đủ để tự ngạo, Trương huynh ngươi hay là muốn khai một chút ta. Ta dù sao không có nhìn. Trương Thiên Bằng khẽ nói. Hắn mỗi lần nhớ tới Lãnh Phi, nhìn lại chung quanh các bạn đồng môn ngạo khí, đã cảm thấy khi không đánh một chỗ đến. Lãnh huynh đệ như thế thông minh, như thế cố gắng, mà bọn hắn đâu rồi, mỗi cái tản mạn mà ngạo khí. Một bức lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng, so về Lãnh huynh đệ kém xa rồi, hết lần này tới lần khác bừng sáng đường bằng phẳng, Lãnh huynh đệ lại vẫn còn đau khổ dãy rủa. Lãnh Phi lắc đầu bật cười, vì đại tẩu, cũng đừng từ nào đó tính tình đến, chuyên tâm luyện công a. Bất quá không đến một tháng có thể trở thành luyện khí sĩ, ngươi cũng coi như kỳ tài a. Đương nhiên. Trương Thiên Bằng ngạo nghễ nói, ta hiện tại cũng là lấy lô múi xem bọn hắn. Bọn hắn xem thường ta càng xem thường bọn hắn. Lãnh Phi bật cười. Trương Thiên Bằng tả hữu dò xét liếc mắt nhìn Đồng Ánh. Đồng Ánh nhẹ nhàng lui ra ngoài. Có chuyện gì? Lãnh Phi cười nói. Trương Thiên Bằng từ phía sau lưng cởi bỏ cái hộp kiếm, bỏ lên trên bàn, sau đó chậm rãi mở ra. Huynh đệ, thứ này ngươi nhất định ưa thích. Lãnh Phi cười nhìn xem. Trương Thiên Bằng hiến vật quý đồng dạng lấy ra một bức hoa trụ, đưa cho hắn, nhìn một cái a, có thích hay không? Lãnh Phi nhận lấy mở ra, vừa mở ra một đoạn liền sắc mặt biến hóa. Càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí, từng điểm triển khai, nhưng lại một bức thần long bố vũ đồ. Mây đen rậm rạp, trời âm u không có một đầu cự long tại xuyên thẳng qua, túi nhìn xem phía dưới thương mang đại địa, trong miệng chính thở ra một hơi. Trong thiên địa mưa to mưa như chút nước, cây cối cuồng loạn nhảy múa, cuồng phong múa. Quan sát cái này bức họa, tựa hồ cảm nhận được gầm ướt đập vào mặt, mưa to gió lớn phá họa mà ra, rơi xuống chính mình trên mặt. Tốt họa. Lãnh Phi tán thưởng. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm mây đen tầm đó ẩn hiện cự long. Cự long xoay quanh, như ẩn như hiện, gần kề có thể chứng kiến vụ vặt, còn có thể thấy rõ long đầu, cực lớn long nhãn lộ ra uy nghiêm. Nó tựa hồ siêu thoát tại trên mặt cảm tình, cũng không phải là lạnh như băng, mà là không vui không buồn, chỉ có bình tĩnh cùng đạm mạc. Lãnh Phi tâm thần rồi đột nhiên tiến vào họa ở bên trong, tâm thần hóa thành cự long. Hắn chậm rãi buông xuống quyển trục, hai mắt dĩ nhiên chậm rãi nhắm lại, vẫn không nhúc nhích chuyển như lão tăng nhập định. Trương Thiên Bằng biết cơ không phát ra âm thanh, biết rõ đây là Lãnh Phi ở vào lĩnh ngộ trạng thái, không nên quấy rầy. Đồng Ánh Chính đoan lấy điểm tâm muốn vào đến. Trương Thiên Bằng phất phất tay, ý bảo nàng lui ra ngoài. Đồng Ánh chần chờ. Trương Thiên Bằng đại trừng mắt, sắc mặt đốn lệ. Đồng Ánh lại không để ý, liếc mắt nhìn Lãnh Phi, biết là thời điểm mấu chốt, liền lui ra ngoài. Chương 174, Thứ Long. Lãnh Phi nhắm mắt lại, đứng dậy xếp đặt một cái giá đỡ. Trương Thiên Bằng lộ ra dáng tươi cười. Đây cũng là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cái giá đỡ, xem hắn như vậy, Trương Thiên Bằng liền biết rõ, Lãnh Phi đây là có chỗ linh ngộ. Hắn âm thầm hưng phấn, cái này bức họa vẫn có tác dụng, không uổng công chính mình hao tổn tâm cơ được đến, vừa đến tay liền tranh thủ thời gian tiễn đưa tới. Nếu uổng phí tâm tư, đó mới là hề phải đấy. Hắn rất nhanh thu liễm dáng tươi cười, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích bắt đầu thúc giục nội khí vận chuyển chu thiên, mỗi nhiều chuyển một chu thiên, nội khí liền cường một phần. Hắn tại Minh Nguyệt Hiên trong chăm chỉ là phải tính đến, cũng biết chính mình cùng Lãnh Phi so với còn kém xa lắm. Mỗi lần lười biếng, nghĩ đến lúc trước cùng Lãnh Phi cùng một chỗ lúc luyện công tình hình, liền lần nữa tinh thần phân chấn, khu trục mỏi mệt tiếp tục tu luyện. Bước vào luyện khí về sau, Minh Nguyệt Hiên trong không cho phép các đệ tử phục dụng linh đan tăng công, không cho phép nhu lợi, trừ phi đụng phải thiên tài địa bảo, nếu không đều muốn lao trung thực dùng đần công phu khổ công phu, một chu thiên vận chuyển. Các đệ tử đều tại giành giật từng giây vận chuyển chu thiên, tranh thủ nhiều vận chuyển một cái, đáng tiếc vận chuyển chu thiên quá hao tâm tổn sức, mỗi lần vận chuyển chu thiên sổ đều có cực hạn, về sau hội hỗn loạn hữu tâm vô lực. Hắn mỗi lần mệt mỏi mỏi mệt rồi, liền đứng dậy đi đạp nguyệt phù hương bộ, nhận thức lấy Tiêu Diêu tự tại ý cảnh, nhẹ nhõm sung sướng, phiêu phiêu dục tiên, không tự giác lộ ra dáng tươi cười, sau đó nhanh chóng khôi phục tinh thần, so ngủ hiệu suất rất cao. Một canh giờ sau, hắn mở to mắt, chứng kiến Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích bày biện Cửu Long Tỏa Thiên Quyết cái giá đỡ. Hắn nhẹ chân nhẹ tay thi triển đạp nguyệt phù hương bộ, vô thanh vô tức, mau lẹ nhược phòng, một phút đồng hồ sau liền dừng lại, dĩ nhiên khôi phục tinh thần. Lại một canh giờ sau, hắn lại mở to mắt, Lãnh Phi vẫn là như thế. Hắn vừa muốn đứng dậy thi triển đạp nguyệt phù hương bộ, liền nghe được một tiếng gầm nhẹ, thanh âm kỳ dị, không biết là cái gì tiếng hô. Đạo này thanh âm giống như truyền lại từ Lãnh Phi thân thể ở trong. Dầm 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 phanh liên tiếp trầm đủ gầm thanh không dứt bên tai, Lãnh Phi trong thân thể giống như có vô số dây cung gân đứt đoạn. Ba 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 thanh thúy thanh âm theo Lãnh Phi trong thân thể truyền ra, giống như truyền lại từ tại từng cái khớp xương. Lãnh Phi chậm rãi mở to mắt, cởi bỏ tư thế, thật dài thư thoáng một phát eo, lập tức đùng đùng một hồi vang. Ha ha. Lãnh Phi cười lớn một tiếng. Trương Thiên Bằng cười nói, Lãnh huynh đệ, chúc mừng á. Hắn tuy là luyện khí nhất trọng lâu, lại nhìn không thấu Lãnh Phi sâu cạn. Chỉ cảm thấy trước mắt Lãnh Phong nguyên thâm như biển, khí thế kinh người. Lãnh Phi vỗ một cái Trương Thiên Bằng bả vai, đà tạ. Trương Thiên Bằng lập tức phanh một tiếng quỳ rạp xuống đất. Lãnh Phi khẽ giật mình, sau đó giật mình. Đạt tới tầng thứ tư, lực lượng tăng vọt 1000 cân, chính mình nhất thời không xem xét kỹ, không thể hoàn toàn khống chế được. Khá tốt không dùng lực, nếu không lần này Trương Thiên Bằng liền muốn bị thương nặng. Trương Thiên Bằng vẻ mặt đau khổ quỳ rạp xuống đất, cười khổ nói, Lãnh huynh đệ đây là muốn xuất khí a. Lãnh Phi cười to nói, Trương huynh, ngươi quá yếu á. Ta thế nhưng mà luyện khí sĩ. Trương Thiên Bằng không cam lòng đạo. Hắn đứng dậy vỗ vô đầu gối, đúng chứng kiến Đồng Ánh Chính đoan lấy điểm tâm đang cười, dịu dàng vui vẻ làm cho nàng càng phát ra ngọt ngào động lòng người. Lãnh huynh đệ, ngươi tiểu nha đầu này cũng quá làm càn. Trương Thiên Bằng sắc mặt một túc, nghiễm nhiên trang trọng. Lãnh Phi cười nói, nàng là người cơ khổ, thuận tay cứu liền mang theo trên người. A. Trương Thiên Bằng lập tức trừng to mắt, cười hắc hắc nói. Trách không được, trách không được. Lãnh Phi biết do hắn hiểu sai rồi, cũng lười được giải thích thêm, Trương huynh, đa tạ ngươi à, cái này bức họa có thể đỉnh trọng dụng, ta đang lo đâu rồi, ngươi xem như mưa đúng lúc. Không có gì, chính là một bức họa mà thôi. Trương Thiên Bằng không thèm để ý khoát khoát tay, ngươi được tẩy tủy đan đi à nha. Có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến nội phủ mà lại trở thành cận vệ, nhất định là lập công lớn, cái kia liền có khả năng được tẩy tủy đan. Lãnh Phi gật đầu, ăn hết hai khỏa. Trương Thiên Bằng trừng to mắt, trách không được lớn như vậy kinh đấy. Lãnh Phi nói, đây là luyện công bố trí, không liên quan tẩy tủy đan sự tình. Ngươi đã ăn hết tẩy tủy đan, cái kia Tiến Minh Nguyệt Hiên A. Trương Thiên Bằng hưng phấn mà nói, chúng ta lại có thể tại cùng nơi rồi. Hắn biết rõ Lãnh Phi chế ngự tại tiên thiên tư chất yếu, hắn ngộ tính thế nhưng mà tuyệt đỉnh, một khi đền bù thể chất, Minh Nguyệt Hiên sao có thể cự tuyệt. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, ta xem có thể hay không tiến trường sinh cốc A, Đăng Vân Lâu là có vào cốc danh lạch. Trường sinh cốc so không được Minh Nguyệt Hiên, kém một đại tầng đấy. Trương Thiên Bằng đạo, Trường sinh cốc cùng Thính Đào Các, Bạch Tượng Tông, Thiết Sơn Tông trở là một cấp độ, mà Minh Nguyệt Hiên cùng Thuần Dương Tông và Lan Chi Viên thì là cao hơn một tầng, hoàn toàn không thể so. Lãnh Phi cười nói, tốt, vậy ngươi thử xem A. Có thể đi vào Minh Nguyệt Hiên cũng không tệ, Minh Nguyệt Hiên so Trường sinh cốc cấp một tầng, võ công tinh danh hơn diệu. Nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy, không có hy vọng. Mạc Nhất Phong là Kinh Tuyết Cung đệ tử, hơn nữa thân vi nương nương tổng quản, địa vị có thể không thấp. Tại Kinh Tuyết Cung chắc hẳn cũng có thể nói được bên trên lời nói. Hắn có chút coi trọng chính mình, lại một câu cũng không đề cập tới tiến Kinh Tuyết Cung lời nói. Kinh Tuyết Cung là cùng Minh Nguyệt Hiên đồng nhất cấp độ, đối với tư chất yêu cầu có lẽ cũng không sai biệt lắm, cho nên Minh Nguyệt Hiên chỉ sợ cũng chướng mắt chính mình. Trường sinh quốc so Kinh Tuyết Cung Minh Nguyệt Hiên thấp một tầng, đối với tư chất yêu cầu thấp một ít, mình còn có một chút cơ hội. Cái này giống như là kiếp trước đại học, cuộc thi điểm biểu hiện ra học sinh tư chất, đại học cấp độ càng cao. Chúng tuyển điểm cũng càng cao. Trương Thiên Bằng đã biết sơ lược Lãnh Phi, xem thần sắc của hắn nhàn nhạt, liền cảm giác không ổn, thực tiến vào Minh Nguyệt Hiên. Lãnh Phi lắc đầu, khó. Điều này sao có thể? Trương Thiên Bằng đạo. Lãnh Phi nói, ta khả năng thể chất quá kém, hai khỏa tẩy tủy đàn cũng chưa chắc có tác dụng, thậm chí thêm nữa khỏa cũng không thành. Trương Thiên Bằng khẽ cắn môi, ta phải thử một chút. Hắn lập tức trở nên đủ rũ. Hắn tin tưởng vững chắc Lãnh Phi. Nhận thức đến nay Lãnh Phi còn không có ra sai lầm, đã nói rất khó, đó chính là không có gì hy vọng. Một khỏa tẩy tủy đan liền lại để cho chính mình tiến Minh Nguyệt Hiên, Lãnh huynh đệ phục hai khỏa vẫn không được. Cái này cũng quá làm giận rồi. Lãnh Phi cười nói, không tiến Minh Nguyệt Hiên cũng không có gì, dựa vào cái kia tâm pháp, ta hiện tại làm theo có thể tự bảo vệ mình. Giúp ta thu thập về Long hết thảy thuận tiện, lúc này đây mất đi cái này bức họa. Được rồi. Trương Thiên Bằng chậm rãi gật đầu. Hắn đằng đứng dậy. Ta về trước đi. Lãnh Phi khẽ giật mình, không đi Đào Nhiên Lâu ngồi một chút. Ngươi biết là Dương Nhạc Thiên phế ngươi, hắn hiện tại cũng là luyện khí sĩ. Dương Nhạc Thiên. Trương Thiên Bằng nghiến răng nghiến lợi, khoản nợ này ta nhất định phải tính toán. Ta về trước đi, hai ngày nữa lại đến. Lãnh Phi biết rõ hắn là chưa từ bỏ ý định, phải đi về hỏi mình Tiến Minh Nguyệt Hiên sự tình, thở dài, không muốn cường cầu, thuận theo tự nhiên thuận tiện. Trương Thiên Bằng gật gật đầu, quay người liền đi. Hắn bỗng nhiên lại dừng lại. Đúng rồi, còn có một tin tức. Lãnh Phi nhìn xem hắn. Trương Thiên Bằng nhanh chóng dò xét liếc bốn phía, hạ giọng nói, Bạch Viên 12 kiếm đồ lục Lãnh huynh đệ ngươi có thể nghe nói qua. Lãnh Phi lắc đầu. Trương Thiên Bằng nhỏ giọng mà nhanh chóng nói ra, nghe nói cái này Bạch Viên 12 kiếm đồ lục chính là một bộ tinh tuyệt kiếm pháp, uy lực kinh người, nó rơi vào một cái đại khấu Đặng Thế Ninh trong tay. Lãnh Phi giống như nghĩ tới điều gì. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua cái này Bạch Viên 12 kiếm đồ lục. Trương Thiên Bằng nói, trước mắt đang có Minh Nguyệt Hiên các đệ tử tại đuổi giết cái này Đặng Thế Ninh, Hiên trong đối với bộ kiếm pháp kia tình thế bắt buộc. Lãnh Phi tinh thần chấn động. Minh Nguyệt Hiên đều coi trọng, cũng không phải tầm thường kiếm pháp. Chương 175, Bạch Viên. Lãnh huynh đệ, Phi Long kiếm pháp mặc dù tốt, nhưng không tính đỉnh tiêm kiếm pháp, ta tại Hiên trong được chứng kiến mấy bộ đỉnh tiêm kiếm pháp, đương thật lợi hại chi cực, mà bộ này Bạch Viên 12 kiếm đồ lục nghe nói càng hơn Hiên trong đỉnh tiêm kiếm pháp. Trương Thiên Bằng hạ giọng, nhỏ không thể thấy. Hắn biết rõ Lãnh Phi thai lực lợi hại, nói được nhỏ như vậy âm thanh là miễn cho bị người bên ngoài nghe lên đến. Đây chính là tuyệt mật tin tức, chỉ có Minh Nguyệt Hiên biết rõ bộ kiếm pháp kia cùng bộ kiếm pháp kia hạ lạc, chính đang bí mật truy tung. Hắn tiết đi ra nhưng thật ra là làm trái với môn quy, bị người biết là chịu lấy phạt, cho nên tuyệt không thể để cho người nghe được. Lãnh Phi cũng nghĩ đến cái này, cảm thấy cảm động, lắc đầu thấp giọng nói, cái kia Đặng Thế Ninh là cái gì chi tiết? Trương Thiên Bằng nói, là cái lợi hại đại khấu, hoành hành thiên hạ mấy chục năm, không có người làm gì được rồi, nhưng độc lai độc vãng, cho nên không có người biết rõ lai lịch của hắn. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lý giải cái này Đặng Thế Ninh cách làm, một khi được tuyệt đỉnh kiếm pháp, sợ không ai biết mà ngấp nghé, cho nên trốn tránh người. Nhưng loại làm này nhưng lại hạ sách, thiên hạ không có không lọt gió tưởng, trên đời kỳ nhân dị sĩ còn nhiều mà, dù thế nào giấu giếm cũng không có khả năng một mực giấu giếm đi. Biện pháp tốt nhất là như hắn như vậy, cùng mấy người bằng hữu cùng một chỗ chia sẻ, đã có bí mật tương liên tiếp, quan hệ lẫn nhau càng ngày càng gần, hình thành một cái kiên cố đoàn thể, giúp nhau trợ giúp, một người lực lượng dù sao cũng có hạn. Hắn kiếp trước tại quan trường hình thành lớn nhất nhận thức tiểu là cái người lực lượng không có ý nghĩa. So về cá nhân, tổ chức lực lượng mới là vô cùng, không muốn cùng tổ chức đối kháng, mà là muốn nhờ tổ chức lực lượng, cánh cứng cắp rồi sẽ đem tổ chức hóa vì chính mình, mới là quang minh đại đạo. Trương Thiên Bằng cười lạnh nói, nhưng dù thế nào độc lai độc vãng, hay là sẽ lộ ra chân ngựa, hắn say rượu sau cùng một cái thanh lâu nữ tử nói, mà cô gái này nhưng lại Minh Nguyệt Hiên thay mắt. Lãnh Phi lông mày trao trọ. Trương Thiên Bằng nói, có phải hay không cảm thấy ngạc nhiên, Minh Nguyệt Hiên như thế thanh quý, đã có thanh lâu nữ tử vi thay mắt. Lãnh Phi nói, có thể lý giải. Đại tông môn đều như vậy, đủ loại, hai mắt phần đông, cành lá rậm rạp. Trương Thiên Bằng khẽ nói, lần này hắn xem như xong rồi, trong tông một mực tại đuổi bắt hắn, đáng tiếc thằng này lợi hại, một mực đang lẩn trốn. Trực tiếp phái một cái tiên thiên cao thủ xuất động là. Lãnh Phi nói, các ngươi Minh Nguyệt Hiên không phải là không có tiên thiên cao thủ. Trương Thiên Bằng lắc đầu, không thể phái tiên thiên cao thủ khẽ động, tắc thiên địa sinh cảm ứng, sẽ bị Khâm Thiên giám tra được. Kiếm kia pháp cũng sẽ bị phát giác. Lãnh Phi lông mày trao trọn, hắn còn thật không biết. Hắn tư duy phát tán khai, suy một ra ba. Chắc không được rất ít nhìn thấy tiên thiên cao thủ tại võ lâm hành động, cùng người tranh phong, thực sự không phải là bọn hắn một mặt tại linh khí nồng đậm chi địa tu luyện, không để ý tới tục vụ. Nguyên lai bọn hắn đỉnh đầu như treo lấy một thanh lợi kiếm, tùy thời hội chém xuống đến, một khi ra tay, Khâm Thiên giám liền có thể tìm kiếm đến, có thể tùy thời truy cứu. Cái kia luyện kình cao thủ cùng luyện khí sĩ Khâm Thiên giám liền tra không được. Lãnh Phi đạo. Trương Thiên Bằng nói, luyện kình cùng luyện khí đều trong người vận chuyển, không cùng thiên địa tương thông, trừ phi liên quan đến cái loại này quan hệ đến số mệnh và thiên địa chi vận, mới có thể thuận tiện tìm được, bình thường chém giết, Khâm Thiên giám là phát giác không đến. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Trương Thiên Bằng nói, nói hồi chính đề, cái kia Đặng Thế Ninh tu luyện nhiều năm, mặc dù không có thần thủy, kiếm pháp cũng cực cao minh, rất khó đối phó. Đã gây 6 cái cao thủ. Lãnh Phi nói, người này làm việc như thế nào? Hắn kiếm pháp tinh tuyệt, lại độc lai độc vãng, tăng thêm ưa thích hưởng thụ, cho nên vừa ý cái gì đó, trực tiếp sát nhân đoạt vật, có thể nói coi trời bằng vùng, triều đình cũng một mực tại đuổi bắt hắn. Trương Thiên Bằng lắc đầu, tuần thiên bổ là lợi hại, có thể đụng với loại người này, chỉ là một kiếm bị mất mạng, không lưu dấu vết, cũng là không có biện pháp. Tuần thiên bổ là căn cứ cái gì dấu vết đuổi bắt? Lãnh Phi đạo. Những điều này đều là hắn tiếp xúc không đến cấp độ, có cơ hội muốn hỏi lên. Có huyết, bộ lông, tùy thân chi vật, thậm chí nội khí chỗ tạo thành gương, tóm lại là thông qua khí tức đến truy tác. Trương Thiên Bằng lắc đầu nói, Đặng Thế Ninh sử dụng kiếm, một kiếm bị mất mạng không lưu nội khí, cho nên căn bản đuổi không kịp. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Thật đúng là sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn, hiện tại Trương Thiên Bằng cùng lúc trước đã bất đồng, trong khoảng thời gian ngắn liền biết rõ những bí mật này. Trương Thiên Bằng nói, chết ở trên tay hắn chính là lục trọng lâu cao thủ, Lãnh Phi ngươi nếu đi, tuyệt đối cẩn thận. Lãnh Phi nhíu mày chậm rãi lắc đầu, được rồi. Tin tức này đã tuyệt mật, một khi chính mình đi, cái kia không khác đem Trương Thiên Bằng bạo lộ, chịu lấy môn quy xử phạt. Trương Thiên Bằng ngoài ý muốn xem hắn, không nghĩ tới hắn cự tuyệt. Hắn lập tức nghĩ tới nguyên nhân, cười nói, ngươi có thể làm bộ trùng hợp gặp gỡ hắn, bằng ngươi thông minh, nhất định có biện pháp. Các ngươi Minh Nguyệt Hiên cũng không đốc, người thông minh còn nhiều mà. Dù cho không có chứng cứ cũng sẽ hoài nghi, hội càng bài xích ngươi. Lãnh Phi cười nói, Trương huynh, ta hiện tại thế nhưng mà phục qua 2 khỏa tẩy tùy đan người. Muốn nghĩ biện pháp. Trương Thiên Bằng nói, như kiếm pháp này, cũng không phải là muốn chạm có thể đụng với, tựa như chúng ta Thái Nhạc Trấn Hồn truy đồng dạng. Lãnh Phi lắc đầu nói, thiên hạ kỳ công tuyệt học còn nhiều mà, không có khả năng tận học, tìm cơ hội học cái khác là. Hắn nói chuyện, đã đầu óc tật chuyển. Nghĩ đến có biện pháp nào tại không bạo lộ Trương Thiên Bằng tình hình hạ đạt được kiếm kia pháp. Có thể nghĩ tới nghĩ lui, Minh Nguyệt Hiên không phải người ngu, hơn nữa việc này cũng không cần có chứng cứ, chỉ cần hoài nghi, Trương Thiên Bằng lộ sẽ gặp gian nan vô cùng. Cho nên không thể sốt ruột, muốn từ từ suy nghĩ biện pháp, tùy cơ ứng biến. Nhất có thể lo chính là Trương Thiên Bằng xúc động, sẽ hỏng việc, chủ động đem chính hắn buộc lộ ra đi. Ngươi Trương Thiên Bằng chỉ hắn, dẫm chân một cái, được rồi, ta về trước đi. Hắn quay người sải bước ly khai, cũng không quay đầu lại, ra nội phủ đại môn chỉ là khoát khoát tay, thân hình nhanh hơn, trong chớp mắt biến mất trong đám người. Lãnh Phi nhíu mày. Trương Thiên Bằng xem ra là sẽ không buông tha cho, được muốn cái biện pháp đã đoạn ý nghĩ của hắn, miễn cho xông ra cái gì hòa đến. Nghĩ tới đây, hắn quay người tiến vào tiểu viện của mình, dương giọng nói, văn chương hầu hạ. Đồng ánh nhẹ nhàng xuất hiện, từ trong nhà xuất ra giấy và bút mực, cẩn thận mà nhanh chóng mài mực, lại đưa lên bút. Lãnh Phi nhận lấy, bút đi du long, rất nhanh đã viết một phong tin nhắn, thổi thổi, sau đó toát môi phát ra một tiếng thét dài. Tiếng kêu gào cùng Trương Thiên Bằng tiếng kêu gào độc nhất vô nhị. Trương Thiên Bằng đã tại, Triệu Thanh Hà Minh Nguyệt Thần Ưng có lẽ ngay tại. Có thể là nhập tông thời gian ngắn ngủi, Trương Thiên Bằng còn không có chính mình Minh Nguyệt Thần Ưng, nếu không theo tính tình của hắn đã sớm khoe khoang một phen. Một cái chấm đen đáp xuống dần dần tới gần. Cùng phong mang tất cả, Minh Nguyệt Thần Ưng xuất hiện tại trên bàn đá, hai chân nhẹ nhàng rơi xuống, thật dài đôi cánh thu, linh tính mười phần con mắt trừng mắt hắn, vẫn không nhúc đích. Lãnh Phi hai tay chắp tay đã bài bái, đem tín cuốn lại nhét vào tiểu trong ống trúc, hai tay lại chắp tay xá một cái. Minh Nguyệt Thần Ưng hai cánh từ từ triển khai, sau đó mãnh liệt một cái, lập tức như mũi tên bắn hướng lên bầu trời, trong chớp mắt biến mất vô tung. Đồng Ánh nói, công tử, vừa rồi vậy là ai nha? Bạn tốt của ta, Trương Thiên Bằng, Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Lãnh Phi đạo. Đồng Ánh nhả nhả chiếc lưỡi thơm tho, trách không được phái đoàn lớn như vậy, nguyên lai là Minh Nguyệt Hiên đệ tử. Lãnh Phi cười liếc nhìn nàng một cái. Công tử cùng hắn quan hệ rất tốt sao? Ân, là bạn thân. Võ công của hắn còn không bằng công tử ngươi nột. Lãnh Phi hoành nàng liếc. Đồng Ánh hì hì cười nói, cái này bức họa là cái gì? Cái này nha. Lãnh Phi cảm khái nhìn xem cái này bức họa chủ, biết rõ Trương Thiên Bằng nhất định là phí hết không ít tâm. Cái này bức họa xem xét liền biết là danh gia chi tác. Dựa vào cái này bức họa, hắn vậy mà một lần hành động bước chân vào tầng thứ tư, lực lượng vừa lớn tăng, y theo kinh nghiệm có lẽ đã đến 4.000 cân. Chương 176, thảm bại. Đáng tiếc lôi quang hay là bốn sợi, không thể gia tăng. Hắn đang tại trong nội viện xuất thần, đồng nhiên thu hồi hòa trụ, đem hắn phóng tới Trương Thiên Bằng mang đến cái hộp kiếm trong, khép lại cái hộp kiếm. Tiếng bước chân vang lên, tiểu trừng nhẹ chạy trước tiến đến, chứng kiến Lãnh Phi tại trong tiểu viện, liêm nhậm thi lễ về sau sông Đồng Ánh chiêu chiêu ngọc thủ. Đồng Ánh chạy tới, hai người chuyển tới Nguyệt Lượng phía sau cửa, nói nhỏ một phen. Ha ha, bị trọng thương. Đồng Ánh bỗng nhiên vỗ tay hoan hô. Xuyệt. Tiểu trừng bệ bộn ngăn lại nàng. Đồng Ánh bệ bộn thu thanh âm, hai người lần nữa hạ giọng kề thai nói nhỏ, sợ người bên ngoài nghe được bình thường, lại để cho Lãnh Phi không khỏi buồn cười. Đồng Ánh rất mau trở lại, cười nói tự nhiên. Lãnh Phi liếc nhìn nàng một cái lắc đầu cười cười. Đồng Ánh hưng phấn ngồi vào hắn trước mặt, hai tay dâng trà trà, nhõng nhẽo cười nói, hì hì, công tử, một cái tốt tin tức. Nói nghe một chút. Lãnh Phi cười nói. Hắn không có nghe lén hai nữ nói chuyện. Đồng Ánh cười hắc hắc nói, hắc hắc, cái kia không ai bị nổi Khương Triều chồng á. Lãnh Phi nhìn thẳng nàng. Đồng Ánh nói, bị trọng thương, vừa mới mang tới đến, hình như là thua ở một cái trên tay nữ nhân. Cái đó nhất tông hay sao? Lãnh Phi đạo. Khương Triều được xưng trường sinh tông đệ nhất luyện khí sĩ, cứ như vậy bại. Thính Đào Các. Đồng Ánh đạo. Lãnh Phi nhíu mày trầm âm. Xem ra Thính Đào Các cũng phái ra cao thủ tới, chỉ là Khương Triều không phải là ép tới qua Thính Đào Các cao thủ sao? Đồng Ánh nói, nghe tiểu chứng nói, hai người là ở Đăng Vân Lâu giao tay, nàng kia tiến vào Đăng Vân Lâu về sau, trực tiếp khiêu chiến họ Khương, kết quả Khương Triều vậy mà đánh không lại người ta, bị đánh được thổ huyết hôn mê, bị thương rất nặng, sợ là có nguy hiểm đến tính mạng. Lãnh Phi nhíu mày không nói. Đồng Ánh nói, công tử, ngươi nói hắn có thể hay không chết? Lãnh Phi lắc đầu. Thính Đào Các cùng Trường Sinh Cốc là đồng nhất cấp độ, cho nên rất khó nói ai sợ ai, cho nên hạ tử thủ cũng là khả năng. Đều có các mệnh, quản không được quá nhiều. Lãnh Phi lắc đầu. Khương Triều thế nhưng mà Trường Sinh Cốc đỉnh tiêm luyện khí sĩ, lại bị đánh thành trọng thương, hắn cảm nhận được đầm đặc uy hiếp. Thính Đào Các cao thủ, đánh trước Khương Triều, bước tiếp theo sợ là muốn đánh bên trên Đăng Vân Lâu, chính mình liền muốn đối mặt. Hắn vừa tiến vào tầng thứ tư, lực lượng quá mạnh mẽ, cần phải thời gian đến quen thuộc cũng khống chế thân thể, mới có thể làm ra tinh vi động tác. Tôn Hào vội vàng tới, sắc mặt chìm túc, Lãnh Phi, nhanh đi phía trước nhìn xem có thể hay không giúp đỡ nổi. Lãnh Phi gật gật đầu, không chút do dự đi theo Tôn Hào đi lên phía trước. Tôn Hào nói, Khương Triều bị trọng thương, cực kỳ trầm trọng nguy hiểm. Lãnh Phi yên lặng gật đầu. Tôn Hào nói, ngươi sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ta. Lãnh Phi lắc đầu, Khương Thiếu Hiệp là không chào đón ta, nhưng đang mang sinh tử, một chút tiểu ân oán tạm thời để một bên. Hắn đã lợi dụng Khương Triều, xem như ra một ngụm ác khí. Khương Triều mặc dù ngạo, đối với chính mình thái độ cũng không tốt, khó coi, có thể cũng không phải cái gì ác nhân, đối với hắn cũng không có sát ý, hắn còn không có lòng dạ hẹp hòi đến muốn giết Khương Triều tình trạng. Tôn Hào thư một hơi. Hai người tới phòng trước lúc, đã nhìn thấy Tổng quản Tống Thông Hòa tại thi châm, Tống Tuyết Nghi và Triệu Ma Ma đều tại. Khương Triều nằm ở trên giường, toàn thân chát đầy châm, hơi thở mong manh, sắc mặt xanh lét tím, chút nào không có bình thường không ai bị nổi. Chứng kiến Lãnh Phi tiến đến, ba người đều nhìn về phía hắn.
Lãnh hộ vệ, mau tới đây nhìn xem.
Tống Thông Hòa nói, cho ngươi trợ hắn giúp một tay mới thành.
Lãnh Phi xông Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Ma Ma ôm một cái quyền, sau đó trở về Khương Triệu bên người, nhíu mày nhìn về phía bộ ngực hắn.
Bộ ngực hắn đã hạ xuống, một cái rõ ràng trưởng ấn in dấu tiến màu bạc trên mặt quần áo, đây chính là bảo y rồi.
Tống Thông Hòa trầm giọng nói, đây là thính đào các tùng đào thần trưởng, vô cùng nhất tác động, phối hợp nghe sóng lớn bí quyết, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, bảo y cũng đỡ không nổi.
Lãnh Phi thỏ tay sờ lên Khương Triều thủ đoạn, nội thị phía dưới, Khương Triều bên trong rõ ràng hiện lên hiện tại hắn trước mắt.
Khương Triều ngũ tạng lục phủ ảm đạm vô quang, ít gặp huyết khí lưu chuyển, thực tế trái tim đã biến hình, mơ hồ có dạn nước, nếu không có có một đoàn thành quang lưu chuyển, không ngừng thoải mái chữa trị, sợ là hắn đã là một cỗ thi thể.
Lúc này hắn cùng với một cỗ thi thể không có quá lớn khác biệt, ngoại trừ thân thể có một tia linh khí lưu chuyển không cho sinh cơ triệt để diệt sạch.
Đã ăn vào trường sinh đan cùng quy nguyên đan, Tống Thông Hòa nói, một canh giờ về sau, còn cứu không trở lại, sợ là.
Hắn nói xong lắc đầu.
Lãnh Phi không có nhiều lời, buông tay ra.
Tống Thông Hòa vội hỏi, không được sao?
Lãnh Phi đem tay dò xét hướng Khương Triều ngực.
Khương Triều trái tim đang bị 9 cây kim vây quanh, hình thành một cái tâm hình, tay của hắn phóng không đi vào, chỉ có thể duỗi ra 3 ngón tay.
Đại địa lực lượng theo dũng tuyền rót vào, quần quận không dứt, mãnh liệt tới. Dọc theo ngón tay chui vào Khương Triều trái tim.
Tựa như cam lâm hàng tại hạn hán đã lâu chi điển, mơ hồ dạn nước trái tim nhanh chóng thu nạp, giống như có một loại bản năng.
Đại địa lực lượng liên tục không ngừng rót vào trong đó, trái tim dạn nước chính đang nhanh chóng biến mất, sau đó chậm rãi tản mát ra sáng bóng.
Ngũ tạng lục phủ cũng đi theo thu nạp đại địa lực lượng, lại để cho Lãnh Phi cực kỳ kinh ngạc, đối với đại địa lực lượng cũng có càng sâu nhận thức.
Cái này thật sự là không được lực lượng, đại địa lực lượng khả năng là thiên địa vạn vật sinh cơ, cho nên có thể địch nổi Trường Sinh Quốc linh dược.
Trường Sinh Quốc thế nhưng mà dùng linh dược mà nổi tiếng thiên hạ, Trường Sinh đan thần diệu, hơn nữa Quy Nguyên đan cũng thần diệu dị thường, trên đời hắn hữu.
Mà như vậy linh dược lại còn không sánh bằng đại địa chi lực, có thể thấy được hắn trước hay là coi thường nó, không khác tuyệt thế linh dược.
Một canh giờ sau, hắn chậm rãi buông tay ra.
Tống Thông Hòa một mực tại án lấy Khương Triều thủ đoạn, lúc này than một hơn, nhẹ nhõm mà nói, rốt cục bảo chủ mệnh.
Lãnh Phi thông qua chữa thương, đối với Tùng Đảo thần trưởng cùng nghe sóng lớn bí quyết ác độc đã có khắc sâu hiểu rõ, quả nhiên là kinh người.
Tống Tuyết Nghi cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất.
Phu nhân nên tạ tiểu lãnh.
Triệu Ma Ma cười nói.
Tống Tuyết Nghi tâm tình nhẹ nhõm, cười dịu dàng mà nói, hay là muốn cảm ơn trời đất, chúng ta có tiểu lãnh.
Lãnh Phi nói, Khương Thiếu Hiệp gặp được ai?
Thính đảo các tử tuệ băng.
Tống Tuyết Nghi nhíu mày nói, thính đảo các đệ nhất cao thủ, chỉ là không nghĩ tới nàng trở nên lợi hại như thế.
Triệu Ma Ma nói, thính đào các võ học chính là như vậy, khó có thể lĩnh ngộ, một khi lĩnh ngộ liền đột nhiên tăng mạnh, uy lực tăng vọt.
Tống Tuyết Nghi nhìn về phía Khương Triều, lộ ra thương cảm thần sắc, Khương sư đệ vận khí thật là không xong, từ tuệ băng nguyên bản không có lợi hại như vậy, hẳn là vừa mới có chỗ lĩnh ngộ, đột nhiên tăng mạnh, vừa mới cầm Khương sư đệ luyện tập.
Triệu Ma Ma cười gật gật đầu.
Tống Thông Hòa nói, bất quá cái này từ tuệ băng quá mức các độc, rơi xuống tử thủ, dù cho linh đan đều cứu không trở lại.
Dược y không chết bệnh, linh dược không phải vật năng.
Tống Tuyết Nghi trên mặt dáng tươi cười dần dần thu lại, cong cong lông mi nhỏ, nàng nghĩ tới Tử Tuệ Băng bước tiếp theo nhất định là học Khương Triều như vậy, đánh đến tận cửa đến, đả bại sở hữu hộ vệ, lại để cho Đăng Vân Lâu mặt mất hết, uy nghiêm mất sạch.
Ân Khương Triều đống nhiên lên tiếng, chậm rãi mở to mắt.
Tống Thông Hòa đã đưa lên trà chén nhỏ.
Khương Triều dễ rủa lấy ngồi xuống, tiếp nhận trà chén nhỏ múc nhẹ, túi đầu liếc mắt nhìn chính mình đầy người ngân châm, cố gắng ôm một cái quyển. Đa tạ Tống sư thúc.
Tống Thông Hòa nói, muốn tạ tiểu lãnh A, không phải hắn ra tay, ngươi không sống được.
Chương 177, đến cửa.
Khương Triều nghi hoặc nhìn xem hắn, lại nhìn về phía Tống Tuyết Nghi.
Tống Tuyết Nghi nói, Khương sư đệ, tiểu lãnh hắn người mang kỳ công, tại chữa thương có hiệu quả, cuối cùng đem ngươi cứu trở về đến.
Khương Triều nhìn về phía Lãnh Phi.
Lãnh Phi lộ ra mỉm cười, Khương thiếu hiệp không cần phải nói tạ.
Ân, cái kia đừng nói rồi.
Khương Triều chậm rãi gật đầu.
Lòng hắn hạ ngầm bực, Lãnh Phi rõ ràng là một bức cười nhạo ánh mắt, hắn hết lần này tới lần khác không thể phát tác, còn muốn cảm kích hắn ân cứu mạng.
Cái này dù sao cũng là ân cứu mạng, cứ việc nhìn hắn không thuận mắt, ân cứu mạng tiểu là ân cứu mạng, không cách nào gạt bỏ, chính mình muốn phát tác, đó chính là lời oán trả ơn.
Hắn nổ ra một ngụm trọc khí, Tống sư tỷ, cái này có chút phiền toái.
Tống Tuyết Nghi cong cong lông mi nhẹ trao lại, ân, nàng rất nhanh hội đánh đến tận cửa đến.
Hoàng sư huynh muốn xuất quan sao?
Khương Triều đống nhiên kịch liệt ho khan. Tống Thông Hòa vội hỏi, tiểu Khương ngươi không nên nói lời nói rồi, nghỉ ngơi đi. Hắn nói xong không đợi Khương Triều nói chuyện, một cây châm đâm đi xuống, Khương Triều lập tức hôn mê, con mắt không mở ra được, chậm rãi nhắm lại nằm xuống. Tống Tuyết Nghi đứng dậy chắp tay dạ bước, mặt lộ ra rẽ rủa thần sắc. Phu nhân, lão gia ở lúc mấu chốt, không nên xuất quan. Triệu Ma Ma đạo, có thể không xuất quan, chúng ta đều cũng bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Tống Tuyết Nghi nói, cái này Từ Tuệ Băng ra tay lại hung ác, vạn nhất đem chúng ta đều phế đi đâu. Triệu Ma Ma nhíu mày không nói. Hoàng đạo viễn hiện tại xuất quan, đó chính là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, cả đời vô vọng bước vào tiên thiên cảnh giới, mà không đi ra, Đăng Vân Lâu muốn nguyên khí tổn thương nặng nề, sợ là thật lâu khôi phục không đến. Tống Thông Hòa trầm giọng nói, ta đến a. Tổng quản, ngươi hay là nghỉ ngơi đi. Tống Tuyết Nghi nói, ngươi còn không bằng ta nột. Phu nhân, ta đến a. Lãnh Phi phá vỡ trầm mặc. Tiểu Lãnh, ngươi đừng nói chuyện. Tống Tuyết Nghi đạo. Lãnh Phi cười nói, phu nhân, chúng ta mấy người chính giữa, thực lực của ta mạnh nhất rồi, mặc dù ta chỉ là luyện kình. Tống Thông Hòa bọn hắn đều không thể phản bác. Lãnh Phi chém Thôi Tú Phong, cái này là không thể nghi ngờ chiến tích, đổi thành bọn hắn, chỉ biết bị Thôi Tú Phong giết chết. Tống Tuyết Nghi nghiêm mặt nói ra, tiểu Lãnh, Từ Tuệ Băng không phải Thôi Tú Phong, Thôi Tú Phong tuy mạnh, tương đương với thập nhị trọng lâu, mà dù sao không phải thập nhị trọng lâu, mà Từ Tuệ Băng là thiết thiết thực thực thập nhị trọng lâu. Hơn nữa Thính Đào các thập nhị trọng lâu cùng Kim Đao môn thập nhị trọng lâu cũng không giống với. Tống Thông Hòa cùng Triệu Ma Ma đều gật đầu. Thôi Tú Phong tuy mạnh, là Kim Đao môn bất thế gia kỳ tài, mà dù sao chỉ là Thanh Ngọc Thành trong hoành hành mà thôi, cùng Trường Sinh Cốc Thính Đào các kỳ tài bất đồng. Lãnh Phi gật gật đầu, tổng phải thử một chút. Tống Tuyết Nghi trầm ngâm không nói, Tống Thông Hòa cùng Triệu Ma Ma chằm chằm vào nàng xem, chờ quyết định của nàng. Không thành, ngươi đừng xuất thủ. Tống Tuyết Nghi cuối cùng nhất lắc đầu, nghiêm túc nhìn xem Lãnh Phi. Phu nhân. Lãnh Phi nói, chẳng lẽ để cho ta trơ mắt nhìn xem chúng ta Đăng Vân Lâu bị nàng nhục nhã. Bị nàng chỗ phế. Tài nghệ không bằng người, nhục nhã quyền trở thành khích lệ rồi. Tống Tuyết Nghi đạo. Lãnh Phi bật cười, phu nhân đây là tự an ủi mình đấy. Tống Tuyết Nghi cười cười, tóm lại tiểu Lãnh ngươi không cho phép xuất đầu, nàng không dám sảng bậy, nhiều lắm là phế đi chúng ta võ công. Đăng Vân Lâu Lãnh Phi ở đâu? Một đạo thanh thúy nữ tử thanh âm ung dung dương dương tự đắc vang lên. Thanh thúy trong còn mang theo hai phần tư tính, cực kỳ dễ nghe êm tai. Lãnh Phi xông Tống Tuyết Nghi cười cười. Ngươi đừng nói chuyện. Tống Tuyết Nghi vội hỏi. Lãnh Phi ngươi như không hiện ra, ta liền phế bỏ sở hữu nội vệ tu vi. Thanh thúy trong mang theo tư tính nữ tử thanh âm lại ung dung dương dương tự đắc truyền đến, lượn lờ không dứt. Lãnh Phi thở dài nói, phu nhân, ta muốn vi mệnh làm việc rồi. Hắn không hề chờ Tống Tuyết Nghi mở miệng, dĩ nhiên vượt qua đến đại sảnh khẩu, dương giọng quát, Lãnh Phi tại đây. Nữ tử phát ra một đạo thanh thúy tiếng cười, tựa hồ thưởng thức hắn dũng cảm, tự nhiên mà nói, có đảm đương, ta bội phục nhất loại này đàn ông. Lãnh Phi sải bước đi tới ngoài cửa lớn, đứng tại trên bậc thang, nhìn xem chắp tay đứng tại trước cổng chính không xa kiểu tiểu nữ tử. Cô gái này mặc vàng nhạt quần áo, xinh xắn lanh lợi dáng người, khuôn mặt thanh tú, lại lộ ra vài phần quật cường. Nàng chứng kiến Lãnh Phi, có chút mang cười, ngươi là Lãnh Phi. Lãnh Phi nói, thế nhưng mà từ cô nương. Từ Tuệ Băng cao thấp dò xét hắn. Mỉm cười nói, ngược lại là tuấn tú lịch sự, trách không được tôn sư muội sẽ như thế tôn sùng ngươi. Lãnh Phi nhíu mày, Tôn Tình Tuyết cô nương. Đúng là tôn sư muội. Từ Tuệ Băng gật gật đầu, tôn sư muội nói ngươi trí tuệ hơn người, tư chất cũng hơn người, đáng tiếc bị khốn tại thể chất mà không thể càng tiến một bước, thủ vi đáng tiếc, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có thể dựa vào mình luyện đến một bước này, như thế anh tài, không tự mình lĩnh giáo thoáng một phát là rất lớn tiếng đối. Tôn cô nương khen chật rồi. Lãnh Phi nói, Tôn cô nương đã tiến vào Thính Đào Các. Đúng vậy. Từ Tuệ Băng gật đầu, Khương Triều phê vật kia chết chưa? Lãnh Phi nói, từ cô nương không chê quá mức ra tay ác độc đến sao, không nên lấy Khương Thiếu Hiệp tính mạng, kết xuống đại oán. Ngươi cũng lấy Thính Đào biệt viện đệ tử tính mạng. Từ Tuệ Băng thản nhiên nói, không chê quá cay tay. Lãnh Phi lắc đầu, bọn họ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của muốn giết ta, không giết hắn, chính mình liền sống không được, bị bất đắc dĩ, từ cô nương tắc thì bất đồng. Từ Tuệ Băng trầm xuống thanh tú khuôn mặt, thản nhiên nói, ngươi đang chỉ điểm ta làm việc sao? Đúng vậy. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, từ cô nương như thế tâm ngoan thủ lạn, có thương tích thiên hòa, sợ là không ổn. Khanh khách, thật sự là thiên đại chê cười. Từ Tuệ Băng bỗng nhiên cười khẽ hai tiếng, châm chọc nhìn xem hắn, ta bất quá thương thiên hòa, lại tâm ngoan thủ lạn, thế nhưng làm không xuất ra một lần hành động diệt Hạc Minh Sơn hơn 700 người. Lãnh Phi nghiêm nghị nói, thay trời hành đạo, lại chỗ không chối từ. Từ Tuệ Băng nói, bất kể là không phải thay trời hành đạo, một lần hành động giết 700 người, ta là làm không được, cho nên ngươi cũng đừng nói ta tâm ngoan thủ lạn. Xem ra Khương Triều không chết, cũng đúng, có trường sinh đan treo mệnh đâu rồi, không chết được. Lãnh Phi nói, ngươi là muốn giết Khương Thiếu Hiệp. Không nghĩ tới Hạc Minh Sơn sự tình đã lan truyền mở đi ra, sợ là sở hữu tông môn cũng biết rồi, Bạch Tượng Tông cũng biết. Trả thù khả năng rất nhanh muốn tiến đến. Tư Tuệ Băng thản nhiên nói, bây giờ nhìn xem bản lãnh của ngươi à, có phải là thật hay không như tôn sư muội theo như lời. Lãnh Phi bỗng nhiên hất lên tay. Xuy. Một đạo bạch quang bắn đến Tử Tuệ Băng ngực. Hắn biết rõ Tử Tuệ Băng nhất định có bảo y kìa. Phanh. Tử Tuệ Băng vừa muốn xuất trưởng, bạch quang đã tới, nặng nề tiếng vang tựa như bị cự truy đánh bay ra ngoài. Nàng hai chân cách mặt đất thường thường bay ra năm trượng, hai chân hơi dính địa lại lảo đảo lui về phía sau ba bước, khóe miệng đã tuôn ra huyết. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn nàng. Tử Tuệ Băng thanh tú khuôn mặt một mảnh nghiêm túc, trầm tĩnh nhìn xem Lãnh Phi, ta coi thường ngươi, Lãnh Phi. Lãnh Phi thản nhiên nói, đa tạ. Hắn dứt lời lại là một đao. Xuy. Bảy trượng xa lập tức tới, bạch quang đánh lên Tử Tuệ Băng song trưởng. Đinh Tử Tuệ Băng song trưởng đánh lên phi đao. Phi đao đẩy ra, Tử Tuệ Băng hai chân thường thường sau trượt một trượng, thanh tú khuôn mặt đống nhiên đỏ hồng như túy rượu, hai mắt ngông lung thoáng một phát. Nàng hai mắt lại lập tức thanh minh, sắc mặt khó coi trừng mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi lại nhặt lên một miếng phi đao, thường thường rỗi ra, lại để cho Tử Tuệ Băng chứng kiến. Phi đao dưới ánh mặt trời chớp động lên hàn quang. Chương 178, đánh lui. Tử Tuệ Băng quát, Lãnh Phi, ngươi ngoại trừ phi đao, còn có cái gì võ công? Sẽ không chỉ hiểu cái này một loại a? Lãnh Phi nói, một loại là đủ. Tử Tuệ Băng chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm một chỉ hắn, hôm nay liền lại để cho ngươi biết, một loại võ công là không đủ. Xuy. Nàng mũi kiếm trước dò xét, thân theo kiếm động, mũi kiếm đã đến Lãnh Phi ngực. Lãnh Phi kinh ngạc, không nghĩ tới kiếm pháp này như thế mau lẹ, vậy mà không kém nhưng với mình khoái ý đao. Đinh Lãnh Phi một quyền đánh vào mũi kiếm. Trong tiếng thanh minh, mũi kiếm rung rung không chỉ. Nàng thân thể nhẹ nhàng mở ra, chân trái đứng thẳng, chân phải nâng lên giẫm nát trái bẹn đùi, giống như một chỉ bạch hạc đứng thẳng. Thân thể như hạc, mũi kiếm như mỏ chim hạc, một chân nhẹ nhàng đứng đấy cực kỳ giống một chỉ bạch hạc, ưu nhã run run miệng, đứng được cực ổn. Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Ma Ma và Tống Thông Hòa đã đứng tại trên bậc thang. Bạch hạc thần kiếm. Tống Tuyết Nghi quát. Lãnh Phi lui ra phía sau một bước, sắc mặt biến hóa. Mũi kiếm lộ ra một cỗ sắc nhọn khí tức, huyền giống như là châm vào bàn tay, đại địa chi lực tuân đi qua muốn khu trục. Có thể cỗ lực lượng này chợt tản ra, không đợi đại địa chi lực khu trục liền biến mất. Đại địa chi lực vừa lui, chúng lại hiện ra, tụ tập đã đến cùng một chỗ, lần nữa đánh về phía trái tim, lúc này chúng đã tiến vào thân thể. Hắn cảm giác tim đập đống nhiên nhanh hơn, ẩn ẩn làm đau, đại địa chi lực bể bộn tuân đi qua, chúng lần nữa biến mất. Đại địa chi lực tràn ngập, bảo vệ thân thể. Lãnh Phi trầm giọng nói, tốt một cái bạch hạc thần kiếm. Tống Tuyết Nghi nói, cẩn thận hạc chắc kình. Hạc chắc kình kiên ngưng như trầm, thẳng kích trái tim, vô cùng nhất tác độc, đáng sợ nhất chính là nghe sóng lớn bí quyết cùng hạc chắc kình tương hợp, đó chính là kết hợp cương đu, vô hình vô tung, khó lòng phòng bị. Lãnh Phi trầm giọng nói, quả nhiên tác độc. Đổi một người lúc này đã nằm xuống, trái tim sợ là đã bị thoái, cái này Tử Tuệ Băng nhìn xem xinh xắn lanh lợi, võ công ác độc tàn nhẫn quả nhiên là lần đầu nhìn thấy. Bạch Tượng Tông võ công so về cái này bạch hạc thần kiếm quả thực tiểu là chất phát chi cực. Tử Tuệ Băng nhìn chằm chằm Lãnh Phi, sáng quắc đôi mắt sáng nháy mắt cũng không nháy mắt. Xem Lãnh Phi sắc mặt biến hóa, nàng lập tức vui vẻ, đợi xem Lãnh Phi như cũ hảo hảo đứng tại nguyên chỗ, liền có chút ít ngưng trọng. Đây chính là chính mình một kích chí mạng nhất. Vậy mà không làm sao được Lãnh Phi, cái này Lãnh Phi thật là khó chơi. Lãnh Phi trầm giọng nói, vậy cũng tiếp ta một đao a. Lôi ấn thoáng hiện, lưỡng sợi lôi quang đồng thời thoát ly. Thế giới bỗng nhiên biến trì hoãn. Phi đao bắn về phía Tử Tuệ Băng đùi phải. Đối với người khác trong mắt, phi đao thoáng một phát biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Tử Tuệ Băng trên đùi phải, phát ra phanh trầm đủ. A. Tử Tuệ Băng kêu thảm một tiếng, bảo y mặc dù bảo vệ thân thể, nhưng không cách nào tan mất lực lượng khổng lồ. Hơn nữa nàng một mực hết sức chăm chú tại ngũ tạng lục phủ và đầu phòng hộ, biết rõ Lãnh Phi nhất thói quen tại ban đầu, không nghĩ tới Lãnh Phi hội bắn chân. Nàng đùi phải trực tiếp bị cường hoành lực lượng đánh gãy, đùi phải thoáng một phát nhuyễn xuống, thân thể rốt cuộc nhịn không được cân đối, đi phía trước buộc ngược lại. Mũi kiếm trên mặt đất một điểm, nàng lần nữa đứng vững, một chân vững vàng đứng đấy, tựa như so song chân đứng được còn ổn định. Đây là thi triển bạch hạc thần kiếm. Lãnh Phi trầm giọng nói, thử cô nương, đa tạ rồi. Tử Tuệ Băng nhìn chằm chằm hắn, cắn răng nói, tốt một cái Lãnh Phi, bội phủ. Chính mình té đến không oan, không phải cái gì âm mưu quỷ kế, thuần túy chính là một cái chữ nhanh, hắn phi đao quá nhanh. Chính mình Bạch Hạc thần kiếm nhìn như du trì hoãn, kỳ thật cực nhanh, nàng cũng gần đây dùng cái này tự phụ, có thể cùng Lãnh Phi phi đao vừa so sánh với, chậm quá nhiều. Lãnh Phi nhìn về phía Tống Tuyết Nghi, phu nhân. Tống Tuyết Nghi trong nội tâm cười nở hoa, trên mặt lại một mảnh trầm tĩnh, ung dung mà đoan trang, nhẹ nhàng lắc đầu nói, từ cô nương mời trở về đi, chúng ta không phải Thính Đào Các, sẽ không như vậy lòng dạ ác độc, mong rằng Thính Đào Các không ai lại cắm tay chúng ta đang vân lâu sự tình. Tốt. Từ Tuệ Băng nhìn cũng không nhìn Tống Tuyết Nghi, chỉ là chầm chầm vào Lãnh Phi. Lãnh Phi lại cụp xuống tầm mắt như lão tăng nhập định, mặc kệ ngoài thân sự tình, hết thảy toàn bộ bằng Tống Tuyết Nghi làm chủ. Lãnh Phi, ta còn có thể tìm được ngươi rồi. Từ Tuệ Băng đạo. Lãnh Phi trầm mặc không nói. Tống Tuyết Nghi nói, từ cô nương ngươi như có nắm chắc, không ngại lại đến, chúng ta đang vân lâu mở tứ phương đại môn, nên bắt phương khách đến thăm. Hừ. Từ Tuệ Băng liếc xéo nàng liếc, tràn đầy bĩu môi khinh thường, quay người liền đi. Nàng mũi kiếm một điểm, thân thể nhẹ nhàng bay ra đi, sau đó lại một điểm mũi kiếm, lần nữa nhẹ nhàng bay ra đi, tựa như một chỉ bạch hạc chiếm đất mà bay, ưu nhã mà nhẹ nhàng. Thời gian nháy con mắt, nàng đã biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh người xem náo nhiệt nhóm nhau nhau tán đi, nghị luận nhau nhau, Lãnh Phi danh tiếng truyền bá ra đến, nhanh chóng khuyết tán đến toàn thành. Tiến đến lớn môn, Tống Tuyết Nghi liền kiểu cười rộ lên. Nàng vui vẻ ra mặt vỗ vỗ Lãnh Phi bả vai, khá lắm tiểu lãnh, thật đúng làm cho người lau mắt mà nhìn. Lãnh Phi làm không có ý tứ trạng. Triệu Ma Ma nhìn từ trên xuống dưới hắn, lắc đầu. Tống Thông Hỏa cũng khó có thể tin. Đây chính là Từ Tuệ Băng, thập nhị trọng trong lầu cao thủ đứng đầu, mà trước mắt Lãnh Phi nhưng chỉ là một cái luyện kình cao thủ, không biết đến bao nhiêu tầng, lại cũng không phải luyện khí sĩ. Cả hai cấp độ kém quá lớn, hết lần này tới lần khác thủ thắng, thật đúng vượt quá tưởng tượng. Tống Tuyết Nghi cười nói, tiểu lãnh, ngươi lần này lại là một cái công lớn, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy được một khỏa tẩy tùy đan. Cái này, tốt, đa tạ phu nhân. Lãnh Phi trần chờ thoáng một phát, xúc động đáp, không khách khí nữa. Tống Tuyết Nghi cười dịu dàng mà nói, tẩy tùy đan nhất hợp ngươi khẩu vị a. Lãnh Phi rất chân thành gật đầu, vâng. Đi nghỉ một chút ta, nhất định mệt muốn chết rồi. Tống Tuyết Nghi cười khoát khoát tay, hai ngày này ngươi tạm thời không cần đi theo ta, lại để cho Triệu Ma Ma có thể. Lãnh Phi nhìn về phía Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma cười nói, ta hiện tại tốt được không sai biệt lắm, nói sau sợ là cũng căn bản không phải động thủ rồi. Đã có một cái Khương Triều, hiện tại lại có một cái Lãnh Phi, đang vân lâu thực lực làm cho người chú mục, không có có người nào đuôi mù dám lại trêu chọc. Vong Ưu Lâu đã không đáng để lo, Thính Đào biệt viện cùng Thính Đào Các sẽ trung thực xuống, Đăng Vân Lâu thanh danh càng tiến một bước. Đáng tiếc Đăng Vân Lâu dù sao chỉ là Đăng Vân Lâu, cùng Thính Đào biệt viện và Tiêu Giao Đường chờ bất đồng, không có võ học truyền thừa, cho nên cuối cùng chỉ có thể ngừng ở lại cái này một cấp độ. Hắn vừa hồi tiểu viện của mình, Đồng Ánh nhanh chóng chào đón, công tử, nữ nhân kia là ai ạ? Thính Đào Các Từ Tuệ Băng, đã đuổi đi rồi. Lãnh Phi ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Chậm rãi hồi tưởng đến Bạch Hạc thần kiếm một kiếm kia. Một kiếm kia vẹn vẹn là một cái chớp mắt, người bên ngoài khả năng chỉ là thấy hoa mắt, lại chạy không khỏi ánh mắt của hắn, thật là thần diệu. Chính mình nếu không có lôi quang, đoạn không đạt được tốc độ này. Chính mình nếu có thể biết luyện một kiếm này, phối hợp lôi quang, uy lực hội càng kinh người, chính mình nếu có thể học được Bạch Hạc thần kiếm, đó mới là như hổ thêm cánh. Đáng tiếc cái này chỉ có thể là hy vọng xa vời, Bạch Hạc thần kiếm là Thính Đào Các truyền thừa. Đoạn không dung truyền ra bên ngoài, một khi trộm luyện, sợ là mạng nhỏ khó bảo toàn. Đồng Ánh dâng trà trà về sau, chạy chậm lấy đi ra ngoài, một lát sau trở lại, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem Lãnh Phi. Nàng đã nghe xong người bên ngoài giảng Lãnh Phi như thế nào đại triển thần uy, đánh bại không ai bị nổi Từ Tuệ Băng, lại để cho Đăng Vân Lâu hãnh diện, thân là Đăng Vân Lâu người tại có quang vinh yên. Lãnh Phi lại chuyên chú dâu dậm tác, không có để ý tới nàng. Sau đó vài ngày hắn một mực không có đi ra ngoài. Một mực đứng ở trong tiểu viện luyện công, ma luyện thân thể, cho đến hoàn toàn khống chế. Đáng tiếc cái kia phó họa trục chỉ làm cho hắn tinh tiến một tầng cựu long tỏa thiên quyết, lại hướng lên lại bất lực. Hắn có một cái cảm giác, càng về sau càng khó, trong vòng một năm, ít khả năng luyện thành 9 tầng, tiến vào luyện khí sĩ. Chương 179, nhân quả. Cái kia chính mình cả đời nhất định vô vọng tiên thiên cao thủ. Luyện kinh cao thủ cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là tiên thiên cao thủ đối thủ. Tiên thiên cao thủ có thể nội khí phóng ra ngoài, trực tiếp cách thể đả thương người. Một đạo trưởng kình đánh ra, có thể ly thể đánh trúng, trực tiếp nội kình đả thương người, hắn lực lượng cường thịnh trở lại cũng ngăn không được cái này tiên thiên nội khí. Luyện khí sĩ nội khí cùng tiên thiên nội khí so sánh với, tựa như cuồng phong cùng nổ nước, uy lực không thể so sánh nổi. Hôm nay lúc chạm vào tối, Lanh Phi đang luyện công, trời chiều nhuộm hồng cả tiểu viện, Đồng Ánh đang tại trong phòng bếp bận việc lấy làm đồ ăn. Dù cho tiến cảnh gian nan vô cùng, đã hưu tâm vô lực, hắn vẫn kiên trì không ngừng. Thái Nhạc Trấn Hồn Truy, thứ tư quyền một mực không cách nào luyện thành, muốn ngộ lại ngộ không thông, tựa như kiếp trước nhìn Siêu Cương bài tập. Đạp Nguyện Phù Hương Bộ Tắc thì theo hắn lực lượng tăng nhiều mà uy lực tăng vọt, tốc độ như điện, phiêu hốt khó lường, dần dần cụ mở mịt có tư thế. Hạc Minh Cửu Đao một mực tại tinh tiến, thỉnh thoảng trong đầu phỏng đoán Tôn Hạc Minh động thủ tình hình, hắn đã gặp qua là không quên được, sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà mơ hồ trí nhớ, như cũ rõ ràng giống như có thể tinh tế quan sát phỏng đoán. Hắn bỗng nhiên dừng lại, thu đao trở vào bao, sải bước ra tiểu viện cùng ngoại phủ, đi vào bên ngoài trước cửa phủ. Trước cổng chính đã đứng đấy Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà, nam cường tráng, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, nữ thức tha xinh đẹp tuyệt trần, hai người đứng chung một chỗ nói không nên lời xứng. Trương huynh, đại tẩu. Lãnh Phi cười ôm thoáng một phát quyền, thò tay nghiêng người, ý bảo tiến đến nói chuyện. Trương Thiên Bằng sắc mặt chìm như nước, miễn cưỡng cười cười. Triệu Thanh Hà tắc thì cười nói tự nhiên, Lãnh Phi, thế sự biến hóa thật sự là nhanh, ở bên kia tiểu viện thời điểm tựa như tại trước mắt, hiện tại ngươi đã là cận vệ rồi. Lãnh Phi cười nói, lúc ấy hai người các ngươi thụ dị địa nỗi khổ tương tư, nhưng bây giờ có thể hướng sớm tối mộ. Triệu Thanh Hà liếc mắt nhìn Trương Thiên Bằng, cười nói, tất cả mọi người tại thường đi chỗ cao. Ba người tiến vào nội phủ đại môn, hướng phải một quải, xuyên qua hai cái mặt trăng môn đi tới tiểu viện của hắn, Đồng Ánh chính buộc lên tạp dề hướng trên bàn bưng thức ăn. Chứng kiến hai người tiến đến, giật mình. Trương Thiên Bằng nghiêng liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn xem thức ăn trên bàn, thoạt nhìn coi như cũng được, vị đạo như thế nào đây? Đồng Ánh nhăn nhăn quỳnh tị, hừ một tiếng, quay người liền đi. Lãnh huynh đệ, nhìn một cái ngươi cái này nha hoàn. Trương Thiên Bằng xem Lãnh Phi. Lãnh Phi cười thỉnh Triệu Thanh Hà ngồi xuống. Lãnh huynh đệ, ngươi tiểu mặc kệ quản. Trương Thiên Bằng đạo. Lãnh Phi nói, tranh thủ thời gian ngồi xuống đi. Đồng Ánh chủ nghệ là vô cùng tốt, càng hơn Đào Nhiên lâu một bậc. Trương Thiên Bằng nhìn xem đồ ăn, lại liếc mắt nhìn chính đoan trà tới Đồng Ánh, biết điều ngậm miệng lại, miễn cho không có cơm ăn. Đồng Ánh dâng trà, sau đó đưa lên ngân chứ, lui ra ngoài. Ba người bắt đầu ăn cơm. Như vậy chàng cảnh lại để cho ba người đều nổi lên cảm khái, lúc trước hết thể giống như phát sinh ở trước mắt, rồi lại như đã qua thật lâu. Là tin tức xấu đi. Lãnh Phi hỏi. Trương Thiên Bằng thở dài, giận tái mặt. Lãnh Phi nhìn về phía Triệu Thanh Hà. Triệu Thanh Hà nói, chuyện này đoán ta. Lãnh Phi cười nói, cùng đại tẩu lại có quan hệ gì? Lúc trước nếu không phải ta kiên quyết ngươi cùng thanh địch kéo cùng một chỗ, lần này ngươi có thể tiến Minh Nguyệt Hiên, cùng Thiên Bằng hội hợp. Triệu Thanh Hà mày ngài nhẹ tần, lắc đầu, cũng sẽ không bị cự tuyệt. Lãnh Phi nói, sao lại cùng thanh địch nhắc lên quan hệ? Thanh địch tu luyện chính là Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công, muốn tu luyện Thiên Tâm động chiếu thế gian hết thảy, không chỗ nào bỏ sót. Triệu Thanh Hà thở dài nói, là không thể động nhi nữ tư tình. Lãnh Phi nói, là sẽ không động nhi nữ tư tình a. Triệu Thanh Hà nhẹ gật đầu, đúng, đã không thể động, cũng là sẽ không động. Một khi động nhi nữ tư tình, liền ý nghĩa phá công, muốn tẩu hỏa nhập ma. Lãnh Phi lập tức nghĩ tới đến tuột cùng, cười cười nói, xem ra thanh địch cực được Minh Nguyệt Hiên coi trọng a. Trước thời điểm, chỉ là tư chất thứ nhất, nhưng bây giờ dĩ nhiên là tu vi, cái này nhất đại đệ tử đệ nhất nhân, mọi người đều biết, nàng là đời sau hiên chủ, chỉ là bởi vì vẫn chỉ là luyện khí sĩ, cho nên không có nói ra mà thôi. Triệu Thanh Hà đạo. Lãnh Phi nói, đã minh bạch, có thể lý giải. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đột nhiên tử nhưng cười cười, lắc đầu, thế sự thật đúng là khó lường, dĩ nhiên là bởi vì Lý Thanh Địch. Cái này ông trời còn không có đùa bỡn đủ chính mình. Đáng hận nhất chính là Hoàng Thiên Thanh. Trương Thiên Bằng mãnh liệt vỗ bàn đá. Phanh. Chén dĩa chấn động. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái nói, chuyện này cũng không thể đoán Hoàng Sư Minh, hắn cũng là vì Thanh Địch tốt, tại hiên chủ trước mặt nhắc nhở một câu mà thôi. Người rốt cuộc là đứng bên nào hay sao? Trương Thiên Bằng lập tức thốt nhiên biến sắc, lại vỗ bàn đá phanh một tiếng, còn thay hắn nói chuyện. Triệu Thanh Hà bất động thanh sắc, dịu dàng nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, chẳng lẽ Hoàng Sư Huynh không đề cập tới, người bên ngoài tiểu cũng không nói ra. Ngoại trừ chúng ta biết rõ, còn có hắn, ai còn sẽ biết. Trương Thiên Bằng con mắt trường được càng lớn, muốn tại khí thế bên trên áp qua Triệu Thanh Hà. Triệu Thanh Hà nói, Lãnh Phi cùng tiểu sư muội vừa thấy mặt, ai cũng có thể phát hiện không đúng, lúc kia, Lãnh Phi làm sao bây giờ? Dù sao không có khả năng sẽ đem Lãnh huynh đệ trục xuất môn. Trương Thiên Bằng nhíu môi, không phải là xung quân cái xa địa phương quá, cũng tổng so mạnh như vậy. Bị này đi đến rời xa Minh Nguyệt Hiên địa phương cũng so Đăng Vân Lầu cường. Quan trọng nhất là, có thể tu luyện Minh Nguyệt Hiên tuyệt thế võ học, không hề hiểu còn có thể hướng trong tông tiền bối thỉnh giáo, hoặc là lật xem võ tảng võ học bút ký. Bằng Lãnh huynh đệ ngộ tính, tựa như giao long gặp biển, tuyệt đối có thể tùy ý tung hành, nhanh chóng trở thành cao thủ đứng đầu. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái nói, tiểu sư muội có bao nhiêu hâm mộ người. Ngươi cho rằng tiểu xung quân cái xa địa phương là được rồi. Trương Thiên Bằng nói, chỉ cần Lãnh huynh đệ tiến Minh Nguyệt Hiên, rất nhanh có thể áp đảo những hâm mộ này người, lại để cho bọn hắn thành thành thật thật câm miệng. Ngoại trừ hâm mộ đám người, Phạm Sư Thúc tiểu cũng không làm cho Lãnh Phi. Triệu Thanh Hà nói, ngươi đây là bang Lãnh Phi sao? Đây là hại hắn. Đúng đúng, ta chỗ hiểm Lãnh huynh đệ. Hoàng Thiên Thanh phải giúp hắn. Trương Thiên Bằng giống to. Lãnh Phi lắc đầu cười cười, khoát tay nói, được rồi. Việc đã đến nước này, các ngươi tiểu là nhao nhao ngất trời cũng không làm nên chuyện gì. Nàng tổng che chở cái kia Hoàng Thiên Thanh. Trương Thiên Bằng không cam lòng chỉ vào Triệu Thanh Hà. Triệu Thanh Hà cười híp mắt nói, Hoàng Sư Huynh làm việc công chính, làm cho người tôn kính. Hừ, công chính. Ngươi dám nói hắn chuyện này tiểu một chút không có tư tâm. Trương Thiên Bằng khinh thường cười lạnh. Triệu Thanh Hà nói, người sao có thể một chút tư tâm không có. Nàng cũng biết Hoàng Thiên Thanh khả năng cũng là có tư tâm, dù sao hắn cũng ưa thích lấy tiểu sư muội, mà tiểu sư muội cùng những người còn lại đều lãnh đạm, duy cùng Lãnh Phi thân cận. Lãnh Phi nói, đứng tại lập trường của hắn, đương nhiên muốn làm như vậy, Trương huynh ngươi cũng khỏi phải sinh khí, đều có các lập trường. Triệu Thanh Hà cười tủm tỉm gật đầu. Lãnh Phi nhìn về phía Trương Thiên Bằng, lắc đầu. Trương Thiên Bằng không hiểu đấu, ta lại thế nào à nha? Trương huynh đệ, có đôi khi ta thật sự rất ngạc nhiên. Lãnh Phi lắc đầu cảm khái nói, đại tẩu như thế nào sẽ thích được ngươi? Trương Thiên Bằng lập tức đắc ý ưỡn ngực, sau đó xem Triệu Thanh Hà cười dịu dàng mặt, sắc mặt lại trầm xuống, cười cái gì cười? Lãnh Phi nói, chẳng lẽ Trương huynh đệ ngươi một chút không có phát giác, đại tẩu thích trêu chọc ngươi sinh khí? Hắn liếc khám phá, Triệu Thanh Hà tiểu thích xem Trương Thiên Bằng vì nàng dè chừng, vì nàng ghen ghét bộ dáng. Chương 180, thượng phẩm. Lãnh Phi đối với tâm tư của nữ nhân là đoán không ra, mặc dù như thế còn có thể chứng kiến điểm này, Trương Thiên Bằng lại nhìn không thấu. Chỉ có thể nói vong tình bên trong nam nữ đều biến đẩn. Trương Thiên Bằng nộ trừng Triệu Thanh Hà, phát hiện mình bị chơi xỏ. Nhưng hắn là tự phụ thông minh, hiểu nhân tình biết lối đời, lại bị đùa nghịch được xoay quanh, hay là bị nữ nhân của mình, quá làm giận. Triệu Thanh Hà nhõng nhẽo cười nói, ngươi không phải lòng dạ rộng lớn nha, sao một kích liền sinh khí. Cái kia có thể đồng dạng mà. Trương Thiên Bằng hung hăng trừng nàng liếc. Lãnh Phi nói, đã vào không được Minh Nguyệt Hiền, cái kia liền vào không được à, đã thành thói quen, có thể đi ngược lại chấn kinh. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Trương Thiên Bằng lộ ra sầu lo thân sắc. Đăng Vân Lâu là không có gì tiên đồ, dù cho làm được tổng quản, cũng không quá đáng là một cái nước cạn đường, Lãnh huynh đệ không nên khốn ở loại địa phương này. Lãnh Phi nói, nhìn xem Trường Sinh Cốc có hay không hy vọng, Đăng Vân Lâu có tiến Trường Sinh Cốc danh lạch, ta có hy vọng đạt được. Minh Nguyệt Hiên cũng biết danh hảo của ngươi, đánh bại Thính Đào các tuổi trẻ đệ nhất nhân. Trương Thiên Bằng lại lộ ra dáng tươi cười, Trường Sinh Cốc chỉ cần không đốc, tiểu nhất định sẽ thu ngươi. Lãnh Phi nói, chẳng biết tại sao, ta cùng với danh môn đại tông tương khắc, muốn đi vào muôn vàn khó khăn, trước kia cảm thấy phục một khỏa tẩy tùy đan, có thể giải trừ phiền não, hiện tại đã ăn hết hai khỏa tẩy tùy đan. Lại nhưng không làm nên chuyện gì. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Đồng Ánh tiến đến, công tử, Tống Tổng Quản tới rồi. Lãnh Phi biết là Tống Thông Hòa, đứng dậy đón chào. Tống Thông Hòa sải bước vội vàng tiến đến, chứng kiến Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà, không khỏi khẽ giật mình, lãnh hộ vệ có khách nhân. Lãnh Phi cười nói, Tổng Quản, không là người ngoại, đây là chúng ta đang vân lâu trước ngoại hộ vệ, hôm nay Minh Nguyệt Hiền cao đổ Trương Thiên Bằng, đây là Trương Phu Nhân. Triệu Thanh Hà bạch liếc Lãnh Phi. A a, Trương Thiên Bằng. Tống Thông Hòa hiển nhiên nhớ ra rồi. Dù sao theo một cái ngoại hộ vệ trở thành Minh Nguyệt Hiên đệ tử chỉ có một người, Đăng Vân Lâu chỉ có một người, khắc sâu ấn tượng. Trương Thiên Bằng cũng biết Tống Thông Hòa thân phận, Đăng Vân Lâu chỉ có một Tống Tổng Quản, liền là chân chính Tổng Quản Tống Thông Hòa. Hán Tiêu Căng liền ôm quyền, thản nhiên nói, Tống Tổng Quản, hạnh ngộ. Tống Thông Hòa cười ha hả mà nói, đã không là người ngoại, cái kia liền trực tiếp cho ngươi, lần này ngươi lại lập đại công. Trường Sinh Cốc tự mình ban thưởng hạ một miếng tẩy tùy đan. Hắn nói chuyện theo trong tay háo móc ra một cái tím nước sơn hộp nhỏ, đưa cho Lãnh Phi, như thế nào phục dụng liền không cần ta nói, ngươi rất quen thuộc. Lãnh Phi hai tay tiếp nhận, trịnh trọng nói, đa tạ tổng quản, đa tạ lâu chủ cùng phu nhân. Đây là ngươi nên được. Tống Thông Hòa cười nói, thân là luyện kình cao thủ, đánh bại Thính Đào các đệ nhất luyện khí sĩ, trọng tỏa Thính Đào các luyện khí, phóng đại chúng ta đang vân lâu thể diện, Trường Sinh Cốc thể diện. Lãnh Phi cười nói, may mắn. Tống Thông Hòa khoát khoát tay nói, nghỉ cho khỏe đi, gần đây gió êm sóng lặng, ngươi cũng tránh một chút danh tiếng. Lãnh Phi gật đầu. Tống Thông Hòa xông Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà gật đầu một cái, quay người ly khai. Trương Thiên Bằng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem tẩy tùy đan, vội hỏi, tranh thủ thời gian ăn vào, tranh thủ thời gian, phục ba khỏa tẩy tùy đan, xem có hiệu quả gì, lại để cho Hiên chủ hối hận đi thôi. Là trọng yếu hơn là lại để cho Hoàng Thiên Thanh kinh ngạc. Tương lai Lãnh huynh đệ thanh danh đại trấn, áp qua Minh Nguyệt Hiên đệ tử, Hiên chủ nhất định sẽ ảo não, vậy thì nhất định sẽ nghĩ đến là Hoàng Thiên Thanh nhắc nhở không thể thu Lãnh huynh đệ, thời gian dần qua sẽ giận chó đánh mèo đến Hoàng Thiên Thanh trên người. Triệu Thanh Hà nói, tẩy tùy đan ở bên ngoài thế nhưng mà hy hữu chi lại hy hữu, trả giá lại đại một cái giá lớn cũng khó làm cho một khỏa. Trương Thiên Bằng gật gật đầu, Minh Nguyệt Hiên đều lấy không đến tẩy tùy đan. Tẩy tùy đan tăng lên tư chất, cho nên Trường Sinh Cốc tuyệt không cho tiết ra ngoài. Triệu Thanh Hà nói, này tiêu kia chúng nha, cho người khác, cái kia chính là cường đại người khác, Trường Sinh Cốc không có ngu như vậy, huống hồ bọn hắn có cao thủ đứng đầu tòa chấn, không sợ bên ngoài người đỏ mắt. Lãnh Phi cười nói, Trương huynh không hề đến một khỏa. Ta một khỏa đã đầy đủ. Trương Thiên Bằng nói, lại phục cũng vô dụng, thuần túy là lãng phí, hay là Lãnh huynh đệ ngươi tranh thủ thời gian ăn vào. Lãnh Phi mở ra tím nước sơn cái hộp, không khỏi khẽ giật mình. Trong hộp bày biện lạp hoàn so trước phục đã dùng qua nhỏ một chút vòng, nhưng sáng bóng lại bất đồng, vốn là tuyết trắng óng ánh nhuận, cái này khỏa nhưng lại kim sắc. Đây là tẩy tùy đan sao? Lãnh Phi niết, cẩn thận dò xét. Triệu Thanh Hà nói, ta cẩn thận nghe ngóng qua, tẩy tùy đan hay là phân phẩm cấp, thượng trung hạ tam phẩm. Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Triệu Thanh Hà nói, hạ phẩm xanh ngọc, trung phẩm màu bạc, thượng phẩm kim sắc, ngươi cái này khỏa là thượng phẩm tẩy tùy đan. Lãnh Phi cười cười. Xem ra Trường Sinh Quốc đối với Khương Triệu là rất nặng xem, chỉ sợ đả bại Từ Tuệ Băng việc nhỏ, cứu Khương Triệu là mấu chốt. Nhanh ăn vào nhìn xem hiệu quả. Triệu Thanh Hà nói, giống như ngoại nhân còn không có phục vượt qua phẩm tẩy tùy đan. Lãnh Phi bóp nát phong sáp, lập tức một cỗ mùi thơm ngát tiến vào lỗ mũi. Cái này cổ mùi thơm ngát giống như có mạnh mẽ lực lượng, giống như thực chất tiến vào thân thể, nhanh chóng tại trong ngũ tạng lục phủ lưu chuyển một vòng, tinh thần không khỏi chấn động. Tốt đan. Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà đều nghe thấy được, cảm thấy tinh thần thanh minh. Lãnh Phi một ngụm nuốt vào. Nhập miệng tức hóa, nồng đậm mà tinh khiết và thơm. Tiến vào trong dạ dày về sau, dạ dày ấm ấm áp áp, sau đó tiến vào tỳ, tỳ cũng ấm ấm áp áp phảng phất hòa tan mất, tiếp theo là thận, song thận phảng phất có bếp lò nướng, nhẹ nhàng nhảy lên, sau đó sinh ra say rượu nhưng chi ý, phảng phất cảm giác say vừa vặn. Song thận tuôn ra thanh tuyển, chui vào lá gan, lập tức lá gan tản mát ra nồng đậm thanh khí. Mờ mịt không dứt, tràn đầy toàn bộ ngũ tạng lục phủ. Thanh khí rất nhanh tràn đầy ngũ tạng lục phủ, còn lại bắt đầu ngưng tụ, dần dần hình thành một cái vòng tròn châu. Thanh sắc viên châu bỗng nhiên phanh thoáng một phát nhảy lên khởi hỏa diễm. Hỏa diễm khiêu dược, không ngừng bốc cháy lên, sau đó chợt thoáng một phát chui vào trái tim, làm cho trái tim thoáng một phát bành trướng. Dầm 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 phanh Lãnh Phi cảm giác trái tim nhảy lên rồi đột nhiên nhanh hơn, giống như muốn nhảy ra thân thể. Thân thể đi theo bị bành ra, theo trái tim mà bành trướng co rút lại. Trái tim càng nhảy càng nhanh, gấp gáp như mưa đánh chuối tây. Thân thể đi theo nhanh chóng căng rụt, tùy thời muốn tan vỡ. Trương Thiên Bằng cùng Triệu Thanh Hà sắc mặt đại biến, nhìn chằm chằm Lãnh Phi, lo lắng dị thường. Lãnh Phi mặt tím tím xanh xanh gân bí lên, giống như bỏ lấy một căn con run uốn lượn chạy, ánh mắt mờ mịt, hồn phách giống như có lẽ đã ly thể. Không sao a? Trương Thiên Bằng khẩn trương hỏi. Triệu Thanh Hà lắc đầu, Trường Sinh Cốc sẽ không hại hắn, không sao. Không đúng a? Trương Thiên Bằng lắc đầu. Triệu Thanh Hà nói, sống quá đi thuận tiện. Trương Thiên Bằng lắc đầu, khẩn trương rất nhanh hai đấm, không đúng, nào có thống khổ như vậy, ta lúc ấy nếm qua về sau cảm thấy rất thoải mái, tựa như trở lại mẫu thai ở bên trong đồng dạng. Triệu Thanh Hà nói, ngươi còn có thể nhớ rõ mẫu thai ở bên trong cảm giác. Ta chính là như vậy cái ý tứ. Trương Thiên Bằng trừng to mắt. Triệu Thanh Hà hé miệng cười nói, được rồi, hắn thực không sao, nhìn xem, đã chống đỡ đi qua. Lãnh Phi trên mặt gân xanh chậm rãi biến mất. Thần sắc không hề dữ tợn. Cái này mùi vị. Trương Thiên Bằng bụng lấy cái mũi. Lãnh Phi hai mắt khôi phục thanh minh, nội thị nhìn lại, ngũ tạng lục phủ toàn bộ thay đổi bộ dáng, mỗi đồng dạng tạng phủ nhan sắc đều trở nên tinh khiết không tì vết, phảng phất đặc biệt trạng ngọc thành. Quan trọng nhất là tim đập biến hóa. Tim đập chỉ có vốn là một nửa nhanh, chậm chạp mà kiên định, tựa như cự truy đập nện cửa thành, bang bang rung động. Chương 181, tiết lộ. Lãnh huynh đệ, nhanh đi rửa. Ngươi cái này mùi vị quá lớn. Trương Thiên Bằng bể bộn kêu lên. Lãnh Phi ngăn ra suy tư. Túi đầu nhìn lên, quanh thân chính tản mát ra thanh tưởi, hắn sắc mặt lập tức đại biến, ngực có kịch liệt thoại ý. Khíu giác của hắn đặc biệt linh mẫn, loại này tanh tưởi đối với hắn trùng kích càng cường liệt, cơ hồ muốn đem hắn hun té xỉu. Thân hình hắn lóe lên dĩ nhiên biến mất. Thật nhanh thân pháp. Trương Thiên Bằng ha ha cười nói. Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng, Lãnh Phi thân pháp của hắn xác thực cực nhanh. Trương Thiên Bằng cười hát hát nói, chẳng lẽ là bởi vì ăn hết tẩy tủy đan chi cố? Có nhiều khả năng. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi đã qua một hồi lâu mới vừa về, trên người cởi ra tràn dầu đặc biệt khó tẩy, hắn phí hết thật lớn công phu. Trương Thiên Bằng cười ha hả mà nói, thượng phẩm tẩy tủy đan tư vị như thế nào? Quả nhiên bất đồng. Lãnh Phi ngồi xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái mũi cuối cùng là thoải mái một chút rồi. Hắn ngồi ở bàn đá bên cạnh, tay một mực án lấy bàn đá, tổng cảm giác mình hóa thành một mảnh lông vũ muốn bay lên, không để lại bàn đá sẽ gặp bay đi. Loại này bay bổng cảm giác không có tốt như vậy, hắn còn là ưa thích trầm ổn, không thích siêu ra bản thân khống chế phạm vi. Trương Thiên Bằng nói, có cái gì bất đồng? Thân thể giống như giảm đi một nửa sức nặng. Lãnh Phi nói, một cước bước ra đi liền muốn bay lên. Thân nhẹ như yến. Trương Thiên Bằng đạo. Lãnh Phi cười nói, đúng là như thế. Trách không được ngươi thân pháp nhanh như vậy á. Trương Thiên Bằng vẻ mặt dáng tươi cười, thay Lãnh Phi cao hứng, chứng kiến Lãnh Phi ăn tẩy tùy đan, so chính hắn ăn cao hứng, ấy nấy cảm giác cũng yếu bớt một phần. Triệu Thanh Hà nói, Thiên Bằng, thừa dịp cao hứng, nói tin tức tốt ta. Còn có tin tức tốt. Lãnh Phi cười nói, tổng không phải là các ngươi muốn kết hôn đi à nha. Hắc hắc, Trương Thiên Bằng không khỏi cười rộ lên. Triệu Thanh Hà tú kiểm hơi đà, sảng giọng, nghiêm chỉnh mà nói đấy. Trương Thiên Bằng nói, Lãnh huynh đệ, ta nói rồi sự kiện kia, hiện tại có tin tức tốt. Lãnh Phi thanh âm phóng thấp, kia kiếm phổ. Là. Trương Thiên Bằng hưng phấn mà nói, tin tức đã bị tiết lộ đi ra ngoài rồi, bên ngoài không ít người cũng biết rồi. Lãnh Phi nhíu mày nhìn xem hắn. Trương Thiên Bằng bể bộn khoát tay, cũng không phải là ta làm. Thanh Hà nhìn chằm chằm vào ta nột, không có cơ hội làm. Xác thực không phải Thiên Bằng, ta nhận được thư của ngươi, nhìn chằm chằm vào hắn nột. Triệu Thanh Hà cười tươi như hoa, là Mã Sư Minh, hắn say rượu lúc trong lúc vô tình nói ra. Trương Thiên Bằng lắc đầu không thôi, hiện tại bị phạt đi Thiên Cương Động, sống không bằng chết ta, thật sự là một cái thảm. Thảm. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái, nếu không phải ta chằm chằm vào, hiện tại tiến Thiên Cương Động chính là cái kia chính là ngươi á. Ta mới không có ngu như vậy. Biết làm được thần không biết quỷ không hay. Trương Thiên Bằng không phục. Ngươi cũng quá coi thường tông môn tiền bối rồi, chỉ cần ngươi làm qua tiểu nhất định có thể bị bắt được, tuyệt không may mắn khả năng. Triệu Thanh Hà đạo. Ta tiểu nói Thanh Hà không đúng, nguyên lai là Lãnh huynh đệ ngươi mật báo. Trương Thiên Bằng bừng tỉnh đại ngộ. Lòng hắn hạ ôn hòa, lại không biểu hiện ra đến. Triệu Thanh Hà nói, Mã Sư huynh là ở một gian trong tiểu lâu nói ra được, không rõ ràng lắm có bao nhiêu người biết rõ, cho nên Lãnh Phi ngươi đi. Cũng không có người hội nói cái gì. Không đợi, chờ một chút. Lãnh Phi nói, đợi tin tức rơi vào tay bên này, ta có thể cùng Đăng Vân Lâu cao thủ cùng đi, Minh Nguyệt Hiên cũng tiểu không lời nào để nói rồi. Đến lúc đó, cái gì đồ ăn đều nguội lạnh. Trương Thiên Bằng vội la lên. Lãnh Phi nói, nếu là lợi hại như vậy kiếm pháp, hội có rất nhiều người cấp đoạn, làm sao có thể dễ dàng như thế hết thể đều kết thúc. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ rất nhanh đến, Phạm Sư Thúc đã lại để cho tiểu sư muội xuất quan. Tham dự cấp đoạt, dùng tiểu sư muội thông minh, rất nhanh có thể cấp về. Lãnh Phi bật cười. Triệu Thanh Hà nói, Lãnh Phi, ngươi sẽ không nhỏ nhìn tiểu sư muội a. Lãnh Phi nói, nàng bây giờ là mấy trọng lâu? Thập nhị trọng lâu, vốn là đang bế quan đột phá luyện khí sĩ, muốn đi vào tiên thiên cảnh giới. Triệu Thanh Hà đạo. Lãnh Phi lông mày trao trọn. Cái này tiến cảnh cũng quá nhanh đi, lúc trước có thể vẹn vẹn là nhất trọng lâu mà thôi, đoạn ngắn không đến một tháng thời gian có thể đến thập nhị trọng lâu. Tiểu sư muội có kỳ ngộ, Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công cũng thần kỳ. Triệu Thanh Hà nhẹ nhàng lắc đầu thở dài, không hổ là tiểu sư muội, mới không một hai năm, liền thành chúng ta Minh Nguyệt Hiên đệ nhất luyện khí sĩ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, chính mình được kỳ ngộ, Lý Thanh Địch tự nhiên cũng có thể, thiên hạ không phải vòng quanh chính mình vận chuyển. Giang vận khí, hắn thật sự không được tốt lắm, so với hắn vận khí tốt còn nhiều mà, tựa như Dương Nhạc Tiên. Thái Nhạc Chấn Hồn truy thế nhưng mà thượng cổ kỳ học, thiên hạ hiếm thấy. Lại bị Dương Nhạc Thiên dễ dàng đạt được, có thể thấy được Dương Nhạc Thiên vận thế mạnh. Triệu Thanh Hà nói, huống hồ dùng tiểu sư muội thông minh, kia kiếm phổ trốn không thoát tay nàng trưởng, cũng ngay tại trên tay ngươi nếm qua một lần quát, còn lại không co không trúng, chưa gặp được đối thủ. Tiểu sư muội trong trẻo nhưng lạnh lùng lại trí tuệ cao tuyệt, mà tu luyện Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công về sau, trí tuệ càng thêm óng ánh sáng long lanh, không thể ngăn cản. Tranh đoạt một quyển bí kíp, chính là việc nhỏ mà thôi. Lãnh Phi cười nói, chẳng lẽ nói muốn cùng Thanh Địch là địch, muốn cướp tại tiểu sư muội trước khi đạt được. Triệu Thanh Hà nói, nếu không tiểu sư muội là sẽ không cho ngươi xem. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Sao có thể đuổi tại nàng đằng trước là mấu chốt. Trương Thiên Bằng vẻ mặt tiếc hận thần sắc, lần này nàng là một mình hành động, không có biện pháp biết rõ nàng hành trình. Lãnh Phi nói, vậy thì chúc thanh địch thuận lợi a. Trương Thiên Bằng trừng mắt hắn, ngươi không đi đoạn. Sẽ không thương hương tiếc ngọc a. Lãnh Phi cười nói, luận tin tức linh thông, nhất định là không bằng các ngươi Minh Nguyệt Hiên, đoạt bất quá thanh địch. Kia kiếm phủ có thể khó lường. Trương Thiên Bằng hạ giọng nói, ta dò xét đã hiểu, nghe nói được cái này kiếm phủ, luyện đã thông có thể trở thành thiên hạ đỉnh tiêm kiếm khách. Đây chính là khó được tuyệt học, đối với không truyền thừa Lãnh huynh đệ mà nói, thích hợp nhất bất quá, không thể bỏ qua. Lãnh Phi cười nói, ta cùng thanh địch trên tay đoạn. Ha ha. Trương Thiên Bằng bừng tỉnh đại ngộ, cái này hay. Triệu Thanh Hà lườm hắn một cái, đối với Lãnh Phi nói, ngươi có thể xuống dưới cái này tay. Lãnh Phi cười nói, cái này cũng không phải liên quan đến sinh tử, chỉ là đoạt quyển bí kíp mà thôi, ta chỉ liếc mắt nhìn là được, bí kíp hay là quy nàng. Triệu Thanh Hà cười nói, Lãnh Phi, tiểu sư muội hiện tại có thể cực kỳ khủng khiếp, ngươi đánh không lại nàng, nói không chừng đang chờ ngươi chém giết đâu rồi, một tuyết trước hổ thẹn. Khoái ý đao cùng đạp nguyệt phù hương bộ vốn là tiểu sư muội muốn lấy được, lại bị Lãnh Phi đoạt đi, còn có cửu long tỏa thiên quyết, cũng là Lãnh Phi đoạt đi. Vậy thì thật là tốt. Lãnh Phi cười nói, ngươi có thể đi cùng thanh địch nói một tiếng. Tốt. Triệu Thanh Hà khe nói. Nàng cảm thấy trò hay muốn lên diễn, xem ai có thể đấu thắng ai, tiểu sư muội có thể hay không lại áp hắn một đầu, một tuyết trước hổ thẹn. Hay là Lãnh Phi tiếp tục áp chế tiểu sư muội. Trương Thiên Bằng nói, vậy chúng ta liền đi á. Lãnh Phi đứng dậy tiễn đưa bọn hắn. Bọn hắn đi đến cửa lớn lúc, chứng kiến bốn trong đó vệ chính đi vào trong, chứng kiến Lãnh Phi, ôm quyền thi lễ. Lãnh Phi ôm quyền hoàn lễ. Trương Thiên Bằng cười nói, Lãnh huynh đệ, hiện tại phái đoàn càng lúc càng lớn á. Lòng hắn hướng về, chính mình mặc dù đã trở thành Minh Nguyệt Hiên cao đồ, có thể tại Hiên trong là trễ nhất nhập môn, thu không đến kính trọng, chỉ có khắc thường ánh mắt. Chương 182, Nam Sợi. Lãnh Phi cười nói, bằng không, ngươi trở lại. Ai? Trương Thiên Bằng lắc đầu thở dài, ta thật đúng là muốn trở lại, thế nhưng mà. Hắn liếc mắt nhìn Triệu Thanh Hà, thật sự không nỡ Thanh Hà. Lãnh Phi cười nói, nước chảy chỗ trũng, người thường đi chỗ cao, có thể nào quay về lối, tranh thủ áp qua đồng môn A. Đúng. Trương Thiên Bằng bị hắn khơi mào dâng trào ý chí chiến đấu, không tin còn áp bất quá bọn hắn A, muốn cho bọn hắn một chút lợi hại nhìn một cái. Triệu Thanh Hà lúc lắc ngọc thủ, đi thôi. Trương Thiên Bằng cũng không quay đầu lại sải bước ly khai, ý chí chiến đấu sục sôi. Lãnh Phi cười tủm tỉm tiễn đưa bọn hắn ly khai, phản hồi chính mình trong nội viện, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, bắt đầu nhắm mắt lại, cẩn thận quan sát thu hoạch. Lôi ấn thoáng hiện, năm sợi lôi quang tại lưu chuyển không ngớt. Cái này với hắn mà nói, mới thật sự là cự đại thu hoạch, năm sợi lôi quang không chỉ có lại để cho hắn có 5 lần gia tốc cơ hội, còn ý nghĩa có thể cho tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa tẩy tùy đan cải biến thể chất, nhẹ nhàng mau lẹ, tốc độ điệp ra về sau, thực lực là tăng gấp đôi. Hắn sau đó nghĩ đến cửu long tỏa thiên quyết, hưng phấn chi ý lại giảm. Cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, dù sao vẫn là luyện kình, còn chịu không được nội khí. Đáng sợ hơn chính là một khi không thể tại 18 tuổi nội luyện thành cửu long tỏa thiên quyết, cả đời vô vọng tiên thiên cảnh giới. Mà cửu long tỏa thiên quyết tiến cảnh càng ngày càng khó, tiền đồ mênh mông, hắn cần phải không ngừng đè xuống chán nản cùng tuyệt vọng ủng hộ ý chí chiến đấu. Hắn lóe lên thân, xuất hiện mấy đạo bóng dáng, đoán chừng một chút chính mình gia tăng tốc độ, sát thực nhanh rất nhiều. Mình bây giờ, không dựa vào nội kình, không dựa vào lôi quang, chỉ dựa vào thiên nguyên quả cùng cái này khỏa thượng phẩm tẩy tùy đan, tốc độ đã nổi bật. Lực lượng dễ dàng tăng, tốc độ khó nhanh, chỉ dựa vào thân thể tốc độ, hiện tại đã có thể khinh thường luyện khí sĩ. Ha ha! Hắn cười to, đè xuống đối với tương lai nôn nóng. Đồng ánh một mực ở bên cạnh nhìn xem hắn khi thì nhíu mày, sắc mặt tâm trầm, khi thì giãn ra lông mày, cười to không thôi. Nàng cảm thấy không quá khéo. Đi thôi, đi ra ngoài đi dạo. Lãnh Phi đạo. Hắn cần phấn chấn tinh thần. Không có so nhìn xem công chúa dung nhan tuyệt thế cùng phong độ tư thái càng có thể cảnh đẹp ý vui được rồi. Hai người ra nội phủ, chậm gì gì đi ra ngoài, đến Chu Tức Đại Đạo một quải, tiến nhập như nước chảy trong đám người. Bọn hắn không có thi triển khinh công, như thường người bình thường chậm rãi đi bộ. Chung quanh huyên náo vô cùng. Sau lưng hai cái thanh niên tại tranh luận cái đó một nhà thanh lâu cô nương đẹp hơn tươi đẹp, càng có hương vị, cái đó một nhà quán rượu cái đó một đạo đồ ăn làm được càng địa đạo. Bên phải đại nương đang cùng một cửa hàng trưởng quầy có kẻ mặc cả, sau lưng một cái tiểu quỷ tại lảo đảo mà đi, điên điên khủng khủng. Những người chung quanh nhao nhao tránh né, e sợ cho bị hắn nhả đến trên người. Đi thôi. Lãnh Phi lắc đầu. Dù sao không phải người bình thường rồi, đã không thể chịu đựng được như người bình thường đồng dạng sinh hoạt, hắn dưới chân nhanh hơn, huyện giống như là cá bơi từ trong đám người xuyên thẳng qua mà qua, thời gian nháy con mắt đã đến Đảo Nhiên Lâu. Bước vào lầu 2, Lãnh Phi lộ ra dáng tươi cười. Đồng Ánh theo ánh mắt của hắn nhìn lên, một nam một nữ đang ngồi ở bên cửa sổ, như có điều suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ. Nam tử áo lam lộ ra sắc mặt như quan ngọc, là khó được tuấn lãng, nữ tử xuyên lấy màu trắng nhạt quần áo, xinh đẹp tuyệt trần mà đoan trang, hai người ngồi cùng một chỗ rất có quần anh tụ hội cảm giác. Lãnh Phi đi vào bên cạnh một bàn, cũng là ngồi ở bên cửa sổ. Công tử, muốn ăn chút gì? Đồng Ánh mời đến tới tiểu nhị. Lãnh Phi nói, tùy tiện a. Vậy trước tiên đến một bình Tam Dương Xuân, lại đến một đạo thủy tinh thịt châu Đồng Ánh thuộc như lòng bàn tay giống như gọi món ăn. Lúc này chính tại nhìn ngoài cửa sổ hai người nhìn qua, cùng Lãnh Phi giống như cười mà không phải cười ánh mắt chạm vào nhau, ánh mắt ngưng lại. Dương Nhạc Thiên. Lãnh Phi khỏe miệng chứa đựng một tia cười lạnh. Dương Nhạc Thiên ánh mắt rụt thoáng một phát, lại xoay mình kiên định, bình tĩnh nhìn xem Lãnh Phi. Lãnh Phi lắc đầu, nhìn về phía Tôn Tình Tuyết, mỉm cười nói, chúc mừng Tôn cô nương, trở thành Thính Đạo các đệ tử. Tôn Tình Tuyết tự nhiên cười nói, đa tạ Lãnh công tử. Dương Nhạc Thiên chậm rãi nói, tại hạ hôm nay cũng là Thính Đạo các đệ tử. Lãnh Phi lông mày trao lại một chút, nhìn về phía Tôn Tình Tuyết. Tôn Tình Tuyết cười nói, ta cùng với Dương sư huynh hai người đều là Thính Đạo các đệ tử. Lãnh Phi nói, hôm nay Trương huynh đệ vừa mới tới, hắn đã là luyện khí nhị trọng lâu, Dương Nhạc Thiên, ngươi muốn cố gắng. Dương Nhạc Thiên sắc mặt biến hóa. Hắn bây giờ là luyện khí nhất trọng lâu, vừa mới ổn định cảnh giới, bước vào nhị trọng lâu còn phải cần một khoảng thời gian, ít nhất một tháng. Cái này cho hắn thật lớn cảm giác áp bách. Hắn biết rõ Trương Thiên Bằng nhất định sẽ báo thù, lúc trước làm mất Trương Thiên Bằng răng, sau đó lại phế đi hắn một lần. Đây chính là vô cùng nhục nhã, Trương Thiên Bằng nhất định nhớ mãi không quên báo thù. Sở dĩ hiện tại còn không có tìm chính mình, đích thị là không có 10 phần nắm chắc, đương tìm tới chính mình thời điểm là có 10 phần nắm chắc thời điểm. Về phần nói Lãnh Phi, hắn đã triệt để tuyệt là địch tâm tư. Kém đến quá xa, Lãnh Phi đánh bại Thính Đào các đệ nhất luyện khí sĩ Từ Tuệ Băng, mình ở Lãnh Phi trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Có thể trước cảm giác về sự ưu việt một mực không có biến mất, tổng khó tránh khỏi có một phần ngạo khí tại, không muốn trực tiếp túi đầu chịu thua. Lãnh Phi lắc đầu, Dương Nhạc Thiên, ngươi sớm muộn gì cũng bị Trương huynh phế bỏ. Hừ, ngươi hay là trước nghĩ lại chính mình a. Dương Nhạc Thiên lạnh lùng nói, ngươi đã diệt Hạc Minh Sơn, cho rằng Bạch Tượng Tông hội được rồi. Lãnh Phi uống một hơi cạn sạch, cái kia cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Dương Nhạc Thiên cười lạnh một tiếng, không biết sống chết. Tôn Tình Tuyết nói, Lãnh công tử, chúng ta nhận được tin tức, Bạch Tượng Tông cao thủ đã vào thành. Lãnh Phi nhún mày. Tôn Tình Tuyết lời nói hay là có thể tin, mặc dù là địch không phải bạn, có thể lẫn nhau tầm đó cũng không thù hận, ngược lại có vài phần tán thưởng. Dương Nhạc Thiên bất mãn quá khẽ, Tôn sư muội. Tôn Tình Tuyết nói, Lãnh công tử, ngươi mặc dù thắng được qua Từ sư tỷ, có thể Bạch Tượng Tông cao thủ sẽ không theo ngươi đơn đả độc đấu, hai đấm khó chống đỡ bốn tay, hơn nữa đâm sau lưng cũng khó phòng. Nàng có thể kết luận Bạch Tượng Tông cao thủ nhất định sẽ không quang minh chính đại đối phó Lãnh Phi, nhất định là ám toán đánh lén, nhiều người vây công. Lãnh Phi chậm rãi nói, đà tạ Tôn cô nương. Dương Nhạc Thiên nói, bằng Lãnh Phi bản lãnh của ngươi, chính là Bạch Tượng Tông luyện khí sĩ, còn không phải một bữa ăn sáng. Lãnh Phi nhìn xem Dương Nhạc Thiên, lắc đầu. Dương Nhạc Thiên bị trong mắt của hắn châm chọc cùng khinh thường đâm đau, giận tím mặt, nhưng hắn cùng với Lãnh Phi giống như cười mà không phải cười ánh mắt vừa chạm vào, lập tức cảnh tỉnh lại. Lãnh Phi đây là cố ý chọc giận chính mình đâu rồi, muốn thừa cơ giao hơn chính mình. Bên ngoài bỗng nhiên yên tĩnh. Tiếng vó ngựa vang lên, một đám bạch y kỵ sĩ vây quanh áo trắng như tuyết, áo choàng như máu Đường Lan phóng ngựa mà đi. Lãnh Phi có chút hoảng hốt. Đường Lan như trước đeo lụa trắng, che ở tuyệt mỹ khuôn mặt, duy lộ ra một đôi mắt ba quang lưu chuyển, hồn siêu phách lạc. Ánh mắt của nàng cùng Lãnh Phi ánh mắt trên không trung đụng một cái. Nàng giống như không thấy được Lãnh Phi bình thường, ánh mắt hào không ngừng lại, tiếp tục chuyển hướng nơi khác. Tiếng vó ngựa ở bên trong, nàng giống như là một trận gió xét qua. Lãnh Phi ánh mắt chậm rãi thu hồi, quét mắt một vòng Dương Nhạc Thiên cùng Tôn Tình Tuyết. Hai người đã ly khai. Đồng Ánh thấp giọng nói, công tử, muốn hay không thu thập cái này Dương Nhạc Thiên. Lãnh Phi lắc đầu mút nhẹ một ngụm rượu. Lòng hắn hạ buồn vô cớ. Tính ba công chúa à, quả nhiên là cao không thể chạm, không là phàm nhân có thể chạm đến, trước gặp mặt giống như một giấc ngộng, quá không chân thực. Lãnh Phi đứng lên nói, người trước lưu lại. Nếm qua sau chính mình trở về. Đồng Ánh đôi mắt sáng sáng ngời, loẹ loẹ tỏa ánh sáng, công tử, muốn động thủ sao? Lãnh Phi gật đầu. Hắn dĩ nhiên đi xuống lầu, dưới chân nhanh nhẹn, nhanh chóng lẫn vào trong đám người. Chương 183, đến rút. Lãnh Phi trong đám người xuyên thẳng qua, hắn không có vội vã đi hẻm nhỏ, không để cho Bạch Tượng Tông vây công cơ hội, không tra rõ Bạch Tượng Tông chi tiết trước, hay là không động thủ thì tốt hơn. Bạch Tượng Tông không thể so với Vong Ưu Lâu cùng Kim Nam Môn, Bạch Tượng Thần Công lúc trước để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, còn có Vạn Tượng Kiếm Quyết càng không thể khinh thường. Ngoại trừ những này, không biết còn có nào kỳ công tuyệt kỹ. Theo tu vi càng cao, hắn càng phát ra chú ý cẩn thận, càng là biết rõ kính sợ, võ giả lực lượng mạnh vượt quá tưởng tượng. Hắn thân như lưu cá, dọc theo Chu Tức Đại Đạo một mực hướng bắc, đã đến Minh Dương đường cái trước, còn có một đầu phố liền chuyển hướng nội phủ chỗ biết rõ đường cái. Đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên lóe lên thân. A! Bỗng nhiên hét thảm một tiếng vang lên. Lãnh Phi sau lưng một cái lão ông ngã xuống đất, run rẩy lấy lật lên Bạch Nhãn. Hắc! Lãnh Phi sắc mặt âm trầm quét mắt một vòng đám người, xoay người đem lưỡng viên linh đan nhét vào lão ông trong miệng. Một viên là Trường Sinh đan, một viên là Giải Độc linh đan. Xuy! Một tiếng kêu nhỏ. Đinh Hạc Minh đao ra khỏi vỏ, như giải lụa ánh đao theo eo bên cạnh bay lên, trước người vẽ ra một cái nửa cung. Trong tiếng thanh minh, một căn lam mang chớp động châm nhỏ rơi xuống đất. Hắn hiện tại thân thể bản thân tốc độ tăng vọt, hơn nữa cường hoành lực lượng, vung đao như điện. Phối hợp kinh người nhãn lực cùng tư duy phán đoán, đánh rơi ám khí chỉ là một bữa ăn sáng. Đinh 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 tiếng thanh minh không dứt bên tai. Một cây lam châm rơi xuống đất, sau đó ánh đao vờn quanh thân thể một vòng, đem mình cùng lao ông hộ tại chính giữa. Lam châm đều bị ánh đao đánh rơi, tại chung quanh bọn họ xếp thành một cái hình tròn. Sáu người tướng mạo bình thường trung niên nam tử quay người liền đi, lẫn vào đám người biến mất không thấy gì nữa. Lãnh Phi cắn răng, túi đầu nhìn xem lão ông. Lão ông chậm rãi mở to mắt, run run rẩy rẩy vươn khô gầy tay phải, sờ hướng Lãnh Phi cánh tay, tựa hồ muốn đứng lên. Lãnh Phi lại xoay mình vừa lui. Phanh! Lão ông bàn tay đập không, rơi xuống mặt đất phát ra trầm đục, thanh thạch sàn nhà phảng phất chấn động thoáng một phát. Nhưng cái này thanh thạch sàn nhà cũng không phải là tầm thường thanh thạch. Dù cho võ lâm cao thủ cũng không cách nào phá hư, đao kiếm khó làm thương tổn. Những người chung quanh sắc mặt biến hóa, nhao nhao tránh né. Thân là thanh ngọc thành người, đều có vài phần nhãn lực, một trưởng có thể đem thanh thạch đánh ra như vậy vang, tuyệt đối là cao thủ, hơn nữa liên quan đến màu xanh da trời trâm, đó chính là sinh tử chém giết, hay là tránh xa một chút thì tốt hơn, cái này cùng tầm thường đánh nhau không đồng dạng như vậy. Lãnh Phi quay người đã quẹo vào biết rõ đường cái. Biết rõ đường cái có Đăng Vân lâu nội hộ vệ dò xét, hắn trầm tĩnh lại, hồi tưởng trước tình hình, âm thầm nghiêm nghị. Bạch Tượng Tông làm việc ra nhân ý bề ngoài, xem như hèn hạ. Cái kia lão ông là chân chính động thủ chi nhân, còn lại những bắn kia ám khí chỉ là yểm hộ, vì lão ông hành động mà chuyển di ánh mắt của hắn. Mất đi Lãnh Phi nhãn lực hơn người, hơn nữa phản ứng nhanh chóng, kịp thời đoán được không đúng đến, quay người liền đi không chút do dự. Cuối cùng né qua một kiếp này, như hơi chút có một điểm chủ quan không có đoán được đến. Khả năng lúc này đã nằm xuống. Hắn khó có thể tin chính là Bạch Tượng Tông lớn mật, bọn hắn vì sao dám như thế làm càn, tại trước mặt mọi người đánh lén an toán. Ở trong đó tất có duyên cớ. Hắn bước vào nội phủ, trực tiếp xuyên qua hồ sen, đến đại sảnh, Tôn Hào đang tại trong sảnh xem nguyên một đám hồ sơ. Chứng kiến hắn tiến đến, Tôn Hào buông hồ sơ, ha ha cười nói, Lãnh Phi, ngươi thế nhưng mà khách rít đến a. Lãnh Phi từ khi trở thành nội hộ vệ, lại là cận vệ, có thể nói du du trong nhà. Hoặc là theo phu nhân cùng một chỗ đi ra ngoài, phu nhân không ra khỏi cửa lúc liền một mực đứng ở trong nội viện không đi ra. Lãnh Phi nói, tổng quản, ta hôm nay gặp được giám sát, là Bạch Tượng Tông gây nên, bọn hắn muốn trả thù rồi. Cái này là chuyện đương nhiên. Tôn Hào sắc mặt trầm trọng, ngươi phải cẩn thận, Bạch Tượng Tông không thể so với Vong Ưu Lâu Kim Đao Môn thậm chí Thính Đào Biệt Viện. Lãnh Phi sắc mặt khó coi. Tôn Hào nói, càng khó chơi chính là, Bạch Tượng Tông làm việc càng không từ thủ đoạn, chỉ hỏi ân oán không hỏi đạo lý. Bọn hắn sao dám tại Chu Tức Đại Đạo bên trên ám sát ta? Lãnh Phi nhíu mày, chẳng lẽ không sợ Tuần Thiên Bổ? Nơi này có một nội quy củ. Tôn Hào nói, phàm là liên quan đến diệt môn thảm án, có thể tại cái gì thời điểm trả thù, chỉ cần sớm cùng triều đình báo cáo chuẩn bị một tiếng, triều đình liền sẽ không truy cứu, nhưng không thể lạm sát kẻ vô tội, chỉ có thể trả thù diệt môn chi nhân. Lãnh Phi cau mày nói, như thế nói đến, bọn hắn có thể tại cái gì thời điểm ám sát ta? Là. Tôn Hào gật gật đầu. Cho nên đây mới là khó giải quyết, ngươi muốn lúc nào cũng cẩn thận, không thể khinh thường. Lãnh Phi nói, triều đình thật đúng là đủ nhân từ. Đây là e sợ cho thiên hạ bất loạn, ai dám diệt môn. Như vậy cái đuổi giết pháp, dùng xa luân chiến pháp lời nói, không ngủ không nghỉ, tổng có thể làm cho đối thủ sụp đổ do đó giết chết. Hắn đối với triều đình cách làm rất không minh bạch, một mực không có hiểu rõ logic, không hiểu đấu, nhìn xem giống như chèn ép võ lâm cao thủ chém giết, có thể lại giống như cổ vũ. Sợ không rõ triều đình xác thực mục đích. Tôn Hào trầm giọng nói, cho nên không thể chỉ dựa vào chính ngươi, phu nhân đã hướng trong cốc cầu viện, lại để cho trong cốc phái cao thủ bảo hộ ngươi. Đa tạ phu nhân rồi. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Phu nhân Tống Tuyết Nghi đối với chính mình cực coi trọng, có thể nói là ơn tri ngộ. Tôn Hào nói, đứng ở nội phủ hẳn là an toàn, cho nên tận lực đừng đi ra. Cũng thế. Lãnh Phi nhẹ gật đầu. Hắn ôm một cái quyền, quay người quay trở về chính mình tiểu viện, chứng kiến Đồng Ánh đã ngồi ở chỗ kia uống trà, lau chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Gặp được bọn hắn. Lãnh Phi nhíu mày. Công tử, hơi kém rốt cuộc gặp không đến ngươi, muốn chặn đường ta. Đồng Ánh dịu dàng nói, sau đó lại khinh thường, cũng không nhìn một chút ta là ai. Lãnh Phi nói thật. Được rồi, bọn hắn xác thực rất lợi hại, không nên ngăn chặn ta không thể, ta dùng dịch dung thuật mới thoát thân. Đồng Ánh bôi một thanh chân bóng cái chán mồ hôi. Lãnh Phi nói, khi bọn hắn trước mặt hiển lộ dịch dung thuật. Đồng Ánh khinh thường mà nói, trong thiên hạ biết rõ dịch dung thuật không có mấy cái, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới, ta sẽ giả dạng làm một đứa bé. Lãnh Phi sinh ra lòng hiếu kỳ. Đồng Ánh nói, gần kề một cái nho nhỏ xúc cốt thuật, phối hợp dịch dung thuật, liền không chê vào đâu được, thân thể rút nhỏ một nửa, thành 8 tuổi tiểu hải tử. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Như thế ra ngoài ý định, xúc cốt thuật thêm dịch dung thuật, xác thực không dễ bị phát hiện. Bất quá Bạch Tượng Tông cũng không phải người ngu, lại như vậy hai lần, nhất định có thể phát hiện khác thường. Gần đường đi ra rồi. Lãnh Phi đạo. Là. Đồng Ánh Nhu thuận đáp ứng, vội hỏi, công tử có thể hay không ứng phó được đến. Không đáng để lo. Lãnh Phi chậm rãi nói. Đồng Ánh thư một hơi, Bạch Tượng Tông hay là rất lợi hại. Nàng tính toán là chân chính kiến thức Bạch Tượng Tông thủ đoạn, bốn cái trung niên nam tử vây quanh mình, phong bế đường đi ra ngoài, kín không kẽ hở. Luận võ công nàng là xa xa không bằng, có thể dựa vào dịch dung thuật thoát thân cũng là vật khí, tiếp theo chưa hẳn có thể chạy thoát. Tiếng bước chân vang lên, Tôn Hào sải bước tiến đến, ha ha cười nói, Lãnh Phi, Trường Sinh Quốc cao thủ đến rồi. Ân. Lãnh Phi không nghĩ tới nhanh như vậy. Tôn Hào nói, phu nhân chính đang chờ đâu rồi, chúng ta cùng đi nên đón A. Lãnh Phi theo hắn cùng đi cửa chính, chứng kiến phu nhân Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Ma Ma chính chờ ở cửa, mỉm cười nhìn xem biết rõ đường cái phương hướng. Xa xa một thanh niên cùng bốn cái trung niên bồng bềnh mà đến, trong nháy mắt đã đến phụ cận. Phía trước nhất một người nhưng lại để cho bọn hắn khẽ giật mình. Khương sư đệ. Tống Tuyết Nghi nhong nhẽo cười nói, là ngươi. Ngươi có thể khỏi hẳn à nha. Dĩ nhiên khỏi hẳn. Khương Triều nghiêm nghị ôm quyền. Phía sau hắn bốn cái trung niên thần sắc bình thản. Tống Tuyết Nghi ôm quyền hành lễ, bái kiến bốn vị sư huynh. Chương 184, chủ động. Bốn cái trung niên bình thản ôm quyền, thản nhiên nói. Tống sư muội, bọn hắn đều xuyên lấy một thân hơi cũ không mới áo bào xám, nhìn về phía trên bụi bẩn, đứng trong đám người rất khó dây vào người chú ý. Tướng mạo cũng đều bình thường, không làm cho người ta chú mục. Mặt chữ quốc trung niên nam tử mỉm cười, Tống sư muội mượt mà không ít, xem ra cùng hoàng sư đệ trôi qua rất thoải mái. Tống Tuyết Nghi cười nói, Quách sư huynh, lão hoàng hắn khá tốt, chưa cho ta khí thụ, xem như trôi qua thoải mái, bất quá so thỉnh bốn vị sư huynh hay là kém xa. Dù thế nào thoải mái cũng so ra kém tại trong sơn cốc tiêu diêu tự tại, ở bên ngoài gian nan vất vả tuyết vũ thuốc người lao, dáng vẻ này tại trong sơn cốc không để ý tới tuế nguyệt trường. Tống sư muội có thể trở về sơn cốc nha. Khác một người trung niên nam tử cao mày vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Bọn hắn dù cho mỉm cười cũng là nhạt, giống như mang theo rụt rè cùng tự ngạo, thậm chí là có vài phần xa cách cùng đạm mạc. Vị này là Lãnh Phi Lãnh công tử. Thân hình nhỏ gầy trung niên nam tử hỏi. Ánh mắt của bốn người rơi xuống Lãnh Phi trên người. Bọn hắn vốn là bình thản ánh mắt rồi đột nhiên sáng rõ, sáng ngời giống như là bó đuốc, trên mặt bình thản bị đánh phá, lộ ra kích động đến. Đúng vậy. Tống Tuyết Nghi cười nói. Bọn hắn nói chuyện mặc dù không dễ nghe, nàng lại không chú ý. Cái này bốn vị sư huynh tính tình cứ như vậy, đều là võ sĩ, xưa nay rất ít cùng người lui tới, chỉ là vùi đầu luyện võ, cũng mặc kệ hội thế tục sự tình, cho nên không hiểu gì đạo lý đối nhân xử thế. Nói chuyện trực tiếp đơn giản, dễ dàng đả thương người. Tư chất của bọn hắn không tính cực cao, lại có thể luyện đến thập nhị trọng lâu, chỉ kém lâm môn một bước liền tiến vào tiên thiên cảnh giới, cũng là khổ công bố trí. Ha ha, quả nhiên nhìn thấy Lãnh công tử rồi. Bốn người hưng phấn tiến lên trước một bước, đem Lãnh Phi vây quanh, cao thấp dò xét hắn. Hạnh ngộ. Mặt chữ quốc trung niên nam tử lập tức cười ha ha, tại hạ Quách Chí Thành. Chính ánh sáng mặt trời. Nhỏ gầy trung niên nam tử ôn quyền cười nói. Mạnh Tinh Hải. Đầu trọc trung niên vẻ mặt nghiêm nghị ôm quyền. Phùng Mộc Sâm. Cao gầy trung niên nam tử cũng vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt sáng ngời. Lãnh Phi trịnh trọng ôm quyền, Quách tiền bối, Trịnh tiền bối, Mạnh tiền bối, Phùng tiền bối, tại hạ Lãnh Phi. Ha ha, Quách Chí Thành mặt chữ quốc bên trên tràn ngập dáng tươi cười cùng vui sướng, đón lấy lộ ra bội phục thần sắc, Lãnh công tử, bội phục. Chúng ta nam tử Hán đại trượng phu, chính là muốn đỉnh thiên lập địa, tâm huyết mười phần. Mạnh Tinh Hải nghiêm túc nói, nếu không có tâm huyết, luyện cái gì công, học cái gì võ, làm tốt lắm, thống khoái.
Đúng vậy.
Chính ánh sáng mặt trời dùng sức gật đầu.
Đúng.
Phùng Mộc Sâm nghiêm nghị gật đầu. Lãnh Phi không nghĩ tới bọn hắn nhiệt tình như vậy, vốn cho là Trường Sinh Cốc đệ tử đối với cái nhìn của mình cũng như Khương Triều bình thường, cảm giác mình lỗ mãng không trí, xúc động làm cản. Khương Triều thật sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Tống Tuyết Nghi cười nói, bốn vị sư huynh coi trọng như thế Lãnh Phi, cái kia không thể tốt hơn, nhanh vào phủ nói chuyện. Chúng ta là chủ động xin đi giết giặc, nhất định phải tới gặp một lần vị này hảo kiệt. Mặt chữ quốc Quách Chí Thành ha ha cười nói. Lãnh Phi ôm một cái quyền. Hắn suy nghĩ nhiều loại biểu lộ, cảm thấy đều không thỏa đáng, thụ sủng nhược kinh hay là không kiêu ngạo không tự ti. Cuối cùng nhất hay là bình tĩnh mà chống đỡ. Mọi người tiến vào Hoàng Phủ Đại Môn. Bốn người dò xét vài lần chung quanh cảnh sắc, lắc đầu một bức không cho là đúng bộ dáng, Tống Tuyết Nghi quyền đường không thấy được. Mọi người tiến đến đại sảnh trong, dâng trà về sau, Tống Tuyết Nghi nói ra, Quách sư huynh, lúc này đây trong cốc là nói như thế nào? Bạch Tượng Tông quá càn rỡ, đương nhiên không thể để cho bọn hắn thực hiện được. Quách Chí Thành mặt trầm xuống, cười lạnh nói, đã đoạt Thiên Hỏa Liên, đã đoạt Thiên Nguyên Quả, còn đã diệt chúng ta Hàn Băng Cốc, bọn hắn Bạch Tượng Tông đến cùng muốn làm gì? Bước tiếp theo có phải hay không đã diệt chúng ta Trường Sinh Cốc? Chính ánh sáng mặt trời nói, bọn hắn lại vẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói là Hạc Minh Sơn tự chủ trương, không liên quan chuyện của bọn hắn, vậy bọn họ còn dám nói cái gì báo thù, quả nhiên là xem chúng ta Trường Sinh Cốc như không có gì. Bạch Tượng Tông tiểu là một tai họa, háo sắc thành tánh, không có một cái nào thứ tốt, nếu không phải bọn hắn gian trá, sớm nên diệt bọn hắn. Đầu chọc Mạnh Tinh Hải cười lạnh. Bọn hắn lớn nhất đặc sắc tiểu là tử tôn khắp nơi trên đất. Phùng Mộc Sâm lộ ra châm chọc thần sắc, lần lượt con riêng, gặp một cái nữ nhân một cái đằng trước, sống nguội không kỵ, sợ mình tuyệt sau. Bọn hắn bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tốt một phen đem Bạch Tượng Tông bẩn thỉu. Lãnh Phi ôm quyền nói, bốn vị tiền bối, bọn hắn sẽ không ra động tiên thiên cao thủ a? Hiện tại còn sẽ không. Quách Chí Thành đạo. Võ công càng cao, trách nhiệm càng lớn, tiên thiên cao thủ đều loay hoay rất, sẽ không dễ dàng để đối phó một cái nho nhỏ luyện kình cao thủ. Lãnh Phi nói, Bạch Tượng Tông lại đối phó Đăng Vân Lâu, vậy cũng lại đối phó người nhà của ta bằng hữu a.
Hội.
Quách Chí Thành gật gật đầu, Bạch Tượng Tông làm việc không từ thủ đoạn. Lãnh Phi nói, vạn bối muốn, cùng hắn bị động phòng ngự, không bằng chủ động xuất kích. Vạn bối có chút tinh thông ám sát chi thuật. Ngươi muốn chủ động giết Bạch Tượng Tông đệ tử. Quách Chí Thành ngạc nhiên xem hắn. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Cái này một phòng người đều thật bất ngờ. Bọn hắn thật đúng là không muốn qua cái này, muốn chỉ là như thế nào phòng ở Bạch Tượng Tông trả thù cùng ám sát, bảo toàn Lãnh Phi tính mạng. Lãnh Phi cho dù càng lợi hại cũng là luyện kình cao thủ, luyện khí sĩ một khi cố tình ám sát uy lực thì rất kinh người. Khương Triều nói, ngươi có thể giết một cái hai cái, lại giết không được quá nhiều, Bạch Tượng Tông cũng không phải là Hạc Minh Sơn. Bọn hắn luyện khí sĩ càng mạnh hơn nữa. Lãnh Phi thản nhiên nói, co lại đầu là một đao, rôi đầu cũng là một đao, cùng hắn như thế, ta tình nguyện liều mạng, không muốn co lên đến. Hắn nhìn về phía Quách Chí Thành, Quách tiền bối, ta có một chuyện muốn nhờ. Nói. Quách Chí Thành nói, chỉ cần ta có thể xử lý. Ta muốn mời bốn vị tiền bối đi bảo hộ bằng hữu của ta. Lãnh Phi nói, Bạch Tượng Tông luyện khí sĩ sẽ không đối với không người luyện võ động thủ đi. Khó nói. Quách Chí Thành nói. Lãnh Phi sắc mặt tâm trầm. Lãnh gia cùng Tống gia có dục vương phủ lệnh bài tại, Bạch Tượng Tông không dám sảng bậy, có thể Tống giật dương đâu. Hắn thân là Tiêu Giao Đường đệ tử, không có khả năng co lại trong nhà bất động. Trước đó lần thứ nhất được vạn lượng bạc về sau, đã phái người đưa cho Tống giật dương 5.000 lượng, Tống giật dương có phương pháp tại, không biết làm cho không có làm cho dục vương phủ thân phận. Mặc dù Bạch Tượng Tông không dám vào tòa nhà, ra khỏi nhà tiểu khó nói, Tống giật dương muốn chạy chân xử lý việc vặt. Tiêu Giao Đường đệ tử thân phận không đủ để che chở hắn. Bằng hữu của ngươi là cái nào? Quách Chí Thành hỏi. Lãnh Phi nói, Tiêu Giao Đường đệ tử Tống Giật Dương, tóc để trọm chi giao. Tiêu Giao Đường đệ tử Quách Chí Thành nghĩ nghĩ, nhìn về phía Tống Tuyết Nghi. Khương Triều nhíu mày, Lãnh hộ vệ, chúng ta năm cái là tới bảo hộ Đăng Vân Lâu, không là bảo vệ còn lại tông môn đệ tử. Lãnh Phi nói, nguyên lai là ta nghĩ sai rồi, còn tưởng rằng là đến bảo hộ ta. Ngươi cũng là Đăng Vân Lâu người. Khương Triều đạo. Quách Chí Thành vuốt cằm trầm tư. Lãnh Phi, ngươi không cần bảo hộ. Mạnh Tinh Hải nói, chúng ta là đến bảo hộ Đăng Vân Lâu, mấu chốt hay là ngươi. Ta đủ để tự bảo vệ mình. Lãnh Phi đạo. Khẩu khí không nhỏ. Khương Triều hừ nhẹ một tiếng nói, Bạch Tượng Tông luyện khí sĩ so ngươi muốn cường, Tôn Hạc Minh chỉ là một cái không nên thân đệ tử, ngươi có thể đỡ nổi mấy cái Tôn Hạc Minh. Chương 185, bước bách. Hắn cảm thấy Lãnh Phi là không biết trời cao đất rộng, cảm thấy đã diệt một cái Hạc Minh Sơn tiểu có thể đối phó được Bạch Tượng Tông rồi, quả thực quá coi thường Bạch Tượng Tông. Không nói đến tiên thiên cao thủ, là Bạch Tượng Tông chính thức đỉnh tiêm luyện khí sĩ, Lãnh Phi liền không đối phó được. Đã diệt mấy cái luyện khí sĩ đã cảm thấy có thể đối phó hết thể cao thủ, quả thực tiểu là không hiểu thấu, không biết chữ chết viết như thế nào. Lãnh Phi nói, tiểu sợ bọn họ dùng thân nhân bằng hữu uy hiếp ta, nếu không bọn hắn chắn bất trụ ta, tự nhiên giết không được ta. Hừ, Khương Triều càng là khinh thường. Được rồi. Quách Chí Thành chậm rãi gật đầu, Lãnh Phi ngươi đã mở miệng, chúng ta không thể bắt ngươi. Lãnh Phi ôm quyền, đa tạ bốn vị tiền bối, hai vị tiền bối là đủ, Đăng Vân Lâu hộ vệ xác thực cần phải bảo vệ. Khương Thiếu Hiệp bảo hộ Đăng Vân Lâu a. Khương Triều tức giận mà nói, cái kia không thể tốt hơn. Lãnh Phi nói, ta cái kia bằng hữu cũng là tuổi trẻ khí thịnh, Khương Thiếu Hiệp cùng hắn gặp mặt, sợ là sẽ phải không thoải mái. Ta lòng dạ không có như vậy hẹp hòi. Khương Triều lạnh lùng nói, ta đi bảo hộ cái này Tống Dật Dương, Quách Sư Minh, các ngươi che chở Đăng Vân Lâu a. Cũng được. Quách Chí Thành gật đầu, xong Lãnh Phi cười nói, Khương Sư đệ một người chống đỡ mà vượt bốn người chúng ta. Khương Triều là Trường Sinh Cốc đệ nhất luyện khí sĩ, võ công một đạo hay là thiên phú làm chủ, bốn người bọn họ khổ tu nhiều năm còn chống đỡ không được Khương Triều. Cái kia vậy làm phiền Khương Thiếu Hiệp. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười. Khương Triều tức giận mà nói, không dám nhận. Vậy cũng là báo đáp ân cứu mạng. Tống Tuyết Nghi xinh đẹp cười nói, như vậy rất tốt, có Quách Sư Huynh bốn người tại, Đăng Vân Lâu liền không sợ hãi. Bạch Tượng Tông hay là muốn cẩn thận. Quách Chí Thành nói, bọn hắn không từ thủ đoạn. Bọn hộ vệ đều trốn vào trong phủ đi à nha. Vâng, đã phân phó. Tống Tuyết Nghi gật đầu. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Tôn Hảo thanh âm, phu nhân. Tống Tuyết Nghi nói, Tôn Tổng Quản, tiến đến nói chuyện. Tôn Hảo đẩy cửa tiến đến, sắc mặt trầm trọng bẩm báo, chết bốn cái nội hộ vệ. Ân. Tống Tuyết Nghi đằng đứng lên. Tôn Hảo nói, hẳn là tối hôm qua bị giết, tại một tòa trong hẻm nhỏ tìm được. Dẫn bọn hắn đi lên. Tống Tuyết Nghi đạo. Tôn Hảo ôm quyền xác nhận. Quay người đi ra ngoài, rất nhanh dẫn người dẫn theo bốn cỗ thi thể tiến đến, bày đặt đến đại sảnh trên sàn nhà. Bốn cỗ thi thể đều có 40 tuổi tả hưu, sắc mặt xanh trắng, sinh cơ đoạn tuyệt. Bọn hắn ngực hạ xuống, hiện ra một cái rõ ràng quyền ấn. Cự Tượng Quyền. Bạch Tượng Tông. Khương Triều Đạo. Lãnh Phi sắc mặt âm trầm như tích thủy. Bốn người này là bởi vì chính mình mà chết. Bạch Tượng Tông đây là muốn ép mình chủ động thoát ly Đăng Vân Lâu, tránh cho suy giảm tới vô tội. Cô lập chính mình về sau lại giết chính mình. Lãnh Phi ngẩng đầu, trầm giọng nói, phu nhân, thỉnh tuyên bố trục ta ra Đăng Vân Lâu. Hồ đồ. Tống Tuyết Nghi quát. Lãnh Phi nói, bọn hắn muốn giết là ta, chỉ cần trục ta ra Đăng Vân Lâu, bọn hắn còn dám giết Đăng Vân Lâu hộ vệ, là cùng Trường Sinh Cốc tuyên chiến, bọn hắn không có can đảm này à. Tống Tuyết Nghi lường hắn một cái nói, đừng vờ ngớ ngẩn rồi. Một khi đem Lãnh Phi trục xuất Đăng Vân Lâu, liền thoát ly Trường Sinh Cốc che chở. Cái kia Bạch Tượng Tông thật sự là không kiêng nể gì cả. Hạc Minh Sơn cùng Bạch Tượng Tông so, tựa như một con kiến so voi, Lãnh Phi cường thịnh trở lại cũng không có khả năng một người cùng Bạch Tượng Tông là địch. Khương Triều nói, Tống Sư Tỷ, như thế cái ý kiến hay. Quách Chí Thành bốn người bọn họ chừng tới. Tống Tuyết Nghi liếc xéo hắn liếc, Khương Sư Đệ, đây là chúng ta đang vân lâu sự tình, hãy để cho ta làm chủ a. Tống Sư Tỷ, chúng ta trước tiên có thể tuyên bố trục Lãnh Phi ra Đăng Vân Lâu. Khương Triều nói, bởi như vậy. Chúng ta có thể đem tất cả lực lượng tập trung bảo hộ hắn, mà không cần phân tán. Tống Tuyết Nghi khẽ cười một tiếng, tràn đầy trâm trọng, xét đến cùng, trong cốc là không muốn phái thêm người tới, có phải hay không? Người trong cốc tay cũng rất khẩn trương. Khương Triều bất đắc dĩ nói, đang theo Tiếu Nguyệt kiếm phái chiến đấu, đảng không xuất ra quá nhiều người. Tiếu Nguyệt kiếm phái? Tống Tuyết Nghi nhíu mày. Tiếu Nguyệt kiếm phái cùng Trường Sinh cốc là kẻ địch vốn có xưa nay, nhất gần trăm năm nay, một mực đánh tới đánh lui, khó phân thắng bại. Kết xuống huyết hải thâm cửu. Cho nên Bạch Tượng Tông mới dám như vậy không kiêng nể gì cả. Tống Tuyết Nghi khẽ nói. Khương Triều chậm rãi gật đầu. Lãnh Phi nói, phu nhân. Không thành. Tống Tuyết Nghi quát, đừng có lại rong dài. Lãnh Phi kiên định nhìn xem nàng, ta không muốn làm cho những hộ vệ khác bởi vì ta mà vong, ta không có biện pháp qua chính mình một cửa. Ngươi nói đúng là phá thiên, ta cũng không có khả năng chụp ngươi ra Đăng Vân Lâu. Tống Tuyết Nghi không cam lòng yếu thế trừng mắt hắn. Hai người ánh mắt trên không trung giữ lẫn nhau, ai cũng không nhượng bộ. Lãnh Phi thở dài, cái kia chỉ có một biện pháp rồi. Biện pháp gì? Tống Tuyết Nghi vội hỏi. Lãnh Phi nói, ta ly khai Thanh Ngọc Thành, đi Minh Nguyệt Hiên. Minh Nguyệt Hiên thế nhưng mà so Bạch Tượng Tông cấp một cấp độ tông môn, hắn chỉ cần bước vào Minh Nguyệt Hiên, Bạch Tượng Tông tuyệt không dám làm cản. Đến tại Minh Nguyệt Hiên, cũng không thể bởi vì Bạch Tượng Tông mà cự tuyệt chính mình qua đi thăm bạn A, Minh Nguyệt Hiên ngạo khí không cho phép làm như vậy chẳng phải là sợ Bạch Tượng Tông, quá mức yếu thế. Như thế ý kiến hay. Quách Chí Thành tán thán nói, không bằng trực tiếp đi Trường Sinh Cốc là được, Bạch Tượng Tông dù thế nào làm cản cũng không dám đi Trường Sinh Cốc sát nhân. Lãnh Phi lắc đầu, Trường Sinh Cốc bao che Bạch Tượng Tông diệt môn cửu nhân, bọn hắn chẳng phải có cơ hội có lấy cớ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vạn nhất giết Trường Sinh Cốc đệ tử trả thù đâu. Bọn hắn không dám. Quách Chí Thành gào to. Lãnh Phi không có phản bác. Khương Triều nói, Quách Sư Minh, bọn hắn làm ra được. Tống Tuyết Nghi thản nhiên nói, nếu ta tuyên bố trục xuất Lãnh Phi, ngày đó hạ thấy thế nào, có phải hay không cảm thấy chúng ta Trường Sinh Quốc sợ Bạch Tượng Tông? Trường Sinh Quốc đệ tử có thể thất vọng đau khổ. Lãnh Phi nói, phu nhân, ta không phải Trường Sinh Quốc đệ tử. Ngươi mặc dù không phải Trường Sinh Quốc đệ tử, lại cùng Trường Sinh Quốc có liên quan, Trường Sinh Quốc lẽ ra che chở ngươi. Tống Tuyết Nghi đạo. Lãnh Phi không nói thêm lời, ôn quyền nói, Khương Thiếu Hiệp, chúng ta đi trước gặp Tống Giản Dương. Tốt, đi thôi. Khương Triều đạo. Lãnh Phi nói, phu nhân, ta đi trước. Cẩn thận một chút nhi. Tống Tuyết Nghi mặt hơi nguội, sảng giọng, đừng có lại nghĩ đến ly khai Đăng Vân Lâu. Lãnh Phi im lặng không nói. Quách Chí Thành nói, Lãnh công tử, bốn người chúng ta tại, hộ được Đăng Vân Lâu, Trường Sinh Quốc không phải dọa đại. Lãnh Phi ôm một cái quyển, cùng Khương Triều ly khai. Hai người trầm mặc ra hoàng phủ, dọc theo biết rõ đường cái đi tây đi. Chu Tước đại đạo như trước phồn hoa, người đến người đi như nước chảy, không chút nào thụ Bạch Tượng Tông cao thủ đã đến ảnh hưởng. Hai người dưới chân mau lẹ nhẹ nhàng, điểm bùi không sợ hãi. Lãnh Phi là vì dưới chân có đại địa chi lực bắt đầu khởi động, tựa như khí cây lót, Khương Triều thì là thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, khinh công cao tuyệt. Ngươi thật muốn thoát ly Đăng Vân Lâu. Khương Triều đạo. Lãnh Phi nói, ngươi nghĩ như thế nào? Không ổn. Khương Triều đạo. Xuy. Lãnh Phi bỗng nhiên hất lên tay trái, bạch quang lóe lên. Ách bên trái một người trung niên nam tử bụng lấy yết hầu chậm rãi ngã xuống. Xuy. Lãnh Phi lại hất lên tay phải. Bạch quang lóe lên, phía bên phải một cái lao giả đầu ba một tiếng giòn vang, huyền giống như là dưa hấu nổ tung, hồng huyết cùng bạch róc hỗn cùng một chỗ xuống trôi. Bạch Tượng Tông có thể quang minh chính đại tại phố xá xâm vất giết chính mình, mình cũng có thể quang minh chính đại giết bọn hắn. Có quan phủ ngầm đồng ý, cái kia liền buông tay đại sát. Chương 186, kịp thời. Lãnh Phi nghẹn lấy nổi giận trong bụng. Đối với Tống Dật Dương và người nhà lo lắng, đối với vô tội mà vòng bốn cái Đăng Vân Lâu nội hộ vệ ấy nấy, ngưng tụ thành đối với Bạch Tượng Tông phẫn nộ cùng sát ý. A, những người chung quanh âm thanh kêu sợ hãi. Mấy nữ tử thét lên, có nam nhân cũng đi theo kêu sợ hãi, thậm chí có hai cái thanh niên nam tử đã hôn mê. Kinh hoàng nhanh chóng khuyết tán mở đi ra. Thanh Ngọc Thành mọi người đã thành thói quen thái bình, võ lâm cao thủ tại trong thành động thủ, đều là luận bản tỉ thí, dù cho cửu nhân tương kiến, cũng không thấy sinh tử. Đầu bạo tạc, óc cùng máu tươi bắn ra tạo thành cường đại trùng kích lực, lại để cho bọn hắn vô lực thừa nhận. Đám người bắt đầu khởi động, có chạy về phía trước có sau này chạy, hỗn loạn lộn xộn không chịu nổi. An tâm một chút chớ vội. Khương Triều gào to. Hắn trong sáng sáng ngời thanh âm tại mỗi người bên thai rõ ràng vang lên, lộ ra yên ổn nhân tâm lực lượng, thoáng một phát khu trục bọn hắn bối rối. Người yếu ớt nhất dễ dàng thụ ảnh hưởng, chung quanh hoảng loạn, mình cũng sẽ cùng theo loạn, chung quanh nhất định, chính mình đi theo yên ổn. Lãnh Phi bỗng nhiên hai tay cùng vung. Ba ba. Trong đám người có hai người đầu nổ tung. A. Đám người lần nữa loạn. Chạy a. Có người hô lớn, đừng bị hắn giết lạc. Lãnh Phi vung tay một đạo bạch quang bắn về phía cái kia hô lớn trung niên nam tử. Ba. Trung niên nam tử đầu nổ tung. Khương Triều trừng Lãnh Phi. Bạch Tượng Tông cao thủ. Lãnh Phi đạo. Trung quanh nhanh chóng diệt sạch, chỉ còn lại có hai người bọn họ còn có nằm trên mặt đất năm cụ thi thể. Trước dọa ngất mọi người đã bị bằng hữu kéo đi. Bọn hắn mười trượng bên ngoài là vây được dày đặc thực thực đám người, nhìn xa xa lại không ly khai, rất nhiều người là càng sợ hãi liền càng hiếu kỳ, mạo hiểm cũng phải nhìn đến tận cùng. Bọn hắn muốn biết rõ ràng rốt cuộc là ai hạ sát thủ, đến cùng bởi vì sao, khẳng định lại là một màn đặc sắc tuồng. Khương Triều đi vào năm cụ thi thể trước, từng cái túi đầu xem xét, sau một lúc lâu, hắn ngẩng đầu, thần sắc phức tạp nhìn xem Lãnh Phi. Như thế nào? Đều là Bạch Tượng Tông luyện khí sĩ. Khương Triều đạo. Hắn chứng kiến cái này, năm cái luyện khí sĩ trong tay đều nắm chặt ám khí, đáng tiếc bị Lãnh Phi đoạt trước một bước bắn chết, ảm đạm vô quang trong ánh mắt còn sót lại lấy tiếc nuối cùng không cam lòng. Lãnh Phi quét mắt một vòng đám người, mọi người nhao nhao tránh đi ánh mắt của hắn, như tị xà hạt không dám nhìn thẳng, đối mặt một hơi giết 5 người hơn nữa thủ pháp tàn nhẫn như vậy hung thủ, mọi người cảm thấy Lãnh Phi ánh mắt một chiếu liền toàn thân phát lạnh. Lãnh Phi nói, đi thôi. Hắn đi lên phía trước, Khương Triều quét mắt một vòng 5 cụ thi thể, lắc đầu. Đám người nhanh chóng tránh ra một con đường, một mực quán thông ra 10 trượng, Lãnh Phi xuyên qua Chu Tức Đại Đạo, tiến vào một đầu hẻm nhỏ. Ngươi sao nhận ra bọn hắn hay sao? Khương Triều hỏi. Luyện khí sĩ giác quan nhạy cảm, bởi vì có nội khí có thể tăng cường, luyện kình cao thủ giác quan xa xa không bằng, có thể nào phát hiện bọn hắn. Lãnh Phi nói, trực giác. Theo lôi quang tăng nhiều, hắn ngũ quan càng phát ra nhạy cảm, đạt đến không thuộc mình cấp độ, con mắt lỗ hai cái mũi miệng đầu lưỡi thậm chí cảm giác. Hắn vừa rồi tiểu là thông qua cảm giác, trong óc rõ ràng dần hiện ra bọn hắn 5 người ác ý ánh mắt, mang theo sát ý, hơn nữa có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Bạch tượng thần công, lúc trước Lý Tây Giang thần công, quen thuộc vô cùng. Khương Triều xem hắn, lắc đầu không lời nào để nói. Cảm giác chuyện này huyền diệu khó giải thích, mỗi người bất đồng, có thiên phú kỳ tuyệt, cảm giác liền tinh chuẩn dị thường. Hai người dọc theo hẻm nhỏ xuyên thẳng qua, dưới chân vô thanh vô tức, tại trải qua một cái hẻm nhỏ chỗ rẽ lúc, dưới chân không ngừng. Xuy. Lãnh Phi bỗng nhiên hất lên tay, bạch quang bắn ra. 3. Một cái lao giả đầu nổ tung. Lãnh Phi bước chân không ngừng, lại hất lên tay. 3. Lại một cái lao tới lao giả bị tạc khai đầu, chậm rãi ngã xuống. Khương Triều không nói một lời đi. Hắn dĩ nhiên phát hiện, hiện tại Lãnh Phi cùng trước Lãnh Phi hoàn toàn bất đồng, phi đao tốc độ nhanh hơn vài phần, tránh cũng không thể tránh. Không tốn sức chút nào lại giết mất 2 cái bạch tượng tông cao thủ, Lãnh Phi chẳng những không có sắc mặt vui mừng, ngược lại sắc mặt âm trầm vô cùng. Đây là đi thông điểm thủy ngõ hẻm đường mòn, 2 cái bạch tượng tông cao thủ ở chỗ này, ý nghĩa bọn hắn đã đến gần nhà mình, thậm chí đã hành động. Lỗ thai hắn bỗng nhiên giật giật, quắc, nhanh. Khương Triều chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái đã không thấy Lãnh Phi. Lãnh Phi toàn lực thúc giục đạp nguyệt phù hương bộ, tựa như một đám khói nhẹ thổi qua hẻm nhỏ, mấy lần hô hấp đã đến Lãnh phủ trước. Trước mắt một màn lại để cho hắn 2 mắt thoáng một phát sung huyết. Lãnh Mị cùng Phạm Trường Phát ngược lại ở trước cửa vẫn không nhúc nhích. Tống Dật Dương đang cùng một cái cây nghệ sắc mặt trung niên nam tử chém giết. Tống Dật Dương mặt tím tím xanh xanh gân bí lên, toàn thân mồ hôi đầm đìa, da quyền mềm mại. Cây nghệ mặt nam tử lại tâm có điều cố kỵ không dám nhờ thân cận quá. Xuy. Một đạo bạch quang bắn vào hắn đùi phải. Hắn kêu thảm ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống, đùi máu tươi ồ ồ. Hắn cắn răng nhảy lên, chân sau đứng thẳng, cảnh giác xem bốn phía. Xuy. Lại một đạo bạch quang bắn trúng hắn chân trái. Phanh. Hắn thẳng tắp ngưỡng ngược lại, điềm thủy ngõ hẻm gạch xanh mặt đất lại run lên. Lãnh Phi đã ngồi xôm Lãnh Mị bên người, lấy tay đặt tại cổ tay nàng, nhắm mắt lại. Nội thị phía dưới, hắn phát hiện Lãnh Mị trái tim không khí trầm lặng, lập tức liền phải chết đi, lại làm cho hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn lấy ra một khỏa trường sinh đan nhét vào Lãnh Mị trong miệng, liếc mắt nhìn Khương Triều. Khương Triều đã minh bạch Lãnh Phi ý tứ, gật gật đầu. Hắn trước che trung niên nam tử huyệt đạo, lại ngồi xuống Phạm Trường Phát bên người, dò xét dò vết thế, từ trong lòng ngực móc ra một khỏa trường sinh đan, có ngươi tại, hắn có thể bảo trụ mệnh. Lãnh Phi nhắm mắt lại gật đầu. Đại điệu chi lực liên tục không ngừng tràn vào Lãnh Mị thân thể. Tống Dật Dương co quắp té trên mặt đất, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Lãnh Phi, đại tỷ như thế nào đây? Ân, không sao, chuyện gì xảy ra? Lãnh Phi nhắm mắt lại đạo. Tống Dật Dương ăn vào một khỏa đan dược, bôi một thanh đổ mồ hôi. Thầm hực nói, nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới bọn hắn như thế hèn hạ. Bạch tượng tông người. Lãnh Phi nói, muốn giết ta thay Hạc Minh Sơn báo thủ. Ta đã phòng đã đến. Tống Dật Dương ăn vào ngọc sâm tuyết lan đan sau cảm giác đỡ một ít, nằm trên mặt đất thở gấp khí thô, cùng đại tỷ tỷ phu đề cập qua, không muốn đi ra. Hắn tại tiêu giao đường tin tức rất linh thông, Lãnh Phi một người độc diệt Hạc Minh Sơn tin tức truyền tới lúc, hắn liền lo lắng. Hắn một mực tại đề phòng có bạch tượng tông cao thủ vào thành. Vừa nghe đến bạch tượng tông cao thủ vào thành, bệ bộn dặn dò Lãnh Mị Phạm Trường Phát ngàn vạn chia ra đến. Hôm nay sớm trở lại, cũng là lo lắng, không nghĩ tới đã chậm một bước. Hắn chứng kiến Lãnh Mị cùng Phạm Trường Phát ngã xuống đất, hồn đều dọa không có, triệt để liều mạng, Thái Nhạc Chấn Hồn Truy không muốn sống sử xuất, muốn cùng cái này cây nghệ mặt trung niên đồng quy vu tận. Hắn đem đại tỷ bọn hắn lừa gạt đi ra. Lãnh Phi quét mắt một vòng hôn mê bất tỉnh trung niên nam tử, ánh mắt lạnh như băng. Hắn tinh thông khẩu kỹ, bắt trước thanh âm của ngươi, giống như lúc. Tống Dật Dương lắc đầu, ta mới từ tiêu giao đường trở lại, tại ngõ nhỏ tây đầu nghe được thanh âm của ngươi, còn tưởng rằng ngươi trở lại rồi đâu rồi, khi đi tới, đại tỷ cùng tỷ phu đã mở cửa đi ra. Lãnh Phi sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn tay kia nắm lấy Phạm Trường Phát thủ đoạn, đại địa chi lực mãnh liệt mà vào, Phạm Trường Phát thương so Lãnh Mị quá nặng, bất quá Lãnh Mị là mang bầu, càng phải cẩn thận. Tống Dật Dương cái này trong chốc lát khôi phục một tia kình, chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ thanh sam, đi vào Lãnh Mị Phạm Trường Phát bên người. Hắn đắp bên trên hai người thủ đoạn, một lát sau bông, hoán hận nói, hôn đản này cố tình sát nhân. Hắn nhẹ nhàng buông hai người thủ đoạn, đang đứng dậy, ánh mắt rơi vào trong hôn mê năm trên thân người, lóe ra hàn quang. Lãnh Phi nói, ngươi đừng động thủ, Bạch Tượng Tông có truy hồn thuật. Chương 187, Văn Sát. Khương Triều nói, Bạch Tượng Tông truy hồn thuật là nhất tuyệt, rất khó phá giải, cho nên Bạch Tượng Tông đệ tử không kiêng nể gì cả. Tống Dật Dương cắn răng tiến lên. 33333 hắn một hơi quạt người nọ hơn 10 cái tát, mới dừng lại đến, âm trầm hung ác. Khương Triều có thể hiểu được phẫn nộ của hắn. Lãnh Phi nhắm mắt lại bất động, giống như lão tăng nhập định, mãnh liệt đại địa chi lực một mực tại thoải mái lấy hai người thân thể, chữa trị của bọn hắn. Một phút đồng hồ về sau, hắn mở to mắt, đã bình tĩnh không có sóng, ôm bọn hắn đi vào, Khương Thiếu Hiệp bàng thoáng một phát bể buộn. Khương Triều mặc dù ngạo khí, vẫn đối với Lãnh Phi không phục, lúc này lại không có nhiều lời, xoay người nâng dậy Phạm Trường Phát. Hắn cảm thấy lúc này Lãnh Phi đặc biệt dọa người, thanh âm bình tĩnh, chính mình nghe xong lại toàn thân hiện hàn khí, giống như muốn bị đông lại. Tống Dật Dương nâng dậy Lãnh Mị, Khương Triều nâng dậy Phạm Trường Phát, Lãnh Phi tắc lai đến cây nghệ mặt trung niên nam tử trước người, nhẹ nhàng một quyền đảo tại hắn bụng dưới. Khương Triều mí mắt nhảy lên. Bằng Lãnh Phi lực lượng, lần này là có thể đem đan điền phế bỏ. Cây nghệ mặt trung niên tỉnh lại, oán độc trừng mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi tại trên người hắn đâm mấy chỉ, trước phong á huyệt, lại dùng siêu hồn thủ. Một lát sau, cây nghệ mặt trung niên thân thể vặn mèo, hai chân đã đứt, máu tươi vừa ngưng kết, chỉ có hai tay gắt gao đới ra chạm đất, lan lộn. Hắn biết rõ đây là cái gì, chính mình tông môn siêu hồn thủ, theo không nghĩ tới có một ngày sẽ đích thân nếm đến nó tư vị. Lãnh Phi quay người không quan tâm hắn, ba người vịn Lãnh Mị Phạm Trường Phát vào nhà, Lãnh Phi lúc này mới nhìn về phía Tống Dật Dương, ngươi thì sao? Có nặng lắm không? Không chết được. Tống Dật Dương đạo. Lãnh Mị cùng Phạm Trường Phát đã nằm chết dí trên giường, Lãnh Phi một tay một cái phân biệt rót vào đại địa chi lực, không ngừng chữa trị. Lãnh Phi nói, đây là Trường Sinh Quốc Khương Triều Khương Thiếu Hiệp, thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, bảo hộ ngươi vài ngày. Khương Triều ôm quyền bình tĩnh mà nói, vừa rồi vị kia là cửu trọng lâu luyện khí sĩ, Tống công tử có thể đỡ nổi, thật đúng khó được. Ai Tống Dật Dương lắc đầu, không quan tâm cửu trọng lâu hay là thập nhị trọng lâu, không có kịp thời ngăn trở, ta là tội nhân. Lãnh Phi hừ một tiếng. Hắn lòng còn sợ hãi, nhưng biết rõ Tống Dật Dương đã hết sức, mọi thứ không có khả năng tận như nhân ý, dù cho đổi chính mình chỉ sợ cũng chỉ có thể làm được cái này trình độ. Tống Dật Dương nói, Khương Thiếu Hiệp phải bảo vệ ta. Bạch Tượng Tông nhất định sẽ đối với ngươi ra tay. Lãnh Phi nói, ai bảo ngươi theo ta có liên quan đâu rồi, coi như ngươi không may. Tống Dật Dương hậm hực mà nói, xác thực đủ không may, ngươi cũng quá có thể gây chuyện rồi, bất quá Khương Thiếu Hiệp, ta thụ sủng nhược kinh a, có thể nào lao ngươi bảo hộ. Khương Triều mỉm cười, Tống công tử luyện võ không đến một năm a. Năm nay vừa bái tiến Tiêu Giao Đường. Tống Dật Dương đạo. Hắn hiện tại nhị trọng lâu luyện khí sĩ, hơn nữa Thái Nhạc Trấn Hồn truy thứ ba quyền, đã khó khăn lắm chống đỡ được cửu trọng lâu, nhắc tới cũng đầy đủ tự ngạo rồi. Một tháng trước, nói lên luyện khí sĩ đều là kính sợ. Tống Dật Dương nói, bất quá Khương Thiếu Hiệp bảo hộ ta, ngươi làm sao bây giờ? Ta tự có biện pháp. Lãnh Phi đạo. Tống Dật Dương gật gật đầu, cái kia tốt, làm phiền Khương Thiếu Hiệp rồi. Khương Triều mỉm cười lắc đầu. Cái này Tống Dật Dương cũng là kỳ tài, không đến một năm liền có thể bước vào luyện khí sĩ nhị trọng lâu, đáng ra chính mình bảo hộ. Lãnh Phi buông Phạm Trường Phát cùng Lãnh Mị tay, xông Tống Dật Dương vẫy vẫy. Ta không sao. Tống Dật Dương nói chuyện ngồi tới, vươn tay. Lãnh Phi đắp bên trên cổ tay hắn, cảm thụ thoáng một phát thương thế của hắn. Tống Dật Dương đã nuốt vào Ngọc Sâm Tuyết Lan Đan, thương thế đạt được khống chế, ngũ tạng lục phủ có thương tích lại không có trở ngại. Tống Dật Dương dù sao cũng là luyện khí sĩ, có nội khí tại, có thể hộ một hộ ngũ tạng lục phủ. Mãnh liệt đại địa chi lực bắt đầu tiến vào, Tống Dật Dương ngạc nhiên liếc mắt nhìn Lãnh Phi. Hắn đối với cố lực lượng này rất quen thuộc, đang thi triển Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ thời điểm, có thể cảm nhận được lực lượng này, chỉ là yếu ớt, không cho là đúng. Lúc này cố lực lượng này cường đại rồi gấp trăm lần, ngũ tạng lục phủ giống như thoáng một phát ngâm vào trong ôn tuyển, ấm ấm áp áp muốn hòa tan tựa như. Lãnh Phi gật gật đầu. Khẳng định Tống Dật Dương suy đoán. Tống Dật Dương như có điều suy nghĩ, bắt đầu lĩnh ngộ Thanh Nhu Tràng Thiên Đồ, xem ra chính mình chút ngộ có độ lợi a, Thanh Nhu Kình không là căn bản là cố lực lượng này. Đồng dạng bí kíp, Lãnh Phi tổng có thể luyện được càng sâu càng mạnh hơn nữa. Cảnh ban đêm dần dần dày, Lãnh Phi ra cửa nhà mình. Trung quanh đèn lồng chiếu lên hẻm nhỏ nhất thanh nhị sở, cái kia cây nghệ mặt trung niên nam tử đã không thấy, chỉ có trên mặt đất giữ lại sổ gánh huyết. Lãnh Mị tại Phạm Trường Phát nâng xuống, đứng tại cánh cửa ở bên trong, hướng Lãnh Phi khoát tay, đi nhanh về nhanh, tranh thủ thời gian giải quyết. Lãnh Phi cười cười, khoát khoát tay quay người sải bước mà đi. Lãnh Mị tại cánh cửa ở bên trong theo dõi hắn, đợi triệt để không thấy, mới bắt đầu lau nước mắt, nhằm chúng Dương Sảo Ngọc cùng Tống Mẫu cùng một chỗ an ủi. Tống Dật Dương toàn gia vừa mới đều rời qua đến, dứt khoát ở tại một chỗ, có Khương Triều cùng Tống Dật Dương bảo hộ, còn có Dục Vương phủ nhãn hiệu tại, không sơ hở tí nào. Lãnh Phi thi triển tiềm liên quyết, hóa đi bản thân khí tức, phảng phất một tảng đá biến mất tại hẻm nhỏ bóng mờ ở bên trong. Mấy tức về sau, hắn trở mình tiến một tòa trong trạch viện, vô thanh vô tức rơi xuống đất, dung nhập chân tường hạ bóng mờ ở bên trong. Tại bóng mờ ở bên trong tiềm hành, mãi cho đến dưới cửa sổ, ngũ quan thôi phát đến cực hạn, lẫn nhau tương liên tạo thành một bức mơ hồ hình ảnh. Bày tay trái nhấn một cái cửa sổ. Phanh. Cửa sổ tạc toái, đang tại trên giường gạch khoanh chân luyện công hai người người cả kinh nhảy lên, né tránh cửa sổ mảnh vụn. Suy suy. Hai đạo bạch quang lập tức bắn vào hai người người đầu. Bọn hắn muốn tránh tránh, lại không kịp. Ba ba. Bọn hắn đầu tạc toái. Suy. Bạch quang bắn vào trên giường gạch nằm cây nghệ mặt trung niên trong đầu. Ba. Đầu tạc toái. Lãnh Phi đã rơi xuống hẻm nhỏ chân tường xuống, tại bóng mờ ở bên trong ghé qua mà đi. Lỗ thai hắn cùng khíu giác phát huy đến mức tận cùng. Bạch Tượng Tông đệ tử trên người đều có một cỗ đặc thù hương vị, đối với người thường mà nói ít có thể xem xét, hắn lại rõ ràng có thể nghe. Cái này đặc thù hương vị chính là Bạch Tượng Tông đệ tử thẻ bài phát ra. Cái này thẻ bài là đặc thù chất liệu mà chế, cho nên bên ngoài người không thể phòng chế, mà cái này chất liệu phát ra một loại giống như hương không phải hương, giống như thối không phải thối kỳ dị mùi. Hắn tại bóng mờ ở bên trong tiềm hành, xuất hiện tại một gian trong trạch viện. Thông qua thính lực, gian phòng này trong trạch viện có 12 người, ba cái trung niên nam nhân, 9 người trẻ tuổi nữ tử, nam tử cười ha ha, nữ tử phát ra chán người tiếng thở dốc, tiếng cười duyên. Lãnh Phi lắc đầu. Bạch Tượng Tông đệ tử mỗi cái háo sắc thành tánh, nghe nói cái này cùng bọn họ tâm pháp tu luyện có quan hệ, cũng cùng bọn họ thượng bất chính, hạ tác loạn có quan hệ. Hắn nhẹ nhàng thổi qua đầu tường, vô thanh vô tức rơi xuống dưới tường bóng mờ ở bên trong, tiềm uyên quyết cùng đại địa chi lực phối hợp, thậm chí so nội khí phối hợp càng thần diệu. Hắn như một tảng đá chậm rãi hoạt động, đi vào ngoài phòng ngủ dừng lại. Thanh âm càng phát ra rõ ràng, nam tử thoải mái tiếng cười to, nữ tử kiều chán tiếng cầu xin tha thứ, kịch liệt tiếng thở dốc hôn cùng một chỗ. Lãnh Phi có thể tưởng tượng được đến bên trong là lớp trang diện, tâm như giếng cổ, chỉ có lạnh như băng sát ý tràn ngập. Hắn mãnh liệt một quyền đảo ra. Phanh. Cửa sổ tạc toái, cửa sổ giấy cùng một đầu đi đến bên trong vọt tới. Bọn nữ tử kêu sợ hãi. Sau đó 9 cỗ quang đầu đầu trắng như tuyết thân thể từng cái bay ra đến. Ba cái thân thể trần truồng trung niên nam tử đem các nàng ném ra ngoài. Lãnh Phi dĩ nhiên theo cửa phòng ngủ chui vào, thừa dịp của bọn hắn chú ý tại cửa sổ chi tế, hai đạo phi đao bắn ra. Suy suy. Hai người nam tử đầu nổ tung. Cắt. Tiếng giống giận dữ như sấm. Lãnh Phi trước mắt nhoáng một cái, lỗ thai ông ông tắc hưởng, giống như muốn đem đầu mình nổ tung. Lôi ấn lập tức trong đầu thoáng hiện. Nam đạo lôi quang lưu chuyển. Một đám lôi quang thoát ly lôi ấn. Trước mắt thế giới bỗng nhiên chậm chạp, một người trung niên nam tử dữ tợn như phệ người giống như nhào đầu về phía trước, ra quyền như bạch tượng đạp địa phương. Phi đao bắn đến. Ba. Trung niên nam tử đầu nổ tung. Lãnh Phi quay người liền đi, không phải là không muốn siêu bọn hắn tàng vật, mà là thời gian có hạn, muốn trong một đêm giải quyết Bạch Tượng Tông cao thủ. Chương 188, cự tuyệt. Hắn nghe thấy vị tìm người, như trên lòng bàn tay xem văn, cũng như lấy đồ trong túi, lần lượt Bạch Tượng Tông luyện khí sĩ đã chết tại hắn tay. Lúc này đây Bạch Tượng Tông giết hắn là nguyện nhất định phải có, tổng cộng 24 luyện khí sĩ, đều là thập nhị trọng lâu, có thể nói Thái Sơn áp đỉnh xu thế. Lãnh Phi đoán chừng, đây cũng là vì chấn nhiếp Trường Sinh Cốc, thậm chí nhất kích tất sát, không để cho Trường Sinh Cốc phản ứng thời cơ. Đáng tiếc bọn hắn đánh giá sai chính mình tiến cảnh cực nhanh. Lại là thượng phẩm tẩy tùy đan, lại là thiên nguyên quả, còn có cửu long tỏa thiên quyết, hơn nữa huyền diệu khó lường lôi ấn. Thực lực của hắn gần như dùng điên cuồng tốc độ tăng vọt, cùng lúc trước Hạc Minh Sơn chính mình không thể so sánh nổi. 12 tầng luyện khí sĩ đã không chịu nổi một kích, cứ việc Bạch Tượng Tông luyện khí sĩ hơn xa Tôn Hạc Minh, tại trước mặt của hắn hay là giết như gà. Hắn lại không hề đắc chí vừa lòng cảm giác. Nói đến nói đi hay là luyện kình cao thủ, không thể dùng nội lực, hắn những ngày này tại thử thúc dục đại địa chi lực. Có thể đại địa chi lực như đại địa bình thường ôn hòa hiền hậu, sinh dưỡng vạn vật, thi triển khinh công khá tốt, đả thương người lại không thành. Năm nay ở trong luyện không thành cửu long tỏa thiên quyết, tiên thiên cao thủ vô vọng, hắn cường thịnh trở lại cũng không có khả năng đánh thắng được tiên thiên cao thủ. Hoàng phủ trong đèn đuốc sáng trưng, trong đại sảnh ngồi Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Ma Ma, còn có Quách Chí Thành bốn người, sáu người thần sắc đều nôn nóng. Bạch Tượng Tông cao thủ khí mạch trầm sâu, sức chịu đựng thâm hậu, nhưng bọn hắn làm việc nhưng lại bá đạo vội vàng sao động, không có một chút tính nhẫn nại. Đã vào thành, nhất định sẽ vào hôm nay động thủ, sẽ không đợi đến lúc ngày hôm sau. Lanh Phi cùng Khương Triều sau khi rời khỏi, một mực không có trở lại, rất có thể gặp không may độc thủ. Hắn đến cùng đi đâu rồi? Quách Chí Thành trong đại sảnh đi tới đi lui, lớn tiếng nói, như thế nào hội không thấy? Có thể hay không bị Bạch Tượng Tông cao thủ bắt đây? Trịnh Triều Dương nói. Hắn nhỏ gầy không ngờ, đầu óc lại dễ dùng. Quách Chí Thành ba người nhìn sang. Tống Tuyết Nghi nói, tiểu Lanh cực thông minh, tuyệt sẽ không dễ dàng bị bắt đi, hắn làm việc tất có vạn toàn nắm chắc. Sư muội. Hắn cường thịnh trở lại cũng là một người tuổi còn trẻ, cũng là một cái luyện kình cao thủ, tại làm sao nhiều Bạch Tượng Tông thập nhị trọng lâu cao thủ trước mặt, dù thông minh có làm được cái gì? Thực lực quyết định hết thảy. Mạnh Tinh Hải vỗ vô đầu trọc, thực không nên lại để cho chính bọn hắn đi, nên đi theo hắn. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Phùng Mộc Sâm lạnh lùng nói, nên tìm địa phương tìm khắp rồi, hắn tổng sẽ không ra thành đi à nha. Có khả năng. Quách Chí Thành đạo. Lãnh Phi bước vào đại sảnh. Ngọn đèn chiếu vào hắn đạm mạc khuôn mặt, không nhiễm một hạt bùi áo lam. Hắn ôm quyền nói, phu nhân, Triệu Ma Ma, bốn vị tiền bối. Tiểu Lãnh. Tống Tuyết Nghi vui mừng quá đỗi, sau đó vừa trầm hạ mặt quát lên, người đi đâu vậy? Gấp chết người. Lãnh Phi bình tĩnh mà nói, đi giết Bạch Tượng Tông cao thủ. Hồ đồ hồ đồ. Tống Tuyết Nghi nói, ngươi sao một người đi? Lãnh Phi nói, bọn hắn đã động thủ, hơi kém giết đại tỷ của ta cùng tỷ phu, còn có Tống Giản Dương. Hèn hạ vô sỉ. Tống Tuyết Nghi lông mày kẻ đen nhíu chặt, hoán hận nói. Nàng có thể hiểu được Lãnh Phi phẫn nộ, đổi mình cũng hội nổi giận, liều lĩnh mà liều mệnh. Quách Chí Thành nói, đây cũng là Bạch Tượng Tông làm việc, không từ thủ đoạn, không giảng quy củ, mưa to gió lớn giống như đả kích. Lãnh Phi nói, phu nhân, ta đã giết nội thành 24 Bạch Tượng Tông cao thủ, hiện tại nên trục ta ra Đăng Vân lâu rồi. 24. Tống Tuyết Nghi bán tín bán nghi theo dõi hắn, muốn phân biệt thật giả. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Từng cái đều là thập nhị trọng lâu. 24 thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Mạnh Tinh Hải vớt đầu trọc, vê đút ho vê đút, bọn hắn đây là muốn làm gì? Hù dọa chúng ta trường sinh cốc quá. Trịnh Triều Dương cười lạnh. Triệu Ma Ma nói, tiểu Lãnh, ngươi không có bị thương à? Lãnh Phi xông nàng cười cười, ta không sao, hơi mệt mà thôi. Giết được tốt. Triệu Ma Ma hoán hận nói. Liên lụy đến Lục Tranh, Triệu Ma Ma đối với Hạc Minh Sơn đối với Bạch Tượng Tông căm thù đến tận xương thủy. Hận không thể tiêu diệt Bạch Tượng Tông. Lãnh Phi cười lắc đầu, lần này xem như triệt để đút tổ ong vỏ vẽ. Phu nhân, nếu không trục ta ra Đăng Vân Lâu là không được, Đăng Vân Lâu không chịu nổi Bạch Tượng Tông lửa giận. Bọn hắn sẽ phái ra tiên thiên cao thủ A. Hắn khỏe môi nết lên châm chọc cười lạnh, châm chọc thực lực của chính mình thấp kém, mặc người thịt cá. Tại tiên thiên cao thủ trước mặt, hắn chỉ là cái thất gỗ bên trên thịt. Hắn âm thầm thề, nhất định phải luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, nhất định phải tại trong vòng một năm luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Đăng Vân Lâu không thành, còn có Trường Sinh Cốc. Tống Tuyết Nghi nhíu mày đạo. Lãnh Phi lắc đầu, phu nhân, Trường Sinh Cốc sẽ không thu ta. Không có khả năng. Tống Tuyết Nghi đạo. Lãnh Phi nói, phu nhân có thể hỏi vừa hỏi. Tống Tuyết Nghi nhíu mày nhìn xem hắn. Nàng biết rõ Lãnh Phi tuyệt đỉnh thông minh, như thế chắc chắc, làm cho nàng có chút chột dạ, khó đạo Trường Sinh Cốc thật muốn yếu thế. Sư muội, bằng không hỏi thoáng một phát trong cốc ca. Quách Chí Thành chậm rãi nói ra. Tống Tuyết Nghi đứng dậy phiêu nhiên ra đại sảnh. Lãnh công tử, nói xem, như thế nào giết bọn hắn. Quách Chí Thành ngồi vào trên mặt ghế thái sư, tò mò nhìn hắn. Mọi người đều vẻ mặt hiếu kỳ. 24 thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, bọn hắn đi, chỉ có thể đối phó một cái hoặc là hai cái, tuyệt ngăn không được ba cái. Trường Sinh Cốc võ học không thể so với Bạch Tượng Tông cường đi nơi nào, duy nhất ưu thế tiểu là linh đan sung túc, cho nên tiến cảnh nhanh, đánh nhau không muốn sống. Nhưng Trường Sinh Cốc dùng linh đan tăng lên tu vi cũng có hậu hoạn, ép không được Bạch Tượng Tông, mà Trường Sinh chân nhân chỉ có thể làm như uy hiếp, không liên quan đến Trường Sinh Cốc sinh tử an nguy sẽ không dễ dàng động thủ. Lãnh Phi nói, kỳ thật cũng không có gì có thể nói, bọn hắn đều phân tán tại các nơi, không có tụ cùng một chỗ, cho nên ta từng cái đánh bại, đánh lén thành công. Nào có đơn giản như vậy? Phùng Chí Lâm lắc đầu. Thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ ít khả năng bị đánh lén. Lãnh Phi cười cười. Khí tức đống nhiên thu vào. Bốn người sắc mặt đều biến. Bọn hắn cảm thấy Lãnh Phi đã biến mất, rõ ràng tại trước mắt, lại cảm thấy không đến một chút khí tức, không đáng đáng. Triệu Ma Ma sắc mặt biến hóa càng lớn. Nàng kinh ngạc nhìn xem Lãnh Phi, ánh mắt chớp động không ngớt. Đây là lục tranh tiềm biến quyết. Chắc không được đấy, Quách Chí Thành thở dài một tiếng, giật mình gật đầu, đã có này thuật, đánh lén xác thực khả năng. Đổi chính mình, tránh không khỏi Lãnh Phi đánh lén. Tiếng bước chân vang lên, Tống Tuyết Nghi chậm rãi tiến đến, xưa nay nhẹ nhàng bước liên tục trở nên đặc biệt trầm trọng, từng bước một ngồi vào ghế bành ở bên trong. Mọi người thấy sắc mặt của nàng liền biết không phải là tin tức tốt. Nàng mặt mang sát, lông mày kẻ đen gian bao phủ phẫn nộ cùng khó hiểu. Tống sư muội, cốc chủ nói như thế nào? Quách Chí Thành hỏi. Tống Tuyết Nghi liếc mắt nhìn Lãnh Phi, nhẹ nhàng lắc đầu, bị tiểu Lãnh nói trúng rồi. Trong cốc không thu Lãnh công tử. Quách Chí Thành trầm giọng hỏi. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Đến cùng nói như thế nào? Quách Chí Thành vội hỏi, tranh thủ thời gian nói cái minh bạch, đừng lề mà lề mề. Tống Tuyết Nghi lớn tiếng nói, trong cốc nói, tiểu Lãnh sẽ không trở thành Trường Sinh cốc đệ tử, hiện tại tình thế không nên chọc giận Bạch Tượng Tông. Cái kia chính là nói, không thể nhờ bao che tại trong cốc. Quách Chí Thành lạnh lùng nói. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng gật đầu. Đáng chết. Mạnh Tinh Hải quát, hộ pháp điện người muốn làm gì? Hắn không cách nào tưởng tượng Trường Sinh cốc sẽ như thế mềm yếu, đây là sợ Bạch Tượng Tông. Phùng Mộc Sâm buồn bã nói, còn không phải sợ Bạch Tượng Tông quá, chết 24 thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, Bạch Tượng Tông muốn nổi giận. Cái kia Lãnh công tử làm sao bây giờ? Mạnh Tinh Hải quát, bọn hắn tiểu không suy nghĩ. Trịnh Triều Dương cười lạnh, bọn hắn muốn chỉ có trong cốc lợi ích, không giảng nghĩa khí, không giảng cảm tình. Lãnh Phi nói, phu nhân, tuyên bố trục ta ra Đăng Vân lâu à, miễn cho Bạch Tượng Tông đem lửa giận phát tiết đến trong lầu. Tiểu Lãnh Tống Tuyết Nghi đôi mắt sáng chớp động, cảm giác không mặt mũi nào đối mặt Lãnh Phi. Chương 189, ly khai. Lãnh Phi nội tâm rét lạnh. Cứ việc dĩ nhiên phỏng đoán ra kết quả này, chính thức xác định, nhưng vẫn cựu cảm giác trong nội tâm lạnh như băng, đối với Trường Sinh cốc thất vọng chi cực. Hắn gặp sự tình khắc sâu, đã sớm ngờ tới cái này. Đại tông môn làm việc lợi ích làm gốc, sẽ không vọng động cảm tình, dù cho sống động tình, cũng là đem cảm tình trở thành lợi ích một loại. Trường Sinh cốc biết rõ chính mình phục hai khỏa tẩy tùy đan, còn có một khỏa thượng phẩm tẩy tùy đan, dựa theo lẽ thường, hắn sớm nên trở thành luyện khí sĩ. Phục dụng một khỏa hạ phẩm tẩy tùy đan, Trương Thiên Bằng trở thành nhất trọng lâu luyện khí sĩ, Tống Dật Dương trở thành nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Mà hắn phục một khỏa hạ phẩm hơn nữa một khỏa thượng phẩm, hay là luyện kình, hiển nhiên thể chất của hắn có vấn đề, không triển vọng. Mình nếu là luyện khí sĩ, đoán chừng Trường Sinh cốc không chút do dự, cấp cũng phải đem chính mình thu nhập trong cốc. Trong lòng của hắn càng lạnh như băng, trên mặt càng bình tĩnh, mỉm cười nói, phu nhân không cần như thế ấy nấy, Trường Sinh cốc đây là cử chỉ sáng suốt, thực chứa chấp ta, chỉ sợ hội mở rộng phân tranh, ảnh hưởng đến thêm nữa Trường Sinh cốc đệ tử, liên lụy bọn hắn vô tội bỏ mình. Hắn thăng ra đầm đặc sỉ nhục cảm giác, nhỏ yếu tiểu là nguồn gốc của tội lỗi, tìm kiếm nhờ bao che còn bị cự tuyệt, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tống Tuyết Nghi lắc đầu, ta sẽ không chụp ngươi ra Đăng Vân lâu, Trường Sinh cốc không thu ngươi, chúng ta Đăng Vân lâu tiếp nhận, ngươi tiểu là Đăng Vân lâu hộ vệ. Lãnh Phi bình tĩnh mỉm cười, phu nhân, đây cũng không phải là cảm tình làm việc thời điểm, vì ta một cái, phu nhân chẳng lẽ muốn hy sinh sở hữu Đăng Vân lâu hộ vệ hay sao? Cái này đối với bọn họ quá không công bình. Ta cũng không có biện pháp tiếp nhận. Vậy ngươi muốn làm sao bây giờ? Tống Tuyết Nghi nhíu mày. Lãnh Phi nói, ta ngày mai sáng sớm sẽ rời đi Thành Ngọc Thành. Cái kia muốn đi đâu? Tống Tuyết Nghi hỏi. Lãnh Phi đã có quyết định, lại không nghĩ nói, lắc đầu, trước ly khai nói sau. Quách Chí Thành nói, Lãnh công tử, ở trong thành. Trong thành tiên thiên cao thủ tuyệt không dám động tay, luyện khí sĩ lại không làm gì được ngươi, ngươi chỉ cần trong thành, Bạch Tượng Tông cũng không có chiếp. Một hơi giết chết 24 thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ, bực này thực lực, chỉ có tiên thiên cao thủ có thể đối phó. Mà ở đại thành ở trong, đều có tiên thiên phía trên cao thủ tọa chấn, tiên thiên cao thủ trừ phi nhất kích tất sát, nếu không không có kích thứ hai cơ hội. Mặc kệ mấy kích, cái kia tiên thiên cao thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ bị nội thành tọa chấn cao thủ tru sát, triều đình uy nghiêm không dung ngỗ nghịch. Bạch Tượng Tông từ bỏ sử dụng một cái tiên thiên cao thủ đổi Lãnh Phi. Lãnh Phi cường thịnh trở lại cũng là luyện kình cao thủ, còn lâu mới có thể cùng tiên thiên cao thủ so sánh với, bằng không, chính mình Trường Sinh cốc sẽ không cự tuyệt hắn. Bạch Tượng Tông chỉ cần không điên, tiểu cũng không làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Lãnh Phi nói, chỉ cần ở trong thành, Đăng Vân lâu muốn gặp nạn. Chúng ta chịu đựng được. Tống Tuyết Nghi đạo, chỉ Quách Chí Thành bốn người, còn có bốn vị sư huynh trấn thủ. Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu, phu nhân, tiểu tính toán thành toàn ta a. Không thành. Tống Tuyết Nghi nhếch cặp môi đỏ mọng, quật cường trừng mắt hắn. Ai Quách Chí Thành thở dài nói, sư muội, đã Lãnh công tử cố ý như thế, vậy thì làm thỏa mãn ý của hắn a. Quách sư huynh. Tống Tuyết Nghi quát, như vậy hắn chỉ có một con đường chết. Quách Chí Thành nhìn về phía Lãnh Phi, tha rằng chết đứng, còn hơn sống quỷ, ta minh bạch. Trường Sinh Cốc cự tuyệt tiểu là bức Lãnh Phi ly khai. Lãnh Phi một thân ngông nên, há có thể liếm láp mặt nhờ bao che tại Đăng Vân Lâu. Lãnh Phi mỉm cười ôm quyền, đa tạ Quách tiền bối, ta không dễ dàng như vậy chết, Bạch Tượng Tông truy hồn thuật còn có phá giải chi pháp. Có Quách Chí Thành nói, bất quá chỉ có tiên thiên cao thủ có thể phá, tiên thiên phía dưới là phá không được. Lãnh Phi nhíu mày. Quách Chí Thành nói, truy hồn thuật là một môn kỳ thuật, người có tinh khí thần, luyện kinh luyện khí kỳ thật đều là tinh tầng này, tiên thiên cao thủ mới tính toán khí, truy hồn thuật kỳ thật tiểu là đem một đám hậu thiên huyết mạch chi khí ngưng tụ thành một đám tiên thiên chi khí, do đó có thể rõ ràng cảm giác đến. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Mấy câu nói đó đối với hắn tác dụng thật lớn, là một người tu luyện đại cường, không được sư thừa hắn thì không cách nào nghe lấy được. Trịnh Chiếu Dương Mạnh Tinh Hải cùng Phùng Mộc Sâm một mực trầm mặc, cảm thấy không lời nào để nói. Trường Sinh Cốc cử động lần này quá mức làm cho lòng người hàn, thân là Trường Sinh Cốc đệ tử, cười trên ngoài, đối mặt Lãnh Phi cũng trột dạng. Bọn hắn biết rõ, có truy hồn thuật tại, Lãnh Phi vĩnh viễn không có khả năng đào thoát được mất Bạch Tượng Tông đuổi giết, không có Trường Sinh Cốc che chở, sớm muộn gì là chết. Lãnh Phi ôm một cái quyền, phu nhân, Triệu Ma Ma, bốn vị tiền bối, ta hồi đi thu thập thoáng một phát, còn có một nha hoàn tại, mà lại làm cho nàng lưu trong phủ a. Tống Tuyết Nghi nhíu mày theo dõi hắn không nói lời nào. Lãnh Phi nói, phu nhân. Tống Tuyết Nghi thật sâu thở dài một hơi, chán nản nhẹ nhàng gật đầu, ta đem nàng mang theo trên người, ngươi yên tâm, không có người làm bị thương nàng. Lãnh Phi mỉm cười, đa tạ phu nhân. Tống Tuyết Nghi nghe được hắn nói chuyện, trong nội tâm càng khó chịu, hốc mắt hiện hồng. Lãnh Phi ôm thoáng một phát quyền, xông mọi người gật đầu, cất bước bước ra đại sảnh, tiếng bước chân dần dần đi xa, cho đến nghe không được. Rầm 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 phanh. Quách Chí Thành mãnh liệt đem trên bàn trà chén nhỏ ném vụn. Mọi người đều trầm mặc. Hộ pháp điện người rốt cuộc là muốn làm gì? Quách Chí Thành giống to, lương tâm của bọn hắn bị cầu ăn đi. Ai thay Hàn Băng Cốc báo thủ? Bọn hắn suốt ngày ngốc trong cốc, gió thổi không đến mưa rơi không đến, chỉ biết tính toán cái này tính toán cái kia, tự là đem lương tâm của mình tính toán không có. Quách sư huynh, nói cẩn thận. Trịnh Chiêu Dương thấp giọng nói. Ta thận cái dám nói. Quách Chí Thành hét lớn, có phải hay không cũng phải đem ta thanh đi ra ngoài, phạt đi Hàn Băng Cốc. Ta đây tiểu đi Hàn Băng Cốc, Hàn Băng Cốc lại lạnh, cũng so ra kém lòng của bọn hắn lạnh. Quách sư huynh, đừng đề cập Hàn Băng Cốc. Trịnh Triều Dương bể bộn khoát tay. Hàn Băng Cốc hiện tại thành Trường Sinh Cốc kiên kỵ. Thành Trường Sinh Cốc một khối vết sẹo, một vạch trần tiểu đổ máu, là Trường Sinh Cốc xỉ nhục, hết lần này tới lần khác vẫn không thể đã diệt Bạch Tượng Tông đến báo thủ. Cự tuyệt Lãnh Phi tiến Trường Sinh Cốc, chỉ sợ cũng có cái này một cái nhân tố. Rầm 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 phanh. Quách Chí Thành giơ lên ghế bành. Thoáng một phát lại thoáng một phát nện địa, vài cái liền đem ghế bành nện đến nát bấy. Gỗ vụn mảnh bay tán loạn, hắn vù vù thở hổn hển. Trịnh Chiêu Dương nói, Quách sư huynh, ta xem Lãnh công tử là người thông minh, chắc là có biện pháp. Đừng tự mình an ủi mình rồi, dù thông minh có làm được cái gì. Thiên hạ này chỉ dùng để võ công nói chuyện, mà không phải đầu óc. Quách Chí Thành lạnh lùng nói. Hắn quay người đi ra ngoài, nói cái gì nói nhảm, hồi đi ngủ đi. Trịnh Chiêu Dương ba người lắc đầu. Đứng dậy ly khai. Tống Tuyết Nghi ngồi ở ghế bành trong vẫn không nhúc nhích, giật mình nhưng nhìn xem đại sảnh bên ngoài, cảnh ban đêm thâm trầm, hoàng phủ lại đèn đuốc sáng trưng. Triệu Ma Ma thở dài, phu nhân, muốn khai một chút ta. Trường Sinh Cốc ga Tống Tuyết Nghi khẽ cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy trâm trọng, lắc đầu khó có thể lý giải, tiểu lãnh người như vậy lại muốn cự chi môn bên ngoài, chẳng lẽ trong cốc chỉ nhìn tư chất, chỉ nhìn lợi ích, tiểu mặc kệ tâm tính sao. Triệu Ma Ma thở dài nói. Hoán chỉ hoán tiểu lãnh không biết cái này thế đạo hiểm ác, nhân tâm lạnh như băng a. Nàng là tận mắt Lãnh Phi đem hai khỏa tẩy tùy đan không chút do dự cho bằng hưu, nếu mà có được cái này hai khỏa tẩy tùy đan, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm là luyện khí sĩ. Một khi trở thành luyện khí sĩ, Trường Sinh Cốc sợ cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Nàng không khỏi cảm khái, phu nhân, cái này thế đạo, người thành thật người tốt nhất định chịu thiệt đó a. Ai bảo chúng ta võ công không đủ đấy. Tống Tuyết Nghi cặp môi đỏ mọng bất chi bất giác cắn nát. Chương 190, Thiên Vân. Lãnh Phi đi vào chính mình tiểu viện. Đồng Ánh Chính gục xuống bàn ngủ say sưa. Lãnh Phi nhìn nhìn nàng hiểu điệu tư thái, cảm thấy không đành lòng. Ngắn ngủn mấy ngày ở chung, Đồng Ánh đã thắng được tín nhiệm của hắn, đương nhiên ly khai rất không bỏ. Đồng Ánh là vì thú vị mới làm nha hoàn, có thể làm được vô cùng tốt, chủ nghệ tinh xảo, tay chân lanh lẹ, cực hội mắt nhìn sắc. Hơn nữa hắn nhìn ra được, Đồng Ánh đối với hắn một mảnh hết sức chân thành. Là mang xả thân báo ân ý niệm trong đầu, đem chính cô ta giao cho mình. nhưng bây giờ chính mình liền muốn bỏ xuống nàng ly khai.
Công tử.
Đồng Ánh bỗng nhiên ngồi dậy, xoa xoa nhập nhèm con ngươi, ngươi đã về rồi.
Vánh Ánh, ta phải đi.
Lãnh Phi ngồi vào đối diện nàng. Hắn bình thường rất ít như vậy gọi nàng, cảm thấy quá thân cận.
Ân.
Đồng Ánh nói, đi nơi nào?
Ly khai Thanh Ngọc Thành.
Lãnh Phi nói, trốn chạy để khỏi chết đi.
Bạch Tượng Tông.
Đồng Ánh nhào khởi mày ngài, dịu dàng nói, Trường Sinh Cốc mặc kệ sao.
Lãnh Phi lắc đầu, cầu người không bằng cầu mình, Trường Sinh Cốc không trông cậy được vào rồi.
Có thể thoát được mệnh sao?
Đồng Ánh hỏi.
Lãnh Phi nói, không có 10 phần 5 chắc.
Ta đây cùng công tử cùng một chỗ.
Đồng Ánh vội hỏi, ta có một cái chủ ý.
Không cần.
Lãnh Phi lắc đầu.
Đồng Ánh vội vàng mà nói, ta giả thành công tử hình dạng của ngươi đào tẩu, công tử ngươi núp trong bóng tối đánh lén ám toán, bọn hắn phòng bất trụ.
Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu.
Đồng Ánh lo lắng mà nói, chúng ta một sáng một tối, nhất định khiến bọn hắn đầu góc choáng váng, đánh cho bọn hắn hoa rơi nước chảy.
Lãnh Phi nói, không có tác dụng đâu.
Đồng Ánh trừng to mắt nhìn qua hắn nói, công tử có phải hay không muốn bỏ xuống ta?
Chê ta là vương hữu.
Lãnh Phi gật gật đầu.
Công tử.
Đồng Ánh nhanh chóng thẳng dậm chân.
Lãnh Phi cười nói, ngươi cũng biết, ta muốn chạy trốn lấy mạng sao có thể mang theo ngươi, ngươi ở tại chỗ này, phu nhân đã đáp ứng nhận lấy ngươi, ngươi hảo hảo đứng ở phu nhân bên người.
Không được.
Đồng Ánh lắc đầu.
Lãnh Phi nói, ngươi tiểu là vương hữu, ta một mình một người có thể trốn chạy để khỏi chết, đã có ngươi, sợ là hai người chúng ta đều phải chết.
Đồng Ánh không cam lòng trừng hắn liếc, quyết miệng nói, công tử, ngươi Minh Nguyệt Hiên không phải có bằng hữu nhà, có thể hướng Minh Nguyệt Hiên cầu viện à, Trường Sinh Cốc không thu ngươi là sợ Bạch Tượng Tông, Minh Nguyệt Hiên không sợ Bạch Tượng Tông.
Lãnh Phi lắc đầu.
Minh Nguyệt Hiên đã minh xác cự tuyệt chính mình, cái lúc này càng không khả năng thu lưu chính mình, không duyên cớ đắc tội Bạch Tượng Tông.
Minh Nguyệt Hiên là không sợ Bạch Tượng Tông, nhưng dù sao Bạch Tượng Tông cũng không phải loại lương thiện, có thể không trêu chọc tiểu không trêu chọc, không hợp lợi ích.
Đồng Ánh nói, công tử ngươi là chết sĩ diện khổ thân.
Dù cho Minh Nguyệt Hiên không thu, cũng có thể lại để cho bằng hữu của ngươi tới hỗ trợ à, Bạch Tượng Tông cũng không dám thương Minh Nguyệt Hiên đệ tử.
Không có tác dụng đâu.
Lãnh Phi chép miệng, Bạch Tượng Tông chỉ cần phái thêm 2 người cao thủ quấn lấy bọn hắn, lại đối phó ta là.
Đồng Ánh đứng dậy ngâm vào nước một bình trà, đưa cho Lãnh Phi một chiếc, mình cũng bưng lấy một chiếc ngồi trở lại Lãnh Phi đối diện, tiếp tục bày mưu tinh kế.
Nàng không cam lòng lưu lại tự mình một người, đứng ở Lãnh Phi bên người rất an tâm, mặc kệ bên ngoài gió táp mưa xa, chính mình chỉ để ý cái này một viện chi địa.
Lãnh Phi cười nói, không cần nhiều lời, ta không sẽ cải biến chủ ý, huống hồ ta cũng lo lắng Thanh Ngọc Thành, còn có đại tỷ cùng tỷ phu cần chiếu cố, ngươi tại phu nhân bên người, có thể âm thầm chiếu cố bọn hắn 1-2.
Công tử, ta thực không thể đi theo.
Đồng Ánh vẻ mặt đau khổ.
Lãnh Phi kiên định lắc đầu.
Chúng ta có thể bình chia làm 2 đường, không đi cùng một chỗ, ước định tại một loại chỗ gặp mặt, hoặc là lưu lại ám kỳ A.
Đồng Ánh chưa từ bỏ ý định, không có ta, công tử ngươi tham ăn tốt.
Có thể uống tốt.
Nàng không chỉ có chủ nghệ tinh xảo, ngâm vào nước trà đích tay nghề cũng cực cao, Lãnh Phi đầu lưỡi lại cực nhạy cảm, khó hơn nữa ăn người khác đồ ăn, uống người khác trà.
Lãnh Phi túi đầu uống trà, lắc đầu không nói.
Ta thi triển dịch dung thuật, có thể đã lừa gạt bọn hắn.
Đồng Ánh đạo.
Lãnh Phi mặc cho nàng nói cái gì, đều là không để ý tới, chỉ là túi đầu uống trà.
Đồng Ánh nói được miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng nhất chán nản buông tha cho, bất mãn trừng mắt hắn không nói lời nào, chỉ là thẳng ngoắc ngoắc trừng mắt hắn.
Lãnh Phi bỗng nhiên ngẩng đầu.
Chỉ thấy bầu trời rơi kế tiếp điểm đen dần dần biến lớn, tại dưới ánh trăng, một chỉ khổng lồ thương ưng từ từ mà xuống.
Đây cũng là một chỉ Minh Nguyệt thần ưng. Chỉ là so Triệu Thanh Hà lớn gấp 3 tả hữu.
Thương ưng trên lưng ngồi một huyền chuyển nữ tử, lụa trắng che mặt, thanh sam bồng bềnh, tựa như thần tiên người trong.
Lãnh Phi liếc nhìn ra là Lý Thanh Địch.
Thương ưng đã đến Lãnh Phi tiểu viện trên không, Lý Thanh Địch ngọc thủ khẽ chống lưng chim ưng, nhanh nhẹn mà xuống, giống như một chỉ thanh hạc giống như ưu nhã thong dong, điểm bụi không sợ hãi rơi xuống Lãnh Phi trước mặt. Nhàn nhạt mùi thơm tùy theo mà đến.
Lãnh Phi mỉm cười nói, Thanh Địch ngươi đây là thành đệ tử đích truyền.
Là.
Lý Thanh Địch ưu nhã tháo xuống lụa trắng, lộ ra lánh diễm ngọc dung.
Lãnh Phi cười nói, thật sự là thật đáng mừng.
Hắn liếc mắt nhìn Đồng Ánh, đây là Minh Nguyệt Hiên đệ nhất luyện khí sĩ Lý Thanh Địch.
Đồng Ánh đôi mắt sáng tỏa ánh sáng, vẻ mặt tươi cười.
Nàng không nghĩ tới nhà mình công tử còn cùng Minh Nguyệt Hiên đệ nhất luyện khí sĩ có giao tình, Lý Thanh Địch đại danh nàng cũng nghe qua, Minh Nguyệt Hiên đệ nhất kỳ tài.
Lý Thanh Địch vừa xuất hiện, Bạch Tượng Tông khẳng định thành thành thật thật không dám lại đến.
Võ công của ngươi cũng không rơi xuống.
Lý Thanh Địch dò xét hắn liếc, nhẹ gật đầu, khoái ý đao Lãnh Phi danh tiếng đã vang vọng võ lâm. Lãnh Phi ha ha cười rộ lên. Lý Thanh Địch nói, không tin. Một kẻ nho nhỏ luyện kình, có thể có cái gì thanh danh. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, còn khoái ý đao đâu rồi, người bên ngoài nào biết được ta luyện chính là khoái ý đao. Bởi vì ngươi diệt Hạc Minh Sơn là nhanh ý mà đi, cho nên gọi khoái ý đao. Lý Thanh Địch khẽ cười nói, coi như là đánh bậy đánh bạ a. Thì ra là thế. Lãnh Phi cười nói, ta đây nên thụ sủng nhược kinh a, chỉ tiếc hiện tại như chó nhà có tăng a. Ngươi chọc được lâu tử sát thực khá lớn. Lý Thanh Địch đạo. Đồng ánh đã dâng trà trà, nhẹ nhàng lui ra. Lý Thanh Địch tiếp nhận trà trà ngồi vào Lãnh Phi đối diện, nói khẽ, ngươi chuẩn bị như thế nào đi bước tiếp theo. Trường Sinh Cốc đem ngươi đẩy ra, ngươi còn có đường lui a. Theo nàng chỗ hiểu rõ Lãnh Phi, bằng trí tuệ của hắn, dù cho xúc động phía dưới náo lớn hơn, cũng khẳng định có biện pháp đạo. Thanh Địch ngươi là tới xem ta náo nhiệt a. Lãnh Phi cười nói. Trong tông muốn nhận ngươi đi vào. Bất quá lại có điều kiện, ngươi sẽ không đáp ứng. Lý Thanh Địch nói, cho nên ta cũng lười được để, phụ mệnh đến một chuyến mà thôi. Lãnh Phi nói, vậy thì nói nghe một chút chứ sao. Được rồi, miễn cho sinh cơn giận không đâu. Lý Thanh Địch đạo. Lãnh Phi liếc xéo nàng, Thanh Địch ngươi khi nào như vậy lề mề rồi, là lấy lui làm tiến, kích ta đi. Lý Thanh Địch nói, được rồi, chính ngươi muốn nghe, điều kiện là, ngươi tiến vào Minh Nguyệt Hiên về sau muốn đi Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành. Lãnh Phi nghĩ nghĩ, tái ngoại Thiên Vân Thành. Đại Mạc Chi Thành. Là. Lý Thanh Địch gật đầu. Lãnh Phi bật cười nói, Minh Nguyệt Hiên thật đúng là phòng ta như để phòng cướp à, vì sợ chúng ta gặp mặt, không sợ đắc tội Bạch Tượng Tông mà thu ta, ngươi đây là muốn làm tương lai hiên chủ. Có nhiều khả năng. Lý Thanh Địch mỉm cười. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, bọn hắn đối với ngươi cũng quá không có lòng tin nha, cứ như vậy sợ ngươi đối với ta động tình. Đề phòng cẩn thận nha. Lý Thanh Địch xinh đẹp cười nói. Nàng vốn là liền xinh đẹp tuyệt luân, chỉ là khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Lúc này như vậy cười cười, lại là cả tiểu viện đều sáng ngời. Lãnh Phi cười nói, ta nếu là đáp ứng, chẳng phải làm thỏa mãn bọn hắn nguyện, hai người chúng ta vĩnh viễn không thể lại tương kiến, hay là được rồi. Lý Thanh Địch hé miệng cười khẽ, đã biết rõ ngươi đối với ta có không phải phần chi mớn. Lãnh Phi cười ha ha, cùng Lý Thanh Địch cùng một chỗ. Hắn đặc biệt thư thái. Hai người trí tuệ tương đương, nói chuyện không cần phải nói tận, vẹn vẹn nói nửa câu, thậm chí chỉ là một ánh mắt, lẫn nhau tiểu lòng dạ biết rõ. Chương 191, nô buộc. Đồng ánh tại cách đó không sang nghe, nhíu mày suy tư. Hai người này đến cùng là quan hệ như thế nào? Nói chuyện tùy ý, xem xét liền chi giao tình tốt, có thể lại không giống có nhi nữ tư tình, thật là có chút cổ quái. Lãnh Phi nói, nghe nói ngươi muốn cướp Bạch Viên Thập Nhị Kiếm Đồ Lục, có thể cướp đến tay. Vừa muốn xuất phát, được cái này phải đi. Lý Thanh Địch nói, xem như tiện đường A, từ nơi này nhi ly khai, liền muốn đi. Thanh Địch, cái này Bạch Viên Thập Nhị Kiếm Đồ Lục thực lợi hại như vậy. Lãnh Phi đạo, ngươi bây giờ còn có cái này tâm tư. Lý Thanh Địch cười nói. Lãnh Phi nói, chắc tuyệt kiếm pháp ai cũng ưa thích. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, kiếm pháp này xác thực rất tinh diệu, nhất là nó có một cái cọc kỳ diệu chỗ. Lãnh Phi chầm chầm vào nàng lãnh diễm khuôn mặt. Lý Thanh Địch cười khẽ. Sau khi luyện thành, có thể bằng luyện kình tu vi mà phá vỡ tiên thiên cao thủ phòng ngự. Lãnh Phi hai mắt sáng ngời. Lý Thanh Địch nói, có phải hay không cảm thấy bộ kiếm pháp kia như là vi ngươi lượng thân chuẩn bị hay sao? Lãnh Phi cười lắc đầu, chỉ sợ sở hữu luyện kình cao thủ đều cho rằng như vậy. Bộ kiếm pháp kia nghe nói tinh diệu tuyệt luân, đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, không có tuyệt cao ngộ tính không cần luyện kiếm này, luyện là hưởng phí tinh thần. Lý Thanh Địch nói, đây là không phải càng giống vi ngươi lượng thân chuẩn bị hay sao? Lãnh Phi nói, ta ngộ tính cũng tầm thường. Phốc xùy. Lý Thanh Địch che miệng cười. Lãnh Phi cười ha hả mà nói, chúng ta làm giao dịch. Không có khả năng. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng lắc đầu, kiên định mà nói, bộ kiếm pháp kia là không thể tiết ra ngoài. Lãnh Phi thở dài, cái kia dễ tính. Xem ra ngươi thực sự đừng lui. Lý Thanh Địch trong trẻo con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Lãnh Phi nói, đối với người khác giấu giếm, lại không cần giấu giếm Thanh Địch ngươi, xác thực có một con đường lui. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Chính vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tôn Hào ở bên ngoài nói, Lãnh Phi, có thể nằm ngủ. Lãnh Phi nói, Tôn Tổng Quản, mời đến. Tôn Hào đi vào trong nội viện, chứng kiến Lý Thanh Địch, ôm quyền mỉm cười, Lý cô nương, hạnh ngộ. Lý Thanh Địch đứng dậy ôm quyền thi lễ, thần sắc lãnh đạm. Nàng cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, lại thần sắc lãnh đạm, là xưa nay diễn xuất, cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài, lại để cho người giảng không xuất ra không đúng. Tôn Hào nói, Dục Vương phủ phái người đến tìm Lãnh Phi ngươi. Lãnh Phi cười nói, ta ta cùng với Dục Vương phủ tố không liên quan, như thế nào tìm ta? Nhanh đi gặp một lần a. Tôn Hào thúc giục, không thể chậm trễ.
Cũng tốt.
Lãnh Phi cũng tò mò, đến cùng Dục Vương phủ tìm chính mình làm cái gì, tổng không có khả năng nhờ bao che chính mình a. Hắn chưa từng nghĩ tới cái này, Dục Vương phủ cũng sẽ không làm như vậy, triều đình không nhúng tay vào người trong võ lâm ân oán cá nhân. Thanh Địch ngươi mà lại ngồi, ta đi đi liền tới.
Lãnh Phi đạo.
Lý Thanh Địch nói, không cần, ta cái này liền đi.
Nàng nói xong rú môi kêu nhỏ.
Tiếng kêu gào réo rát, thẳng lên vân tiêu.
Khổng lồ minh nguyệt thần ưng theo tầng mây trôi ra, lao xuống xuống, theo một cái tiểu hắc điểm nhanh chóng biến lớn, thời gian nháy con mắt đã đến tiểu viện trên không.
Lý Thanh Địch ưu nhã phủ lên lụa trắng, che ở lánh diễm ngọc dùng, giống như là bạch hạc nhẹ nhàng lên không, phiêu lạc đến thương ưng trên lưng.
Nàng túi đầu sửa sang lại tốt y cư, sau đó hướng Lãnh Phi nhẹ nhàng vùng thoáng một phát ngọc thủ.
Lãnh Phi, có rảnh đến Minh Nguyệt Hiên làm khách ta.
Minh Nguyệt thần ứng phát ra một tiếng trường lệ, trường mọc cánh nhẹ nhàng một cái, cực nhanh mà đi, tắm rửa lấy ánh xanh rực rỡ bay về phía Minh Nguyệt, dần dần tan biến tại bầu trời đêm.
Tôn Hào lộ ra hâm mộ thần sắc, liếc mắt nhìn Lãnh Phi thở dài, thật là tiên tử nhân vật tầm thường a.
Lãnh Phi cười cười, đi thôi Tôn tổng quản.
Tôn Hào nói, Minh Nguyệt Hiên nói như thế nào?
Thanh Địch có việc trải qua, thuận tiện gặp một mặt mà thôi.
Lãnh Phi đạo.
Hai người tới đại sảnh lúc, trong sảnh đã ngồi Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Ma Ma, còn có một vị thước tha thiếu nữ xinh đẹp.
Lãnh Phi mỉm cười ôm quyền, nguyên lai là Tiểu Nguyệt cô nương phương giá quang lâm.
Đường Tiểu Nguyệt chính hai tay phụ về sau, lộ ra bộ ngực đặc biệt cao ngất, ngạo nghệ liếc xéo lấy hắn,
Lãnh Phi, ngươi cuối cùng đã tới.
Lãnh Phi nói, Tiểu Nguyệt cô nương có gì muốn làm?
Cứu ngươi chứ sao?
Đường Tiểu Nguyệt khẽ nói, tiểu thư nhà ta nhân tử, thiện lương, không đành lòng gặp ngươi không công chịu chết.
Lãnh Phi nói, Tiểu Nguyệt cô nương, có chuyện nói thẳng a.
Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Ma Ma chằm chằm vào hai người, phát hiện hai người rất quen, ám buông lỏng một hơi, vị này Tiểu Nguyệt cô nương cũng không phải là loại lương thiện.
Tại chỗ này đợi Lãnh Phi thời điểm thế nhưng mà vẻ mặt không kiên nhẫn, theo tính tình của nàng nhất định phải tìm Lãnh Phi phiền toái.
Hiện tại xem ra không quá quan trọng hơn.
Đường Tiểu Nguyệt nói, có nghĩ là muốn tiến Dục Vương phủ.
Lãnh Phi nói, Dục Vương phủ muốn thu hộ vệ.
Người bên ngoài không thu, người nhà có thể cân nhắc thoáng một phát.
Đường Tiểu Nguyệt ngạo nghễ nói, ngươi có nghĩ là muốn tiến vương phủ?
Lãnh Phi nhìn xem nàng, chậm rãi nói, có thể có điều kiện gì a?
Cùng Đường Lan gặp mặt có thể không tính vui sướng, hiện tại nàng khả năng nhớ tới là ai, nhưng tuyệt sẽ không là ấn tượng tốt.
Thông minh.
Đường Tiểu Nguyệt khen ngợi gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một tờ giấy trắng, nhẹ nhàng run lên, tại Lãnh Phi trước mắt triển khai, chỉ cần ký cái này, từ đó về sau ngươi tiểu là công chúa người a, dĩ nhiên là tiến vào vương phủ, trở thành hộ vệ.
Lãnh Phi quét mắt một vòng tố tiên, sắc mặt âm trầm xuống.
Tống Tuyết Nghi cùng Triệu Ma Ma chỉ có thể nhìn đến Đường Tiểu Nguyệt phía sau lưng cùng Lãnh Phi mặt, nhìn không tới tố tiên bên trên chữ, xem Lãnh Phi sắc mặt, càng phát ra hiếu kỳ thượng diện viết.
Như thế nào, không đồng ý?
Đường Tiểu Nguyệt kinh ngạc xem hắn,
Lãnh Phi, ngươi sẽ không cự tuyệt ta?
Chẳng lẽ cơ hội tốt như vậy không muốn?
Lãnh Phi mặt âm trầm.
Đường Tiểu Nguyệt chống nạnh tức giận nói, không biết có bao nhiêu người muốn trở thành công chúa người, ngươi sẽ không không tán thưởng a?
Lãnh Phi lạnh lùng quét nàng liếc.
Đường Tiểu Nguyệt khí thế lập tức trì trệ.
Nàng nghĩ tới Lãnh Phi chiến tích, một hơi đã diệt Hạc Minh Sơn cao thấp 700 người, đây chính là sát nhân ma vương a.
Lãnh Phi ôm một cái quyền, đa tạ công chúa cất nhắc rồi.
Lãnh Phi, chỉ cần tiến vương phủ, cái gì chó má bạch tượng tông, bọn hắn dám động ngươi một cọng tóc gãy thử xem.
Đường Tiểu Nguyệt vội hỏi.
Lãnh Phi mặt âm trầm không nói lời nào.
Đường Tiểu Nguyệt vội hỏi, không tiến Dục Vương phủ, ngươi chẳng lẽ một người đối phó Bạch Tượng Tông?
Tuy nói Bạch Tượng Tông như một con dẹp đồng dạng, có thể cũng không phải một mình ngươi có thể đối phó được, ngươi không muốn sống nữa.
Nàng nhìn về phía Tống Tuyết Nghi, Hoàng Phu Nhân, tranh thủ thời gian khuyên đủ hắn, đến cùng nghĩ như thế nào, cơ hội tốt như vậy đều không bắt lấy.
Nàng thật là không rõ Lãnh Phi vì cái gì như vậy cái phản ứng.
Trở thành công chúa nô buộc, cái kia liền triệt để thành công chúa người, từ đó về sau, ngoại trừ công chúa ai cũng không quản được hắn.
Công chúa nhân hậu, tuy nói tính tình không tốt lắm, có thể tuyệt sẽ không tùy ý sát nhân, trở thành công chúa người ý nghĩa một bước lên trời, ai cũng không dám trêu chọc hắn.
Cái này chẳng lẽ không phải tha thiết ước mơ chuyện tốt?
Huống hồ hắn hiện tại nguy tại sớm tối, lập tức liền cũng bị Bạch Tượng Tông đuổi giết, hữu tử vô sinh, lại vẫn muốn cự tuyệt.
Hắn cho dù không hài lòng làm công chúa nô buộc, chẳng lẽ tiểu không muốn sống nữa?
Ngạo khí so mệnh còn trọng yếu.
Tống Tuyết Nghi lượn lờ bước bước liên tục đến phụ cận, liếc mắt nhìn cái kia tố tiên, lộ ra cười khổ, Tiểu Nguyệt cô nương, cái này.
Nàng bất đắc dĩ nhìn về phía Lãnh Phi.
Lãnh Phi ngông nên tranh, đây là tất cả mọi người biết đến,
cứ việc hắn xưa nay khiêm tốn, trầm tĩnh quả ngữ, lại không thể che hết ngông nghênh. Hắn là Đăng Vân lâu hộ vệ cùng nô bộc là bất đồng, nô bộc là thân thuộc chủ nhân, sinh sát đều tại chủ nhân trên tay, hộ vệ chỉ là thuê, cầm lương đồng làm việc. Bất quá trở thành công chúa nô bộc lại bất đồng, xác thực là mỹ chênh lệch. Cho dù không là công chúa nô bộc, sinh sát còn không phải công chúa một câu. Trở thành công chúa nô bộc, ngược lại càng bị công chúa trọng dụng, coi là tâm phúc. Chương 192, ly khai. Ai nàng cuối cùng nhất lắc đầu thở dài một hơi, biết rõ khích lệ bất động Lãnh Phi, tiểu nguyệt cô nương, đa tạ công chúa có hảo ý. Hoàng phu nhân ngươi không khuyên giải khuyên hắn. Đường tiểu nguyệt khó có thể tin. Tống Tuyết Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, tiểu lãnh sẽ không làm nô. Công chúa gia nô nha. Đường tiểu nguyệt nói, chúng ta đều là công chúa gia nô, so người khác còn cao mấy bậc. Tống Tuyết Nghi nói, công chúa thanh nhãn, đương nhiên là vô cùng cảm kích, đáng tiếc tiểu lãnh hắn không muốn làm nô, như là công chúa. Cái kia liền không có biện pháp rồi. Đường tiểu nguyệt khe nói, cái kia dễ tính, cáo tử. Lãnh Phi ôm một cái quyền không nói chuyện. Đường tiểu nguyệt hung hăng lườm hắn một cái, Lãnh Phi, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Lãnh Phi cười cười. Đường tiểu nguyệt nổi giận đùng đùng ly khai. Nàng cảm thấy Lãnh Phi không cách nào thuyết phục, quả thực không hiểu thấu, bao nhiêu người muốn trở thành công chúa nô bộc còn không có khả năng đâu rồi, hắn ngược lại tốt, ngạnh xanh xanh đẩy cơ hội này. Tống Tuyết Nghi cũng vạn phần tiếc hận, nhìn xem Lãnh Phi lắc đầu. Lãnh Phi cười cười, phu nhân, ta đi về trước. Ngươi nha. Tống Tuyết Nghi thở dài nói, đừng hối hận mới tốt, cái này cơ hội xác thực đáng tiếc. Lãnh Phi cười mà không nói, ôm quyền xông Triệu Ma Ma gật gật đầu, quay người ly khai. Hắn chậm rãi đi trở về. Trở thành công chúa nô buộc là thanh vân chi bậc thang, ngẫm lại hắn cùng với Tống Dật Dương lúc trước bỏ ra bao nhiêu tâm tư, bỏ ra nhiều bạc như vậy mới có thể để cho đại tỷ một nhà trở thành vương phủ tôi tớ. Hiện tại có càng cơ hội tốt, chỉ cần ký hạ văn tự bán mình, liền có thể một bước lên mây, không ai dám lại khi dễ đến đầu mình bên trên, tinh tuyệt võ công tùy ý học, thành tựu cao thủ đứng đầu, cho dù là nô buộc, lại có ai dám xem nhẹ chính mình. Thiên hạ hôm nay không hỏi xuất thân, chỉ hỏi võ công, cường giả vi tôn. Có thể hắn không cách nào đáp ứng. Hắn lôi tính tận xương, bá đạo hoành tuyệt, bình thường một mực bị hắn cường tự đè nặng, có thể tuyệt không có thể chứa hứa chính mình trở thành nô buộc. Huống chi, trở thành nô buộc, cái này là công chúa cô ý chịu, là vi nhục nhã chính mình, đè xuống chính mình ngông nên. Trở lại tiểu viện về sau, lại bị Đồng Ánh quấn quýt lấy một phen truy vấn, Lãnh Phi hời hợt nói vài lời, Đồng Ánh liền giơ chân, cảm thấy công chúa quá không trượng nghĩa, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lúc sáng sớm, nội phủ một mảnh yên lặng. Lãnh Phi lưng cong Đồng Ánh lau nước mắt thu thập xong bao khỏa, chậm rãi đi ra chính mình tiểu viện, vừa ra tiểu viện liền dừng bước. Bên ngoài sân nhỏ đang đứng một loạt nội phủ hộ vệ, lẳng lặng nhìn xem hắn. Lãnh Phi ôm một cái quyền, không nói một lời, sải bước ra nội phủ, quay người liếc mắt nhìn nội phủ đại môn, sau đó hóa thành một cái bóng lướt đi đi. Hắn nhanh chóng tiến vào Chu Tước đại đạo, trà trộn vào đám người. Rất nhanh đi đến Chu Tước đại đạo cuối cùng, đã đến Nam Thành môn, Bạch Tượng Tông cao thủ không có tái xuất hiện, hắn thuận lợi ra khỏi cửa thành. Đạp mạnh ra khỏi cửa thành, liền gặp cửa thành cách đó không xa đứng đấy một đám bạch y kỵ sĩ, chính giữa vây quanh một cái đại hồng áo choàng bạch y nữ tử, đúng là Tĩnh Ba công chúa Đường Lan. Đường Lan lụa trắng che mặt, lẳng lặng ngồi ở cao lớn thần tuấn lập tức, trong ngực ôm một chỉ tuyết trắng tiểu điêu. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh cũng là một thân kỵ sĩ cách tân mặc, ra vẻ nam trang, xen lẫn trong chúng kỵ sĩ chính giữa rất khó nhận ra. Trong đám người còn có lúc trước bị bại Đàm Tử Kiếm. Đàm Tử Kiếm sắc mặt chìm túc, không nói một lời theo dõi hắn, hai mắt lóe ánh sáng lạnh. Lãnh Phi bước chân không ngừng, rất nhanh đi tới bạch y kỵ sĩ nhóm trước khi. Chít chít. Tiểu điêu bỗng nhiên kêu một tiếng, chợt lóe lên, đã rơi xuống Lãnh Phi trên bờ vai, nhẹ nhàng lau hắn cằm. Lãnh Phi lộ ra dáng tươi cười, thò tay liền muốn sờ nó. Dừng tay. Đường Lan quát. Lãnh Phi dừng lại tay, nhìn về phía Đường Lan.